Chương 1, trọng sinh trở về, vô tình nữ đế, cảnh giới tu luyện, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Phu quân, uống đây chén rượu ra bôi, mộc giao đó là người thê tử. Màu đỏ phòng cưới bên trong, ánh đến tươi sáng, chiếu sáng tân nương tiểu diễm ướt át khuôn mặt, nàng mặt đầy hạnh phúc bưng chén rượu lên, đưa tới người mặc lễ phục màu đỏ thanh niên anh tuấn trước mặt. Mộc giao, từ đó, ngươi chính là ta kiếm vô song thê tử, ai dám khi dễ ngươi, đều phải hỏi một chút bản thánh tử thủ bên trong kiếm. Thanh niên anh tuấn cười ha ha, bưng chén rượu lên, uống xong rượu ra bôi. Len keng. Chén rượu rơi xuống đất, âm thanh tại yên tĩnh đỏ thâm vui trong phòng vô cùng thanh thúy. Thanh niên anh tuấn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình nơi trái tim trung tâm đoạn kiếm, trong ánh mắt vẫn còn có chút không dám tin. Ngọc Giao, vì cái gì? Hắn tự lẩm bẩm nói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt cái kia tấm tuyệt mỹ dung nhan. Giờ phút này, tuyệt mỹ tân nương trong mắt không có một tia tình cảm, nàng vươn tay chậm rãi cắm vào thanh niên ngực, móc ra một khỏa thất thải quang mang trái tim. Đại sư minh, Ngọc Giao chưa hề ưa thích qua ngươi, ngươi chẳng qua là ta thí luyện vô tình đạo, đã đặt chân mà thôi. Liễu Ngọc Giao nhìn kiếm vô song, chậm rãi nói ra, ánh mắt bình đạm, không còn có nửa phần tình cảm, càng thêm không có một tia ấy nấy. Mà một câu nói kia, để kiếm vô song cười thảm nhắm mắt lại, trên thân thể thống khổ, kém xa hắn giờ phút này tâm linh một nửa. Thiên Tinh Đại Lục, Trung Châu Thánh Vực trung tâm chi địa, không thể nghi ngờ tối cường bá chủ cấp thế lực, Hồng Trần Thánh Địa bên trong. Đại sư minh, ngươi không sao chứ? Tuyệt sắc huynh thành thiếu nữ ngự kiếm mà đến, trên mặt mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng như cũng không che nổi nàng mỹ mạo cùng phong hoa. Chỉ thấy nàng thân mang váy tím, phiêu giật ra trần, trên không trung chậm rãi đáp xuống một vị trong mắt có một số mê mang bạch tí trước mặt thiếu niên. Mới vừa, thánh tử bế quan tu luyện chàng phát sinh nổ lớn, hấp dẫn vô số đệ tử chú ý thánh tử tại đột phá truyền thuyết bên trong hoàn mỹ trúc cơ cảnh, giờ phút này, không biết thành công không. Vô số đệ tử cùng đám trưởng lão đều chen chúc mà tới, đây là thánh địa sự kiện lớn, thậm chí sẽ kinh động thánh chủ. Hoàn mỹ trúc cơ, đây chính là cùng cảnh chiến lực vô địch tối cường trúc cơ cảnh yêu nghiệt. Đại sư minh, ngươi đột phá thành công không? Tuyệt sắc thiếu nữ trong mắt huyền chuyển hiện lên một vẻ chờ mong, thanh âm êm dịu dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm, làm cho người nghe nóng liền cảm giác tâm tình thoải mái. Có thể thanh âm này tại thiếu niên trong mắt lại như là một điểm để hắn khơi dậy trong đầu khắc sâu nhất ký ức. Thiếu niên tên là Kiếm Vô Song, kiếm đạo vô song, trời sinh nắm giữ một khỏa thần chi tâm, thân cận đại đạo, thiên phú cử thế vô địch, chính là đại lục vạn năm qua vị thứ nhất bước vào luyện khí 12 trọng thiên yêu nghiệt thiên tiêu. Đồng thời, Hồng Trần Thánh Chủ còn đem nàng đắc ý nhất đồ đệ, Hồng Trần Thánh Địa tân tân thánh nữ, có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ xưng hảo Liễu Mộng Giao cùng Kiếm Vô Song định hôn nước. Đồng thời tại hắn đánh bại thiên hạ các đại thiên tiêu, trở thành đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt thời điểm, rốt cuộc cùng Liễu Mộng Giao kết thành đạo lữ. Vốn cho rằng có thể vượt qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại là Liễu Mộng Giao lấy ra thí luyện vô tình đạo đá mài đao. Tân hôn đêm đó, Liễu Mộng Giao chạm tình nhập đạo, một kiếm đoạn hồng trần, mà hắn, nhưng là bị móc ra thần chi tâm, làm rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn toái đan thành anh, vậy hắn mạng nhỏ liền không có. Cho dù hắn trốn khỏi một kiếp, có thể nhục thể đã chết, chỉ lưu nguyên anh tham sống sợ chết, cả đời vô pháp tiếp tục tu luyện, đáng tiếc một thân tốt đẹp thiên phú. Nhìn ngày xưa bại tướng dưới tay từng cái bước vào tinh không đại võ đài, leo lên cảnh giới cao hơn, cạnh tranh chư thiên đế vị, mà hắn cuối cùng thọ nguyên hao hết thương tiếc trung thân. Mà lúc kia, cầm đi hắn thần chi tâm Liễu Mộng Giao, vô tình đạo đại thành, bước vào vũ trụ mênh mông, quét ngang vạn giới thiên tiêu, thành tựu cuối cùng vô thượng vô tình nữ đế bi danh. Ta đây là trọng sinh sao? Quá khứ ký ức từng cái hiện lên, kiếm vô song giật mình tại chỗ. Giờ khắc này ở trước mắt hắn Liễu Mộng Giao, không phải tương lai trí cao vô thượng vô tình nữ đế, cũng không phải móc tim thời điểm lạnh lùng bộ dáng, mà là có một số còn non nớt thiếu nữ, trong mắt tình ý bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ ràng. Đại sư minh, Mộng Giao nghe nói trùng kích hoàn mỹ trúc cơ có rất nhiều kiếp nạn, ngươi có bị thương hay không? Thấy kiếm vô song còn ở vào sững sờ trạng thái, Liễu Mộng Giao nhẹ nhàng tiến lên, mang đến trầm trầm hương thơm, đôi mắt chỗ sâu là tan không ra nhu tình cùng lo lắng. Như thế giai nhân, thế gian có thể có mấy người có thể ngăn cản hắn mị lực? Kiếp trước kiếm vô song chính là không có chút nào chống cự bị hắn hấp dẫn, yêu nàng, yêu sâu bao nhiêu, bị sống sờ sờ moi tim thời điểm liền có bao nhiêu đau nhức. Tất cả, nàng cũng là vì mình vô tình đạo, mà cũng không phải là thật yêu hắn. Kết quả là chỉ có chính hắn đã mất đi tất cả, trở thành vô tình nữ đế trưởng thành trên đường cái thứ nhất bản đạo. Bây giờ trọng sinh một đời, biết tương lai, chính mình đi qua si tình hắn thấy, không chỉ có ngu xuẩn cực độ, càng giống là một loại trâm trọng. Đại sư minh, cảm nhận được kiếm vô song thân thể run nhẹ nhẹ, Liễu Mộng Giao lần nữa kêu, ánh mắt lóe lên bối rối cùng lo lắng. Đại sư minh, ngươi thế nào? Đừng dọa Mộng Giao. Đang khi nói chuyện, nàng tay ngọc vươn ra, nhu hỏa khoác lên kiếm vô song trên bờ bay, phóng thích mình thể chất đặc thù. Không sai, nàng sở dĩ có thể bị Hồng Trần Thánh Chủ thu làm đệ tử, trở thành một đời mới Hồng Trần Thánh Nữ, cũng là bởi vì nàng có hết sức đặc thù thể chất. Thiên Thiên Đạo Thai chính là giữa thiên địa tinh khiết nhất, cường đại nhất thể chất một trong, cũng là truyền thuyết bên trong tối cường phụ trợ thể, có thể giúp người ta ngộ đạo, chữa thương, tăng thêm tu vi các loại phương diện thuộc tính lịch thiên tồn tại. Phàm là nắm giữ Thiên Thiên Đạo Thai người, đều sẽ nhận thiên địa chiếu cố. So tu sĩ tầm thường đạt được cơ duyên muốn mạnh quá nhiều, thậm chí cùng song tu còn có thể giúp người đột phá đại cảnh giới bình thường. Kiếm vô song lấy lại tinh thần, trong mắt khôi phục thanh minh, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Liễu Mộng Giao, trong lòng đã có kế hoạch. Thánh nữ, ta không sao. Hắn nói lấy, ngược lại lui về sau một bước, thần sắc bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình. Liễu Mộng Giao thân thể mềm mại chấn động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại trước mặt mọi người, kiếm vô song lại đột nhiên làm ra dạng này sự tình. Tại nàng trong mắt, Kiếm Vô Song đó là loại kia thiên phú mát cấp mà ép cỡ số âm thằng nam, đây cũng là vì cái gì nàng chọn Kiếm Vô Song trở thành mình vô tình đạo đá mài đao nguyên nhân. Bởi vì dạng này nam nhân, dễ bị lừa. Mà bây giờ, hắn liền tốt giống biến thành người khác, vậy mà đối nàng lạnh lùng đứng lên. Ngay tiếp theo xưng hô, đều từ Mộng Giao biến thành thánh nữ. Đại sư huynh, ngươi không thích Mộng Giao sao? Liễu Mộng Giao lại hướng về phía trước một bước, nhưng mà Kiếm Vô Song lần nữa lui về sau một bước, lạnh lùng nói, "Thánh nữ, trước mặt mọi người, mời giữ một khoảng cách." Thiếu nữ trong mắt chỗ sâu một vẻ bối rối, tự nhiên cũng bị Kiếm Vô Song thu vào đáy mắt. Tương lai tính kế hắn thậm chí cả tính kế toàn bộ thánh địa, ngày sau chư thiên cộng tôn vô tình nữ đế, giờ phút này cũng bất quá là một vị có một chút tâm kế tóc vàng tiểu nha đầu a. Bất quá cái này điểm tâm kế, tại trải qua moi tim thống khổ, chịu đựng, gia viên bị hủy hàng loạt giày vò, có ngàn năm sở bơi lội kinh nghiệm Kiếm Vô Song đến nói, lại là có một số non nớt. Nàng hiện tại còn không phải tương lai danh chấn vạn giới vô tình nữ đế, mà là một vị sơ thành thánh nữ 18 tuổi thiếu nữ. Kiếm Vô Song hiện tại cũng không phải ngàn năm sau đó loại kia chết lão đầu, mà là đại lục thế lực tối cường thánh tử. Tương lai 10 năm, hắn đều là đại lục đệ nhất yêu nghiệt. Đã trọng sinh một đời, Kiếm Vô Song trong bóng tối một cái tay khác, đã chăm chú nắm tay. Vô tình nữ đế. A, đời trước, ta đưa tại trong tay ngươi, từ cao cao tại thượng yêu nghiệt thánh tử rơi xuống vì phế nhân, là ta mắt mù xem lầm người. Nhưng đời này, ngươi nhất định đưa tại bản thánh tử thủ bên trên, báo kiếp trước mọi tim mối thù. Hắn ánh mắt quét về phía xung quanh đông đảo thánh địa đệ tử cùng trưởng lão, ánh mắt lộ ra vô tận phong mang. Kiếp trước, hắn vẫn là phong mang không đủ, không có nghĩ qua cái gì tranh bá thiên hạ, chỉ là nghĩ cùng Liễu Mộng Giao qua hạnh phúc sinh hoạt, quá điệu thấp một chút. Kiếp này, hắn muốn thay đổi tác phong, hiện ra tuyệt thế yêu nghiệt phải có phong mang. Kể từ hôm nay, bản thánh tử chính là trúc cơ cảnh đệ nhất nhân. Vâng. Một tòa trắng toát đạo thai hiện lên ở Kiếm Vô Song sau lưng, tản ra chói mắt hào quang, bao phủ toàn bộ chân trời. Trắng đoán bên trong, lại dẫn một vệt màu vàng, kim quang bốn phía, tựa như một tòa thiên cung đứng thẳng thương khung chi đỉnh, tản ra làm cho người ngạt thở khí thế ba động. Hoàn mỹ đạo thai, hoàn mỹ trúc cơ. Đồng dạng cũng là có ghi chép bên trong, đại lục đã qua vài năm, vị thứ nhất hoàn mỹ trúc cơ tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như phối hợp Kiếm Vô Song danh tự, có thể xưng là Thiên Điều Vô Song. Nhìn tòa này hoàn mỹ đạo thai, xung quanh đông đảo đệ tử cùng trưởng lão đều là lộ ra khiếp sợ, cùng nhiệt, sùng bái cùng vẻ hâm mộ. Bọn hắn biết, từ nay về sau, Hồng Trần Thánh Địa đem thêm một vị cái thế thiên tiêu, một người đủ để trấn áp đại lục vạn năm vô thượng yêu nghiệt. Bởi vì vạn năm trước ghi chép vị kia hoàn mỹ trúc cơ thiên tiêu, đó là thành lập Hồng Trần Thánh Địa Hồng Trần lão tổ. Chúc mừng thánh tử thành tựu hoàn mỹ trúc cơ, thiên tiêu vô song. Không biết hai hô một câu, sau đó toàn trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, đinh hai nhức óc. Thánh tử quang mang, giống như trên trời tiêu dương, dẫn dắt một cái mới thời đại. Thánh tử chắc chắn quân lâm thiên hạ, trấn áp tất cả địch. Thánh tử cùng thánh nữ thật là tuyệt xứng a. Ngày khác đại thế mở ra, thánh tử tất nhiên quét ngang thiên hạ, dương ta Hồng Trần Thánh Địa uy danh hiển hách. Liền ngay cả một ít trưởng lão đều là có chút kích động, nhìn về phía Kiếm Vô Song ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Dạng này một cái khoáng cổ thước kim yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn tự nhiên hy vọng hắn có thể dẫn đầu thánh địa vượt khởi, đi hướng tinh không đại võ đài. Trước đó quyển sách đầu tiên không có viết xong, quyển sách này tiếp tục thế giới kia quan, nhớ đền bù một chút không có viết xong tiếng mới. Chương 2, Long Vượng tinh huyết tốt. 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 Tại toàn trường ngoênh động reo hò thời điểm, bầu trời bên trong đản sinh một đóa thất thải thần liên, một vị tóc trắng nữ tử từ trong đó chậm rãi đi ra, thân hình duyên dáng linh lung, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, phong hoa tuyệt đại. Nàng người mặc phượng bào, cao quý trang nhã, trên trán lưu chuyển lên một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, chính là Hồng Trần Thánh Địa Thánh Chủ. Bái kiến Thánh Chủ, chúng ta gặp qua Thánh Chủ. Một đám đệ tử nhao nhao quỳ rạp dưới đất, đám trưởng lão cũng là không lưng, đối tóc trắng nữ tử hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Mà Liễu Mộng Giao cũng là cung kính hành lễ, chỉ là nàng ánh mắt lại một mực nhìn lấy Kiếm Vô Song, không rõ Kiếm Vô Song tại sao phải cùng nàng giữ một khoảng cách. Chỉ có Kiếm Vô Song nhưng như cũ đứng ngạo nghễ hư không, sau lưng hoàn mỹ đạo thai đem hắn phụ trợ như trích tiên, ánh mắt bình tĩnh, dáng cùng Hồng Trần Thánh Chủ đối mặt. Tuyệt thế thiên tiêu tự nhiên có tuyệt thế thiên tiêu ngạo khí, ngoại trừ sư tôn cùng lão tổ bên ngoài, hắn không bái bất luận kẻ nào. Bởi vì Hồng Trần Thánh Địa bên trong đối với hắn chân tâm tốt, cũng chỉ có hắn sư tôn cùng lão tổ. Càng thêm vững hồ, Hồng Trần Thánh Chủ vẫn là Liễu Mộng Giao sư tôn, kiếp trước moi tim sau đó cũng là nàng kiên định giữ gìn Liễu Mộng Giao. Hồng Trần Thánh Chủ khoát tay, để đám người bình thân, chợt nhìn về phía Kiếm Vô Song, thánh tử, ngươi thành tựu ngày hôm nay hoàn mỹ trúc cơ, thật đáng mừng. Đây là lão tổ đưa ngươi Long Phượng tinh huyết, có thể khiến ngươi trúc cơ càng thêm mở đất thực. Tiếng nói vừa ra, tại sau lưng nàng vết nứt không gian bên trong, một giọt trong suốt sáng long lanh huyết châu chậm chạp bay lên, tràn ngập nồng đậm Long Phượng uy nghiêm. Kiếm Vô Song nhau mắt, hắn đương nhiên quen biết đây là vật gì. Long Phượng tinh huyết chính là truyền thuyết bên trong Long tộc cùng Phượng tộc tinh hoa chi huyết, có cường đại luyện thể trúc cơ công hiệu. Mà hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem Long Phượng tinh huyết chứa vào bình ngọc, thu nhập không gian trong túi chứa vật. Nhận lấy sau đó, Kiếm Vô Song lại cung kính đối Hồng Trần Thánh Chủ sau lưng hư không vết nứt thi lễ một cái nói, đệ tử đa tạ lão tổ ban thưởng. Đây Long Phượng tinh huyết cực kỳ chân quý, ngươi tốt nhất chân quý, ngày khác như thành tựu thánh vị, dẫn đầu thánh địa đi về phía huy hoàng. Hư không trong cái khe truyền đến cứng cấp hữu lực âm thanh, chính là thánh địa lão tổ. Đệ tử cần tuân lão tổ dạy bảo. Kiếm Vô Song lại lần nữa không mình hành lễ, ngày khác ta như thành thánh, tất không phụ lão tổ nhờ bà. Hắn nói là không phụ lão tổ nhờ bà, mà không phải thánh địa nhờ bà, bất quá giờ phút này cũng không có người để ý chi tiết này không giống nhau. Ha ha ha, tốt, tốt. Hư không trong cái khe âm thanh sảng khoái cười một tiếng, tiếng nói vừa ra, một trận gợn sóng dập dờn, hư không triệt để khép lại, tất cả lại bình tĩnh lại. Lão tổ tồn tại thế gian đã vượt qua vạn năm, cho dù là thánh giả, thọ nguyên cũng có chút gánh không được, bình thường đều là ngủ say, nếu như không phải kiếm vô song thành tiểu hoàn mỹ trúc cơ, hắn căn bản không có khả năng tỉnh lại. Thánh tử, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết đan. Hồng Trần Thánh chủ đối với kiếm vô song căn dặn một câu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, có thể Liễu Mộng Giao lại đột nhiên gọi lại nàng. Nàng xem thấy kiếm vô song, giờ phút này hắn nhìn mình thần sắc lạnh lùng như cũ, nàng cắn răng nói, sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, hy vọng sư tôn có thể đáp ứng.
Chuyện gì?
Ngươi nói. Hồng Trần Thánh chủ quay đầu hỏi. Đại thế chi tranh sắp mở ra, các đại thế lực Trần Phong cổ thiên kiêu lần lượt xuất thế, đại sư Minh mặc dù tạm thời dẫn trước, có thể khó tránh khỏi có một số nghịch thiên yêu nghiệt về sau đội kịp. Đệ tử chính là tiên tiên đạo thai chi thể, chúng ta lại có hô nước, nếu là cùng một chỗ song tu, tu hành tốc độ tất nhiên làm ít công to, cho nên đệ tử khẩn cầu sư tôn, để đệ tử rời khỏi Hồng Trần Phong, tiến về đại sư Minh Đào Hoa Cốc, cùng nhau tu luyện. Liễu Mộng Giao hít sâu một hơi, đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Bởi vì nàng không muốn, đã rơi vào trong tay cửu non, lại trốn thoát. Nàng không tin, lấy mình dung mạo, còn chinh phục không được kiếm vô song. Mà kiếm vô song, lại là có chút nhíu mày, đáng chết Liễu Mộng Giao, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Mộng Giao, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi thể chất mặc dù là thủ, có thể tại thành tiểu kim đan trước đó, không thể phá thân, nếu không đối với tiềm năng bị hư hỏng. Hồng Trần Thánh chủ cao lại đại mi nói. Chương 3, ta cự tuyệt. Sư tôn, ngươi hiểu lầm, đệ tử cũng không phải là muốn loại kia song tu, chẳng qua là khoảng cách gần cùng một chỗ tu luyện mà thôi, đệ tử cam đoan, tại kim đan trước đó, chắc chắn hoàn bích chi thân. Liễu Mộng Giao có một số ngượng ngập nói, tại nhiều như vậy mặt người trước thảo luận cái này, để nàng dưới khăn che mặt sắc mặt vẫn còn có chút ửng đỏ. Ân, như thế có thể. Hồng Trần Thánh chủ trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nói, tốt, ta liền đồng ý, bất quá vẫn là nhìn thánh tử bản ý như thế nào. Mà một màn này, lần nữa tiện sát người bên cạnh, nam đệ tử một mảnh kêu rên, hận không thể thay thế thành kiếm vô song, cùng thánh nữ song tu. Mà nữ đệ tử đồng dạng hai mắt để đó đào hoa, nhìn bạch tí tuyệt thế kiếm vô song, đôi mắt cực nóng như lửa, tựa hồ tại ảo tưởng mình trở thành thánh tử đại nhân song tu bản lữ. Ta cự tuyệt. Đột nhiên, một cái lanh đạm thanh thủy âm thanh vang vọng quảng trường, rung động mỗi người tâm linh. Đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy kiếm vô song thần sắc lãnh đạm, phảng phất rất là chán ghét đồng dạng. Ngay cả Hồng Trần Thánh chủ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn về phía kiếm vô song. Vì cái gì? Liễu Mộng Giao cũng là khẽ giật mình, trước mặt mọi người bị cự tuyệt, đối nàng đả kích quá lớn. Với lại, quá khứ kiếm vô song đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, đây là nàng lần đầu tiên bị cự tuyệt. Kiếm vô song khẽ miệng phát họa ra một tia trào phúng đường cong, nhìn Liễu Mộng Giao, thật có lỗi thánh nữ, bản thánh tử yêu thích sạch sẽ, đào hoa cốc không chào đón ngươi. Ngươi, đại sư minh ngươi có ý tứ gì? Ghét bỏ Mộng Giao bẩn. Liễu Mộng Giao sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, con mắt trong nháy mắt che kín nước mắt, đây một bộ đáng thương bộ dáng, làm cho đám người sinh yêu. Mà bốn phía đám người nghe vậy, đều là sững sờ, chợt một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Thánh tử đây là thế nào? Thánh tử không phải rất ưa thích thánh nữ sao? Làm sao hiện tại? Ngoa tạo, đại tin tức ca. Thánh tử vậy mà không thích thánh nữ? Vậy hắn trước đó cùng thánh nữ hôn ước chẳng phải là giả? A a, thánh tử đây là dục cầm cố túng, thánh nữ dù sao cũng là tiên thiên đạo thái thể. Tương đạo tiếng nghị luận vang lên, không ngừng truyền vào bên tai. Liễu Mộng Giao sắc mặt càng phát ra tái nhợt, toàn bộ thân thể run rẩy, tựa hồ muốn ngất đồng dạng. Một đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm kiếm vô song, ánh mắt tràn ngập ủy khuất, đau đớn chờ chút phức tạp tình cảm. Đại sư Minh, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi biết, ngươi câu nói này tổn thương Mộng Giao sao? Chúng ta từ nhỏ đến lớn tình cảm, ngươi thật muốn vứt bỏ sao? Nàng ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt như mưa bộ dáng, dẫn tới rất nhiều người đều động dung. Nhưng kiếm vô song thủy chung mặt không biểu tình, thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Hắn ký ức còn tại kiếp trước, tình cảm chân thành phản bội, mọi tim thống khổ, lại có ai có thể lý giải? Đời này, hắn không muốn lại bước vào chỗ này ấm áp ôm ấp, bởi vì đã từng nắm giữ ấm áp, toàn bộ bị xé nát, hắn sợ mình chốc lát rơi vào đi, liền vĩnh viễn không nổ ra được. Nếu như không phải tại thánh địa chi chủ, hắn thậm chí sẽ trực tiếp giết Liễu Mộng Giao. Liễu Mộng Giao, người ta giữa ân oán, như vậy coi như thôi, nếu như ngươi dây dưa nữa ta, đừng trách ta không khách khí. Sau này, ngươi đi ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta lại không bất kỳ liên quan. Kiếm vô song lưu lại một câu lời hung ác, trực tiếp rời đi, biến mất tại đỉnh núi, lưu lại Liễu Mộng Giao ngây người tại chỗ, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Mấy tên nữ đệ tử vây quanh, an ủi. Liễu Mộng Giao lắc đầu, bất quá nàng trong mắt lại là phát lên một vẻ khó mà nắm lấy tinh quang. Nàng quân cờ lại có mình ý nghĩ, cái này không thể được. Chương 4, hấp thu tinh huyết, ngưng tụ tòa thứ hai đạo thai đào hoa cốc. Đây là kiếm vô song tu luyện chẳng, có trồng trọn vẹn 10 dặm đào hoa, khắp nơi trên đất đều là hương, cực kỳ xinh đẹp. Với lại cả tòa sơn cốc đều bị một tầng trận pháp bao phủ, giống như nhân gian tiên cảnh, linh khí dồi dào, chính là chân chính động thiên phúc địa. Ở chỗ này bế quan, tu hành làm ít công to. Ánh trăng bên dưới cây hoa đào bên cạnh, thiếu niên bạch y tuyệt thế, khoanh chân ngồi tại trên mặt ghế đá, thân thể tắm ánh bạc, toàn thân da thịt trong suốt sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Hắn mắt nhìn phía trước, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Sau một lát, hắn lấy ra trong tay long phượng tinh huyết, nhìn ẩn chứa trong đó năng lượng kinh người, hít sâu một hơi. Đại sư minh, đây long phượng tinh huyết năng lượng thật mạnh a. Hắn lại nghĩ tới kiếp trước, Liễu Mộng Giao giả bộ đáng thương cầm tới lao tổ ban thưởng hắn long phượng tinh huyết. Đáng tiếc lúc kia hắn đó là một cái lâm vào tình yêu đồ đần, hấp tấp đem long phượng tinh huyết dạng này chân bảo đưa cho nàng. ai nhớ tới trước kia, hắn liền không nhịn được thở dài. Bất quá hắn biết, đây hết thảy đều kết thúc, Liễu Ngộng Giao không còn là hắn quen biết giấc mộng kia giao, hắn cũng không phải cái kia kiếm vô song. Ầm ầm. Đột nhiên, chân trời lôi đình lấp loé, mây đen quay cuồng. Kiếm vô song ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lập tức ngưng trọng đứng lên. Hôm nay phong cách bên ngoài lớn, chắc hẳn không phải một cái bình tĩnh ban đêm. Đã như vậy, liền sớm một chút đem Long Phượng tinh huyết dùng đi, tỉnh bị cướp đi. Hắn bước ra một bước, đi tới trước mắt ao suối nước nóng bên cạnh, cầm trong tay Long Phượng tinh huyết tích nhập ao suối nước nóng bên trong. Ông lập tức, ao suối nước nóng bên trong nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lập tức một cỗ bàng bạc vô cùng Long Phượng uy áp đột nhiên khuếch tán ra. Một đầu sinh động như thật thanh long cùng một đầu toàn thân yêu đỏ phượng hoàng hư ảnh hiện hiện, tại ao trung du giật đứng lên. Bọn chúng trên thân, chạy xuôi nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, giống như thực chất, tràn ngập ra một cỗ mênh mông long uy cùng phượng uy. Đây Long Phượng tinh huyết chốc lát hóa vào trong nước, hiệu quả sẽ rất nhanh biến mất, ta phải nắm chặt thời gian. Kiếm vô song hít sâu một hơi, chỉ là nhẹ nhàng đi một bước, trên thân bạch bào liền bị hắn cởi ra, chỉ còn một cái quần cộc, sau đó nhảy vào trong ôn tuyển. Thanh cựu hoàn mỹ trúc cơ, kiếm vô song nhục thể tự nhiên hoàn mỹ không một tí vết, làn da trong suốt sáng long lanh, phát ra mông lung rực rỡ, giống như thần linh, tài trí bất phàm. Kiếm vô song đi đến trong nước hồ, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu tinh huyết năng lượng. Hắn thân bắt đầu nở rộ ánh vàng, từng cây lỗ chân lông mở ra, điên cuồng thôn phệ lấy tinh huyết, hóa thành khủng bố năng lượng, tràn vào trong đan điền. Cô năng lượng này quá bá đạo. Bất quá kiếm vô song, đó là ưa thích bá đạo. Hoàn mỹ trúc cơ, hắn có bá đạo tư bản. Chấn áp cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, hình thành vòng xoáy, bắt đầu luyện hóa thể nội Long Phượng tinh huyết năng lượng. Ầm ầm. Bầu trời bên trên, sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Trong nước hồ tinh huyết năng lượng, tại kiếm vô song điên cuồng thu nạp dưới, đã còn thừa không nhiều lắm. Đạo thai, ngưng. Đột nhiên, kiếm vô song hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một tòa long lánh kim quang hoàn mỹ đạo thai. Ông, tại hoàn mỹ đạo thai bên cạnh, vậy mà lại chậm rãi ngưng tụ ra một cái đạo thai, đồng dạng là trắng toát bên trong mang theo kim quang. Tại Long Phượng tinh huyết cường đại công hiệu dưới, kiếm vô song tu vi tiến thêm một bước, bước vào trúc cơ đệ nhị trọng thiên, ngưng tụ hai cái hoàn mỹ đạo thai. Đồng thời, tại Long Phượng tinh huyết tẩy lệ dưới, hắn nhục thân mạnh hơn, ẩn ẩn còn hiện lên Long Phượng chi âm. Hắn lại là cảm thán Long Phượng tinh huyết quả nhiên cường đại, dễ dàng liền để mình đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Với lại, dược hiệu còn không có triệt để hấp thu xong tất, đây đều để mình linh lực đều mang tới một tia chân long chân phượng chi khí. Ở kiếp trước, bởi vì đem tinh huyết cho Liễu Mộng Giao, hắn bỏ ra thời gian nửa năm mới ngưng tụ tòa thứ hai đạo thai, để lao tổ đều có chút thất vọng. Khó trách đằng sau kết hôn thời điểm, lúc kia Liễu Mộng Giao thực lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hóa ra là hắn cử đi đưa lên a. Đột nhiên, kiếm vô song thể nội năng lượng bắt đầu tán loạn lên, duy nhất một lần hấp thu quá nhiều, có chút gánh không được. Chương 5, hoàn mỹ trúc cơ cùng hoàn mỹ trúc cơ vọt tới mình gian phòng sau đó, kiếm vô song máu mũi liền không thể khống chế chảy xuống. Hắn vội vàng ngồi xuống, vận chuyển công pháp, đem thể nội dư thừa tinh thuần năng lượng dung hợp thành một khỏa năng lượng cầu, tổ chữ trong đan điền. Dựa vào, hút quá đã no đầy đủ, kém chút nổ thể mà chết. Kiếm vô song lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, có một số tâm sợ hãi. Long Phượng tinh huyết năng lượng vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Nếu như bị lao tổ biết hắn một hơi liền luyện hóa xong, nhất định sẽ khí cho hắn một cái thi đấu túi. Người khác đều là pha loãng thành một bình linh dịch, sau đó một lần sử dụng một dọn, trọn vẹn có thể liên tục tu luyện một năm. Hắn ngược lại tốt, một ngày liền hấp thu xong. Đây chính là thánh cảnh Long Phượng tinh huyết, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Ngày mai ba đại thánh địa chiêu thu đệ tử, nếu như ký ức không có sai lầm, sẽ xuất hiện một vị nắm giữ trọng đồng luyện khí 11 trọng thiên thiên tài gia nhập Hồng Trần Thánh Địa. Ta bị Liễu Ngọc Giao moi tim bị phế sau đó, gia hỏa này nhảy vui mừng nhất, không chỉ có cầm đi ta đệ nhất thánh tử vị, còn tại trước mặt ta diếu võ dương oai, nếu như không phải sư tôn cứng rắn bảo đảm, chỉ sợ ta đã sớm chết. Kiếm vô song trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, quá khứ từng cái địch nhân, hắn có thể đều rõ ràng nhớ kỹ. Luyện khí 11 trọng thiên đã là tuyệt thế thiên tài, liền xem như Hồng Trần Thánh Địa bên trong cũng không cao hơn 10 người. Thành tựu trúc cơ sau đó, mặc dù không thể xây hoàn mỹ đạo thai, nhưng cũng là không tỉ vết đạo thai. Đạo thai hết thể có 4 cái phẩm chất: phổ thông, có thiếu, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Luyện khí cựu trọng bước vào trúc cơ giả, cơ bản đều là phổ thông đạo thai, đạo thai tạp chất quá nhiều, màu sắc hiện ra màu xám, thế gian tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ đều là cấp độ này. Luyện khí cảnh đánh vỡ một lần cực hạn, ngưng tụ ra 10 đạo linh vòng, tu luyện tới luyện khí tầng 10, bước vào trúc cơ, có thể thành tựu có thiếu đạo thai. Có thiếu đạo thai so với phổ thông đạo thai, tạp chất ít đi rất nhiều, nhìn lên đến đã căn bản là màu trắng. Có thiếu đạo thai, trăm vị trúc cơ cũng khó có một người thành công, có thể xưng là thiên tài. Luyện khí cảnh đánh vỡ 2 lần cực hạn, ngưng tụ 11 đạo linh vòng, tu luyện tới luyện khí 11 trọng thiên, bước vào trúc cơ, có thể thành tựu không tì vết đạo thai, không có bất kỳ cái gì tạp chất, màu sắc trắng toát. Hoàn mỹ đạo thai, thế gian hiếm thấy, mỗi xuất hiện một người, đều sẽ bị đại thế lực tranh đoạt, trở thành hạch tâm đệ tử. Cho dù là Hồng Trần Thánh Địa, đối với dạng này đệ tử, cũng 10 phần hoan nghênh. Đương nhiên, tại kiếm vô song trong mắt, cũng bất quá như thế, nhìn lên đến không tì vết cùng hoàn mỹ chỉ kém một bước, cần phải đánh lên, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Tối cường, thuộc về hoàn mỹ đạo thai, chỉ có ngưng tụ ra 12 đạo linh vòng, bước vào truyền thuyết bên trong luyện khí thập nhị trọng đại viên mãn chi cảnh, mới có hy vọng tạo dựng. Đạo thai màu sắc không chỉ có trắng toát, còn mang theo kim quang, tượng trưng cho thiên tư cử thế vô song, tương lai tiền đồ chính là một đầu kim quang đại đạo. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ đại lục đã có vạn năm không thấy, mà kiếm vô song chính là vạn năm qua vị thứ nhất hoàn mỹ đạo thai yêu nghiệt. Bất quá, như Liễu Mộng Giao trước đó nói, đại thế mở ra, đế lộ tranh phong, tại đây sau đó, thế gian hoàn mỹ trúc cơ yêu nghiệt, mặc dù nhiều ít, nhưng cũng không phải không có. Không nói khác, đó là Hồng Trần Thánh Địa, liền có Kiếm Vô Song cùng Liễu Mộng Giao hai vị hoàn mỹ trúc cơ. Mà Thiên Tinh Đại Lục mặt khác hai đại thánh địa, thực lực mặc dù không bằng Hồng Trần Thánh Địa, thế nhưng phân biệt đều có dấu một vị vạn năm trước phong ấn lại cổ đại yêu nghiệt, sẽ tại cái này đại thế thức tỉnh, ngày hôm đó sau Kiếm Vô Song đại địch. Nhưng bây giờ đã trọng sinh, hắn tu vi càng nhanh một bước, hai vị kia Kiếm Vô Song đã không có để ở trong mắt. Nhất làm cho hắn để ý, là một vị không thuộc về bất kỳ thế lực nào hoàn mỹ trúc cơ yêu nghiệt. Hắn tên gọi Viêm Tiêu, nghe nói xuất thân một cái tiểu không thể lại nhỏ gia tộc, lại dựa vào chính mình cố gắng, trở thành ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Viêm Hoàng. Hoàng, gần như chỉ ở đế phía dưới. Đối với cái này Viêm Tiêu, Kiếm Vô Song ngược lại là rất có hảo cảm, bọn hắn một đường từ trúc cơ đánh tới kết đan, vẫn luôn là ngang tay, cuối cùng Kim Đan đỉnh phong trong quyết đấu Kiếm Vô Song mới thắng nửa chiêu. Tại hắn phế đi sau đó, Viêm Tiêu còn tới thăm qua hắn, cùng hắn cùng một chỗ uống rượu, cảm thán vận mệnh bất công. Ta càng hướng tới, vẫn là đại lục bên ngoài, tinh không phía trên sân khấu. Kiếm Vô Song nhẹ giọng nỉ non. Đế lộ tranh phong, là mỗi một vị tuyệt thế yêu nghiệt hướng tới. Muốn nói hận nhất người, cái kia tất nhiên là tương lai chặt đứt Hồng Trần đạo hắn thần tâm Liễu Ngọc Giao. Nhưng muốn nói tiếc nuối nhất sự tình, cái kia tất nhiên là không có đi ra khỏi đại lục, tiến về tinh không. Hắn tiếp trước đánh bại Viêm Tiêu sau đó, trở thành đại lục đệ nhất yêu nghiệt, chỉ cần cùng Liễu Ngọc Giao thành hôn, hắn liền có thể tiến về tinh không, khiêu chiến càng nhiều yêu nghiệt. Hắn còn nhớ rõ, tại hắn bị phế thứ 20 năm, Viêm Tiêu từ tinh không trở về, vì hắn giảng thuật rất nhiều sao không sự tình. Đó là một cái càng thêm mênh mông sân khấu, có khoáng cổ tuyệt luân cái thế thánh thể, có hùng bá thiên hạ vô địch bá thể, có trăm vạn năm trước Trần Phong đế tử đế nữ. Chương 6, Cửu U Thánh Tử, Âm Dương Thánh Nữ Thiên Tinh Đại Lục phía trên, hết thể có ba đại thánh địa. Hồng Trần Thánh Địa, Cửu U Thánh Địa, Âm Dương Thánh Địa. Ba đại thánh địa, siêu nhiên tại đại lục tất cả thế gia, đế quốc, tông phái bên trên, sừng sững thế gian đã vượt qua vài năm. Ba đại thánh địa mỗi 10 năm một lần thu đồ đại hội, đây chính là toàn bộ đại lục thịnh đại nhất thịnh hội, vô số người bóp đến nhọn cả đầu muốn chen vào tham gia. Đương nhiên, có thể có tư cách tiến vào ba đại thánh địa, vậy cũng là trong vạn chọn một tuyệt thế thiên tài. Bởi vậy tại dạng này thịnh hội bên trong, ma sát cũng có không ít, ai nắm đấm lớn, người đó là đạo lý. Thự quan mới vừa dâng lên thời điểm, Trung Châu Thánh vực quảng trường cũng đã tụ tập đầy các lộ thiên tài. Những người này đều là từ tứ phương chạy đến, muốn trở thành thánh địa đệ tử. Mỗi người đặt ở bọn hắn cái chỗ kia, đều là quét ngang vô địch tiên tri tiêu tử, mà ở chỗ này chỉ là nhập môn khoản thôi. Có đế quốc công chúa, có thế gia thiên tiêu, có vương triều hoàng tử, có một nước hy vọng, còn có thế lực nhỏ quật khởi thiên tài. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu, hôm nay chú định lại chính là một phen kịch liệt chiến đấu. Ha ha, Lý Minh, nghe nói gia tộc ngươi trưởng tử Lý Phong bị Hồng Trần Tư trưởng lão coi trọng, sớm thu làm đệ tử, chúc mừng a. Vương lão ca, nhà ngươi tiểu tử kia cũng không tệ, nghe nói tuổi còn nhỏ liền ngưng tụ chín đạo linh vòng, rất có hy vọng gia nhập thánh địa a. Nhà ta thiếu chủ chính là Thanh Hải Đế quốc thiên tiêu số 1, nhất định có thể được đến Hồng Trần thánh địa ưu ái. Cái gì Thanh Hải Đế quốc? Nghe đều không nghe nói qua, ta đại yến vương triều cửu hoàng tử, mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu. Tốt rung động, nhiều như vậy thiên tiêu, không biết có thể thắng hay không qua bọn hắn gia nhập Hồng Trần thánh địa. Thực sự không được, Cửu U thánh địa cũng không tệ. Hắc, ta ngược lại thật ra muốn gia nhập Âm Dương thánh địa, nghe nói Âm Dương thánh nữ mỹ mạo tuyệt thế, nếu là có thể hầu yếm, chết cũng không tiếc a. Quảng trường bên trên, bóng người nhốn náo, nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người, toàn bộ đều đối với ba đại thánh địa ôm lấy cực lớn chờ mong, khao khát gia nhập trong đó. Dù sao, gia nhập thánh địa không chỉ có đại biểu cho tự thân vinh quang, thay thế biểu lấy cường đại chỗ dựa cùng cơ duyên. Một cái tiểu gia tộc đệ tử tiến vào thánh địa, như vậy hắn gia tộc đem có thể trở thành một phương hào cường. Hôm nay quảng trường hội tụ thiên nam địa bắc thiên tài đứng đầu, bọn hắn muốn trổ hết tài năng, liền cần có cạnh tranh. Bởi vậy, các đại thiên kiêu đều đem người khác trở thành mình địch nhân, trong bóng tối phân cao thấp, ai cũng không phục ai. Giống. Đột nhiên, bầu trời bên trong truyền ra một tiếng quân minh, chỉ thấy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn con ngư bay lượn chân trời, hướng về quảng trường bay lượn mà đến. Cái kia con ngư chừng ngàn mét lớn, toàn thân tản ra nồng đậm thủy thuộc tính lực lượng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trời ạ, là cửu lũ chi hải con ngư, ngàn mét kích cỡ, chính là tứ giai đỉnh phong yêu thú, đây chính là tương đương với nguyên anh cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Mau nhìn, con ngư bên trên có người, thật nhiều người. Đây là cửu lũ thánh địa người, dẫn đầu vị kia chính là cửu lũ thánh địa trưởng lão, hóa thần cảnh đại năng. Ta dựa vào một cái thu đồ đại hội mà thôi, liền xuất động truyền thuyết bên trong hóa thần đại năng, chúng ta Thanh Hải Đế quốc người mạnh nhất mới là nguyên anh lão tổ a. Nói nhảm, người cái kia nho nhỏ đế quốc, như thế nào cùng thánh địa tranh nhau phát sáng? Đã không tệ, một chút tiểu vương quốc, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không có chứ. Đám người nghị luận ở mỹ, trong mắt lóe ra vẻ kính sợ. Với anh, rốt cuộc cái kia đầu côn ngư rơi vào quảng trường bên trên, nhấc lên ngập trời sóng khí, chấn động đến quảng trường run rẩy liên tục. Côn ngư trên lưng đứng đấy gần trăm người, phần lớn người đều mặc lấy thống nhất xanh đậm áo bào, ống tay áo bên trên đều thêu lên một cái côn ngư. Xanh đậm áo bào là cửu u thánh địa hạch tâm đệ tử phục sức, tượng trưng cho thân phận cao quý, đại biểu nó địa vị. Dẫn đầu lão giả bên cạnh đứng đấy một vị nhìn như chỉ có 25-26 thanh niên, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, tư thế bay hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn áo bào cũng không phải cùng đệ tử khác đồng dạng màu xanh đậm, mà là tơ vàng ngần tuyến thêu thành, hoa lệ đến cực điểm. Hắn hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp thân thể ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, giống như hạc giữa bầy gà, làm cho người ghé mắt. Thật mạnh khí thế, người tuổi trẻ kia là ai? Trẻ tuổi như vậy, thực lực như thế, hắn chẳng lẽ đó là Cửu U Thánh Địa đương đại thánh tử U Cửu Trọng? Cửu U Thánh tử U Cửu Trọng chính là vạn năm khó gặp một lần thiên tài, càng là Cửu U Thánh Địa tương lai người nối nghiệp. Hẳn là đi. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể có như thế phong phạm? Không hổ là Cửu U Thánh Địa đương đại thánh tử, mới chỉ là đứng đấy, chính là cho người ta mang đến to lớn áp lực, thật sự là khủng bố. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn thanh niên con người bên trong lộ ra vẻ sùng bái. Dù sao, có thể được mang theo thánh tử chi danh, đây tuyệt đối là thiên tư nghịch thiên thế hệ, chỉ cần giữa đường không vấn lạc, tương lai trở thành thánh địa người cầm quyền, cũng cơ hội là xác định sự tình. Cửu U Thánh Tử, phong thái phi phàm, thi nguyện hữu lễ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận êm thai âm thanh, lập tức, một đóa to lớn liên hoa xuất hiện, hướng về quảng trường bay tới. Liên hoa bên trên, đứng đấy hơn 10 tên nữ tử, trong đó dẫn đầu một vị bà lao đứng bên người một vị mỹ mạo tuyệt luân tiên tử, đang mỉm cười nhìn thanh niên. Những nữ tử này đều là tuyệt đại giai nhân, dung nhan tú lệ, da thịt trong suốt, đặc biệt là nói chuyện vị kia, một thân quần dài trắng phiêu phiêu, phảng phất giống như tiên tử lâm trận. Nàng dung nhan tinh xảo vô cùng, một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc áo tròn rủ xuống. Cái kia trắng như tuyết thon cao cái cổ trắng ngọc phía dưới, là một vệt mê người khe rãnh, trước ngực sóng cả mãnh liệt, miêu tả sinh động, làm cho người miệng đắng lưỡi khô. Tại nàng hạ xuống thời điểm, quảng trường bên trên đám người đều ngửi thấy một cỗ say lòng người hương thơm, lập tức cảm giác thể nội hỏa diễm dâng lên. Thậm chí, liền xem như những cái kia nổi danh tiên tiêu, định lực phi phàm người, nhìn về phía bạch tí nữ tử con người, đều xuyên xuất ra nóng bỏng qua mang. Con gái hắn, vậy mà nắm giữ hiếm thấy trời sinh mỹ cốt. Khi nguyệt tiên tử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Cửu U Thánh Tử mỉm cười ôn quyền nói, mà quảng trường bên trên đám người cũng đã vì đó mê say. Thật đẹp, khi nguyệt tiên tử không chỉ có vì âm dương thánh địa đương đại thánh nữ, chỉ sợ còn có thể cạnh tranh đại lục tiên tử bảng đệ nhất. Đúng vậy a, thiên tư tuyệt thế, dung mạo khuynh thành, thế gian còn sẽ vượt qua nàng tiên tử sao? Nghe nói hồng trần thánh nữ ngọc giao tiên tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc nàng một mực lấy khăn che mặt gặp người, không người nào biết hắn chân dung. Không biết vị này Hy Nguyệt tiên tử cùng Mộng Giao tiên tử so sánh, đến tột cùng ai thắng ai thua. Quảng trường bên trên, rất nhiều ngày tiêu ánh mắt, không tự chủ được dừng lại tại Hy Nguyệt tiên tử trên thân, trong mắt tràn đầy cực nóng quan mang. Mà Hy Nguyệt tiên tử, tắt mang theo một mặt thanh nhã ý cười, không nhìn xung quanh ánh mắt, mà là đem ánh mắt đặt ở Hồng Trần Thánh Địa chỗ trống bên trên. Không biết, Hồng Trần Thánh Nữ, nàng hôm nay sẽ hay không đến. Với tư cách nữ tử, nàng để ý nhất không phải ai thực lực cường, mà là ai càng đẹp. Bây giờ thế hệ trước tiên tiêu mới vừa lui, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có vị này Hồng Trần Thánh Địa tân thánh nữ đối nàng có uy hiếp. Mà Cửu U Thánh Tử cũng là đồng dạng đem ánh mắt nhìn quá khứ, hắn lại tới đây, tự nhiên là muốn để Hồng Trần Thánh Địa biết hắn Cửu U Thánh Tử tuyệt thế thiên phú. Hồng Trần Thánh Tử, ngươi hôm nay tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không ta sẽ cho ngươi biết ai mới là đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cũng chính là tại lúc này, bên cạnh hắn Hóa Thần trưởng lão cùng Hy Nguyệt tiên tử bên người bà lão đều là đồng thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hồng Trần Thánh Địa đến. Chương 7, Mộc Giao cùng Hy Nguyệt tiên tử giao phong tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, bầu trời bên trong, một cỗ xa hoa chiến xa chậm rãi lái tới. Ông ông ông. Chiến xa phía trước có ba đầu giao long kéo xe, tản ra khổng lồ uy áp. Giao long mỗi lần vẫy đuôi đều cuốn lên cuồng bão. Mà tại ba đầu giao long trên thân, còn có 10 vị người mặc kim bào đệ tử trẻ tuổi, tượng trưng cho bọn hắn Hồng Trần Thánh Địa hạch tâm đệ tử thân phận. Tam giao chiến xa. Tê, thật là xa xỉ, thế mà dùng ba đầu ngũ giai yêu thú giao long làm tọa kỵ, toàn bộ đại lục đều tìm không ra chiếc thứ hai a. Ngũ giai yêu thú có thể so với nhân loại hóa thần đại năng, với lại bởi vì còn có một tia long tộc huyết mạch, thực lực càng thêm cường đại. Đây chính là đại lục tối cường thánh địa nội tình sao? Khủng bố như vậy, ta muốn biết trong chiến xa ngồi đến cùng là ai. Nghe nói đương đại Hồng Trần Thánh Tử Thiên Phú cử thế vô song, một tháng trước bước vào luyện khí 12 trọng thiên, không biết thật giả. Giả đi, luyện khí 12 trọng thiên, đây chính là vạn năm cũng không xuất hiện, ta nhớ hẳn là Hồng Trần Thánh Tử bước vào hoàn mỹ trúc cơ cảnh a. Hôm nay không biết có thể hay không nhìn thấy so sánh Hy Nguyệt tiên tử Mộng Giao tiên tử. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại bộ kia xa hoa chiến xa bên trên, chờ lấy nó hạ xuống. Chiến xa tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đám người hô hấp lại trở nên gấp rút đứng lên, tim đập lợi hại. Ầm ầm. Rất nhanh, chiến xa liền vững vàng rơi vào quảng trường bên trên. Bá. Màn xe xốc lên, đầu tiên là một đôi sạch sẽ không tí vết, tinh tế thon cao cánh tay duỗi ra ngoài xe, giống như mỡ dê trần mềm, làm lòng người viên ý ngựa. Tiếp theo, một bộ duyên dáng thân thể mềm mại từ trong xe đi ra. Đây là một thiếu nữ, ước chừng 17-18 tuổi, da thịt trắng như tuyết, phảng phất là băng tuyết điêu khắc mà thành, lộng lẫy. Một thân màu tím quần áo phát họa ra linh lung bay bổng đường cong, vòng eo huyền chuyển vừa ôm, hai cây đai lưng ngọc thúc trụ eo thon, lộ ra duyên dáng yêu kiều. Chỉ là đáng tiếc, hắn dung nhan tuyệt thế, cũng là bị giấu ở dưới khăn che mặt, chỉ có một đôi sáng tỏ như bảo thạch một dạng mắt to, lóe ra thanh thuần linh tính hào quang, làm cho người tim đập thình thịch. Đây là một vị không thi phấn trang điểm, nước sạch ra hoa sen, tự nhiên đi hoa văn trang sức mỹ nhân bại hoại. Với lại trọng yếu nhất là, theo nàng xuất hiện, bầu trời bên trong phảng phất hiện lên không hiểu đạo vận, một mảnh điểm lành, nếu là có thể tại hắn bên cạnh tu luyện, tất nhiên có thể càng thêm gần nói, tu luyện làm ít công to. Tiên tiên đạo thai, Hồng Trần Thánh Nữ Mộng Giao tiên tử. Nàng cùng Hy Nguyệt tiên tử không giống nhau là, Hy Nguyệt tiên tử khuynh hướng thành thục vũ mị, mị hoặc chúng sinh. Mà Mộng Giao tiên tử nhưng là đơn thuần tươi mát thoát tục, phản phất một tấm trắng loan không tì vết giấy tuyên, bất kỳ ô uế tại trên đó đều sẽ làm bẩn nó cao quý. T. Trong chốc lát, quảng trường bên trên vang lên một mảnh hút không khí thanh âm, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. quá đẹp, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, không dính khói lửa trần gian khí tức đập vào mặt. Liền ngay cả Cửu U Thánh tử, giờ phút này nhìn giấc mộng kia giao thiên tử, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra liếu si mê chi sắc. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì mộng giao thiên tử đẹp, càng thêm là thèm hắn thể chất. Tiên tiên đạo thai à, nếu là có thể cùng song tu, cái kia tất nhiên tốc độ tu luyện nhất phi trùng thiên, kết đan đang ở trước mắt. Mộng giao muội muội, Hi Nguyệt đây mái hiên hữu lễ. Hi Nguyệt tiên tử lại cười nói, không biết chừng nào thì bắt đầu, nàng quần áo cả vạn, lại là lại trượt một điểm. Một đôi trắng như tuyết tròn trịa, gần như sắp muốn miêu tả sinh động. Bộ này tình cảnh, càng thêm khích lệ xung quanh người, lại đem ánh mắt rời đi qua. Mộc Giao gặp qua Hi Nguyệt tỷ tỷ, Hi Nguyệt tỷ tỷ khách khí. Mộc Giao khẽ không người, hướng phía Hi Nguyệt hành lễ nói. Bất quá, tại nàng nhìn thấy hắn trang trí sau đó, thần sắc lại là hơi động một chút, rất rõ ràng, Hi Nguyệt tiên tử là đang thị uy, muốn chứng minh mình mới là thiên hạ đệ nhất tiên tử. Đích xác, so với Hi Nguyệt tiên tử thành thục đến, Mộc Giao giờ phút này còn hơi có vẻ non nớt, nàng nhỏ tuổi mấy tuổi, đây là không thể đền bù chênh lệch. Nhưng là, trực tiếp nhận vua cũng không phải nàng phong cách. Thế là nàng lại tăng thêm một câu, Hi Nguyệt tỷ tỷ, thời tiết lạnh, nhiều xuyên một điểm quần áo, đừng để bị lạnh, nếu là tỷ tỷ không có quần áo, Mộng Giao nơi này đến là còn có một số không cần. Câu nói này, để rất nhiều người hơi nghi hoặc một chút, với tư cách tu sĩ, còn sợ lạnh. Đương nhiên, cũng có người thông minh minh bạch, đây là hai vị tiên tử giữa trong bóng tối giao phong. Mộng Giao lời nói, quả thật làm cho Hi Nguyệt tiên tử xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút trầm xuống, bất quá thoáng qua tức thì. Nếu như có thể đạt được Mộng Giao muội muội xuyên qua quần áo, Hi Nguyệt thế nhưng là rất vui vẻ chứ. Hi Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Mộng Giao, khóe môi nết lên nhàn nhạt ý cười. Nàng vẫn như cũ duy trì đoàn trang nụ cười, không kiêu ngạo không tự ti, không nhanh không chậm, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một loại dụ hoặc. Đây là một cái khuynh quốc khuynh thành, đủ để họa loạn nhân tâm lưu vật. Bất quá cũng thế, Âm Dương Thánh Địa, lấy âm dương hợp thể song tu nghe tiếng, với tư cách hắn thành nữ, há lại sẽ đơn giản. Tỷ tỷ đã ưa thích, vậy liền cầm lấy đi chính là. Mộng Giao nhu hòa cười một tiếng, tiếp lấy nàng tay trắng vung lên, lập tức một kiện mỏng như cánh ve màu đen váy tơ phiêu nhiên mà ra. Mộng Giao muội muội thật là hào phóng, chỉ là không nghĩ tới, Mộng Giao muội muội ưa thích đây vớ đen. Hi Nguyệt tiên tử nắm lấy cái này màu đen váy tơ, cười tủm tỉm nói: "Hi Nguyệt tỷ tỷ hiểu lầm, đó cũng không phải ta, đây bất quá là Mộng Giao trước đó vài ngày đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình đạt được thôi." Mộng Giao cảm thấy đây tơ chất mỏng manh tấu triệt, ngược lại là rất thích hợp Hi Nguyệt tỷ tỷ dạng này giai nhân sử dụng. Mộng Giao giải thích nói: "Không phải là Mộng Giao, đây để Hi Nguyệt tiên tử có một số xấu hổ, nhưng đã nắm trong tay, cũng không tiện vứt bỏ, chỉ có thể hậm hực thu hồi cái này vớ đen." Hai vị tiên tử giữa trận đầu giao phong, ngược lại là Liễu Mộng Giao thắng. Nghe đồn Mộng Giao tiên tử là thế gian hiếm thấy tiên tiên đạo thai, ta ưu cửu trọng chính là thế gian tuyệt thế thiên tiêu, cửu ưu thánh địa thánh tử, không biết tiên tử là phủ nhận biết bạn thánh tử. Cửu ưu thánh tử cười ha ha, nhìn Liễu Mộng Giao ánh mắt bên trong tràn đầy lòng chiếm hữu. Mặc dù Liễu Mộng Giao mang theo khăn che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng hắn đã chắc chắn, đây nhất định là một vị khuynh thành tuyệt thế nữ tử. Mà có thể cùng bậc này giai nhân cùng đi mây mưa bu sơn, là hắn trước sau như một truy cầu tác phong. Lấy hắn tiên tư, hắn cực kỳ tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể chinh phục cái này hồng trần thánh nữ. Thật có lỗi, ta chỉ biết là đời trước Cửu U Thánh Tử U Cửu Hải, bây giờ trăm năm quá khứ, đã là nguyên anh cường giả, về phần ngươi, chưa từng nghe qua. Đối mặt Cửu U Thánh Tử, Liễu Mộng Giao biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, tựa hồ ngay cả nhìn thẳng vào đều chẳng muốn đi làm. Không nói trước Kiếm Vô Song còn ở nơi này, đó là Kiếm Vô Song không tại, lấy Liễu Mộng Giao ánh mắt, cũng chướng mắt chỉ là một cái Cửu U Thánh Tử. Ân. Cửu U Thánh Tử sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hắn đường đường Cửu U Thánh Tử, lại bị một nữ tử không nhìn, đây là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa còn là ngay trước tất cả mọi người mặt, chuyện này với hắn đến nói không cách nào tiếp nhận quá đủ. Đã Mộng Giao tiên tử không nhận ra ta, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút. Bản thánh tí nhị 12 tuổi bước vào hoàn mỹ trúc cơ cảnh, ngắn ngủi 3 năm, liền đã là bốn đạo đại trúc cơ, đồng thời phía trước không lâu, còn chém giết qua trúc cơ hậu kỳ cường giả. Cửu U Thánh Tử ngạo nghễ nói, hắn tin tưởng, lấy hắn tiên tư, tất nhiên sẽ để Liễu Mộng Giao lau mắt mà nhìn. Lời vừa nói ra, xung quanh một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết, tu luyện nạn, khó như lên trời. Chương 8, ba đại thánh chủ, thu đồ đại điện bắt đầu tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, mỗi một bước đều là đấu với trời, cùng tranh. Mặc dù trúc cơ cảnh chỉ là tu hành cái thứ hai đại cảnh giới, có thể tại rất nhiều tiểu quốc, kết đan là lão tổ, trúc cơ cường giả đã là một phương hào cường. Thế gian bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng chỉ là luyện khí tu vi, vô pháp thấy được trúc cơ chi đạo. 30 tuổi trước đó bước vào trúc cơ cảnh, cũng đã là hiếm có thiên chi tiêu tử, đi ở đâu đều là bị các đại thế lực truy phùng tồn tại. Trước mắt Cửu U Thánh Tử, bất quá 25 tuổi, vậy mà nắm giữ chém giết trúc cơ hậu kỳ thực lực cường đại. Đám người một trận sợ hãi thán phục, đây chính là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, tương lai nhất định sẽ đăng lâm đại lục đỉnh phong, trở thành cái thế cự phách tồn tại. A, nhưng mà Liễu Mộng Giao chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Đây để Cửu U Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm đứng lên, cái này Liễu Mộng Giao, vậy mà như thế không cho sắc mặt hắn nhìn. Chờ mình bắt lấy nàng, nhất định phải hung hăng tra tấn nàng, nhục nhã nàng, nhìn nàng phải chăng còn đến hôm nay đồng dạng lạnh lùng. Mộng Giao tiên tử tựa hồ cảm thấy bản thánh tử thiên tư quá quýt bình bình, hẳn là tiên tử gặp qua so bản thánh tử thiên phú còn mạnh hơn người sao? Nghe nói các ngươi Hồng Trần Thánh Địa tân tấn Hồng Trần Thánh Tử thiên tư rất cao, làm sao hôm nay dạng này trường hợp, hắn là sợ vẫn là không dám đến. Cửu U Thánh Tử cười lạnh nói, trong lời nói có phần khiêu khích ý vị, tựa hồ muốn gây nên Liễu Mộng Giao phẫn nộ cùng phản kích, sau đó đem đánh bại Dương Mình uy danh. Với lại hắn lần này tới nơi này, lớn nhất truy cầu chính là muốn thất bại Hồng Trần Thánh Tử, cướp đoạt Đại Lục Thiên Kiêu số một xưng hảo. Hắn tin tưởng, mình nếu là có thể đánh bại Hồng Trần Thánh Tử, tất nhiên có thể nổi danh thiên tinh, dùng mình địa vị lại lần nữa cất cao. Loại kia bạn chúng chú mục cảm giác, nhất định sẽ làm cho hắn say mê. Lúc đầu loại này tiểu đả tiểu nháo, bạn Thánh Tử là không muốn ra đến, nhưng không biết nơi nào đến A Miêu A Cẩu, kéo xuống Thánh Tử tiêu chuẩn, 22 tuổi mới trúc cơ, không nghĩ tới thế gian còn có như thế thiên phú thấp Thánh Tử. Có phải hay không các ngươi Cửu U Thánh Địa không có người, tùy tiện cầm một gốc ven đường thảo cho đủ số. Đúng lúc này, một câu có một số lời biếng âm thanh, lại là truyền vang ở chân trời. Nghe thấy thanh âm này, Liễu Mộng Giao lại là xoay người, duỗi ra tinh tế tay ngọc, kéo ra sau lưng chiến xa màn xe. Trong chiến xa, ngoại trừ Mộng Giao tiên tử, còn có người. Với lại nghe thanh âm, còn là một vị nam tử, đến cùng là cái gì nam tử, vậy mà có thể cùng Mộng Giao tiên tử ngồi chung một chiếc xe. Với lại, nhìn hắn bộ dáng, Mộng Giao tiên tử tựa hồ đối với hắn 10 phần coi trọng, tự thân vì hắn kéo ra màn xe. Đây càng thêm rung động, trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt đều tập trung ở chiếc kia chiến xa bên trên. Khi trong chiến xa thân ảnh hoàn toàn lộ ra thời điểm, đám người xôi trào khắp trốn. Bởi vì từ trong chiến xa đi tới, lại là một vị thiếu niên. Một bộ bạch y như tuyết, anh tuấn khuôn mặt bên trên, ngập lấy nhàn nhạt mỉm cười, một đôi mắt thâm thúy mê ly, giống như là ẩn chứa mênh mông tinh thần. Bạch y thiếu niên dáng người cân xứng, sống lưng thẳng tắp, từng bước một từ trong chiến xa đi ra, toàn thân tản ra một cỗ thần bí khí tức, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Hắn là ai? Đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, đó là ngươi nói bản thánh tử là A Miêu A Cẩu ven đường cỏ dại. Cửu U Thánh Tử giận tí mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Y thiếu niên. Hắn nhưng là Cửu U Thánh Tử a? Mà trước mắt thiếu niên, vậy mà nói hắn là A Miêu A Cẩu. Đơn giản khinh người quá đáng. Cửu U Thánh Tử tức giận trong lòng, trong đôi mắt thiêu đốt lên nộ diễm. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta tại ngươi ở độ tuổi này, nếu như mới chút tu vi ấy, đều không có ý tứ đảm nhiệm cái gì Cửu U Thánh Tử, thật sự là mất mặt. Bạch Y thiếu niên cũng chính là kiếm vô song, như là nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn Cửu U Thánh Tử. Ngươi Cửu U Thánh Tử tức giận đến toàn thân phát run, đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn kiếm vô song thì bên cạnh hắn Hóa Thần trưởng lão đem hắn ngăn cản. Vị kia Hóa Thần trưởng lão nhìn kiếm vô song, trầm giọng nói: truyền thuyết bên trong vị kia nắm giữ thần chi tâm Hồng Trần Thánh Tử, kiếm vô song. Không tệ, bản Thánh Tử chính là Hồng Trần Thánh Tử kiếm vô song. Kiếm vô song cười nhạt một tiếng, tại tất cả mọi người trước mặt, đối toàn bộ thế giới tuyên cáo mình thân phận. À, bản Thánh Tử tưởng là người nào đâu? Nguyên lai ngươi chính là Hồng Trần Thánh Tử kiếm vô song, không nghĩ tới lại là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Căn bản không có tư cách làm ta đối thủ. Cửu U Thánh Tử lại nhảy ra ngoài, chỉ vào kiếm vô song, châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Làm sao? Ngươi nghĩ cùng ta đánh? Kiếm vô song khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt nụ cười, liền sợ sau khi đánh xong, ngươi cũng không phải là cái gì Cửu U Thánh Tử. Hừ, chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, ta muốn bóp chết ngươi, tựa như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Cửu U Thánh Tử hừ lạnh, trong ngôn ngữ tràn đầy cao ngạo, hắn nhận định, lấy kiếm vô song nhìn lên đến bất quá 18 tuổi khoảng chừng tuổi tác, không có khả năng thành tiểu trúc cơ. Toàn bộ đại lục đã có vạn năm chưa từng xuất hiện trước 20 tuổi trúc cơ yêu nghiệt. Hai vị thánh tử, bây giờ không phải là tỉ thí thời điểm, đợi thu đầu nghi thức kết thúc, các ngươi làm sao đánh đều được. Bầu trời bên trong vang lên một cái giàn mua âm thanh, thanh âm kia mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, chuyển khắp mỗi người trong lỗ tai. Lập tức, nguyên bản ồn ào quảng trường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy hư không bên trong, đứng bước ba đạo thân ảnh, một vị lão giả, hai vị mỹ mạo cao quý nữ tử. Trong đó một người, kiếm vô song rất quen thuộc, chính là Hồng Trần Thánh Chủ. Một vị khác mỹ mạo nữ tử, cũng không phải người bình thường, chính là Âm Dương Thánh Địa Thánh Chủ, mà vị lao giả kia, nhưng là Cửu U Thánh Địa Thánh Chủ. Ba đại thánh chủ, toàn bộ hàng lâm. Bái kiến thánh chủ. Tất cả mọi người vội vàng cung kính hành lễ, bao quát mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ Cửu U Thánh Tử. Quảng trường bên trên, vô số thanh niên nam nữ, nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, đều là lộ ra vẻ sùng bái. Ba người này, tùy tiện xách đi ra một người, đều đủ để trấn áp một vực. Càng huống hồ, là ba người tề tụ, uy thế ngập trời. Đã người đều tới, hôm nay thu đồ đại điện, liền bắt đầu a. Cửu U Thánh Chủ âm thanh lần nữa truyền ra, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Vô số thanh niên tiên tiêu xoa tay, đều hy vọng có thể gia nhập một phương thánh địa bên trong, trở thành cao cao tại thượng thánh địa đệ tử. Chỉ có kiếm vô song, nhìn lên bầu trời bên trong ba đại thánh chủ, hắn tự nhiên biết ba đại thánh chủ hàng lâm mục đích. Phổ thông thu đồ đại điện, tự nhiên không có khả năng để ba đại thánh chủ tự mình hàng lâm, mỗi cái thánh địa phái một cái hóa thần trưởng lão đó là đỉnh thiên. Nhưng lần này không giống nhau, không chỉ là bởi vì trong dự ngôn đại thế mở ra, càng thêm là bởi vì lần này tham gia thánh địa khảo hạch đệ tử bên trong, có một vị đáng giá bọn hắn chú trọng tiên tiêu. Trọng đồng chi thể, Lạc Thập Nhất. Chương 9, ghét nhất có người tại bản thánh tử trước mặt trang bức đây là 100 tầng thiên thê, mặt trời lặn trước đó, không có đăng đỉnh giả, coi là đạo thải. Hiện tại, 100 tầng thiên thê thí luyện chính thức bắt đầu. Một đạo vang dội âm thanh truyền đến, đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tòa cự hình cái bàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nối thẳng đài cao. Bởi vì đến đây tham gia khảo hạch quá nhiều người, vì tiết kiệm thời gian, thiết lập 100 tầng thiên thê. 100 tầng thiên thê, hết thảy có 100 tầng cầu thang, nhưng đây không phải phổ thông cầu thang, mà là một trận huyễn cảnh, mỗi một bước đều sẽ có khác biệt huyễn cảnh xuất hiện. Nếu như ngay cả 100 tầng cầu thang đều đi ra không được, lại nói thế nào đạo tâm kiên định, đi hướng kết đan thậm chí cả nguyên anh đại đạo. Chỉ có đi qua 100 tầng thiên thê, mới có thể tham gia tiếp xuống thiên phú căn cốt thí luyện, người hợp lệ có thể lựa chọn một phương thánh địa gia nhập. Bắt đầu đi. Ba đại thánh chủ cùng nhau phất tay, lập tức một đạo kim quang từ hư không buông xuống, bao phủ 100 tầng cầu thang. Lúc này, rất nhiều thiếu niên thiên tiêu đều không kịp chờ đợi hướng phía 100 tầng thiên thê bay lượn mà đi. Ta chính là đại tần vương triều thiên tiêu số 1, tất nhiên là cái thứ nhất đăng đỉnh. Một đạo dáng người khôi ngô thanh niên cười ha ha một tiếng, chân đạp phi kiếm xông lên trời không. Hừ, đại tần vương triều hoàng tử, ta nghe nói hắn thực lực đã đạt luyện khí tầng 10, không biết là thật hay giả. Một vị khác thiếu niên thiên tiêu trong mắt lấp lóe hàn mang, theo sát lấy bay lượn mà lên. Tiểu hạ hoàng triều thiên tiêu số 1, danh chấn tiểu hạ vương triều Lý Vân Tiêu, nghe nói tu luyện ngũ nhạc kiếm quyết, thực lực khủng bố. Ta chính là Tây Lăng đế quốc thiên tiêu số 1, hẳn là ta còn không địch lại hắn. Hừ, ta chính là Nam Lăng cổ quốc thái tử, há lại ngươi bậc này màn gì có thể đánh đồng. Ta mới là vị thứ nhất đăng đỉnh người. Trong một chớp mắt, đủ loại tiếng gào bên tai không dứt. Mới đầu, những người này leo lên tốc độ cực nhanh, cơ hồ một bước một cái cầu thang, trong khoảng thời gian ngắn, liền có người bước vào tầng 50 trên cầu thang. Bất quá, đến tầng 50 cầu thang, tất cả mọi người tốc độ đều chậm lại, bởi vì càng về sau, độ khó càng cao, cho dù là danh chấn một phương tuyệt thế thiên tiêu cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, một cái hắc bảo thanh niên động, chỉ thấy trong mắt của hắn hiện lên ra một vẻ kỳ dị quan mang, trong hốc mắt vậy mà nhiều hơn một đôi con mắt. Đây là truyền thuyết bên trong trọng đồng, nắm giữ khám phá tất cả hư ảo, thấm nhuần vạn vật áo nghĩa năng lực. Chỉ thấy hắc bảo thanh niên thân hình như điện, trong chớp mắt liền vượt qua mười mấy tầng cầu thang, hướng phía trên bay nhanh. Hắn đôi mắt đảo qua cầu thang, phảng phất thấy được một mảnh biển lửa, lại phảng phất thấy được một mảnh sông băng. Trọng đồng, cơ hồ ngày khác với cảnh. Ầm ầm. Hắn tốc độ tăng mạnh, thoáng qua giữa, liền siêu việt tất cả mọi người, cái thứ nhất bước lên 60 tầng cầu thang. Là hắn, vị kia trọng đồng giả. Nhìn người nọ, ba đại thánh chủ đều là tâm thần chấn động, ánh mắt lộ ra hừng hực ánh mắt. Nắm giữ trọng đồng luyện khí 11 trọng tiên tiêu, nếu là cực kỳ bồi dưỡng, nói không chừng liền có thể bước vào hoàn mỹ trúc cơ. Dù cho không thể hoàn mỹ trúc cơ, vậy cũng tất nhiên sẽ là hoàn mỹ trúc cơ phía dưới tối cường tiên tiêu. Quá chậm, dù cho nắm giữ trọng đồng, cũng bất quá như thế, thật sự là lãng phí trọng đồng cái này tốt đẹp thiên phú. Mà kiếm vô song, chỉ là có chút liếc qua, chính là lắc đầu. 100 tầng thiên thê, tại hắn bị sư tôn mới vừa dẫn vào cửa còn không có tu luyện thời điểm liền đi qua, tốc độ so lạc thập nhất nhanh hơn. Với lại ngày xưa từ tinh không trở về Viêm Tiêu, liền cùng hắn nói qua tinh không bên trong tuyệt thế thể chất, thứ nhất chính là trọng đồng. Thượng cổ niên đại xuất hiện qua một vị trọng đồng giả, quét ngang một cái thời đại, thành tựu vô thượng trọng đồng đế vị, vì cái này thể chất vang dội tuyệt thế bi danh. Mà lạc thập nhất, nắm giữ cường đại như thế trọng đồng tình huống dưới, thậm chí ngay cả hoàn mỹ trúc cơ đều không thể thành công, thật sự là bôi đen trọng đồng cái này thể chất. Sau một lát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trọng đồng người sở hữu lạc thập nhất thành công cái thứ nhất đăng đỉnh. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, sắc mặt lãnh đạm, quan sát tất cả thiên tiêu. Ta chính là Lạc thị gia tộc đích hệ huyết mạch, Lạc thập nhất, trời sinh trọng đồng, bây giờ đã tu luyện đến luyện khí tầng 11 đỉnh phong. Lạc thập nhất ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, âm thanh âm vang hữu lực. "Ven." Hắn bên người còn bao quanh 11 đạo trắng loán linh vòng, tượng trưng cho hắn luyện khí tầng 11 đỉnh phong tu vi. Mà Lạc thị gia tộc thực lực cũng cực kỳ cường đại, mặc dù không bằng thánh địa, lại có thể cùng một phương vương triều bình khởi bình tọa. Hắn tại hướng ba đại thánh địa bày ra bản thân tiên phú cùng bối cảnh, biểu lộ hắn giá trị, mà hắn cũng đích xác có tư cách này. Gia nhập Hồng Trần Thánh Địa, có thể vì bản thánh chủ đệ tử, ngày sau tại Hồng Trần Thánh Địa cùng thế hệ bên trong, ngươi chỉ tại thánh tử thánh nữ phía dưới. Hồng Trần Thánh Chủ cái thứ nhất mở miệng, chính là ương thuận kinh người hứa hẹn. Lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường sôi trào đứng lên, rất nhiều người nhao nhao ước ao ghen tị nhìn về phía Lạc thập nhất. Người khác muốn vào thánh địa cầu mà không được, mà Lạc thập nhất lại có thánh chủ cấp tu đồ. Người so với người, tức trên người. Thế là, thiên thê bên trên chúng thiên kiêu, càng thêm cố gắng leo lên, mặc dù không thể là cái thứ nhất đăng đỉnh, vậy cũng có thể tranh thứ hai a. Lạc thập nhất lại không hề bị lay động, đem ánh mắt nhìn về phía Cửu U Thánh Chủ. Vào ta Cửu U Thánh Địa, có thể vì ta thân truyền đệ tử, thiết thứ hai thánh tử, cùng ngũ cửu trọng đặt song song. Cửu U Thánh Chủ, đồng dạng là ương thuận phong phú điều kiện. Thánh chủ, hắn dựa vào cái gì cùng ta đặt song song? Cửu U Thánh Tử không vui, lạnh giọng bắt hỏi. Hắn thấy, chỉ là một cái lạc thấp nhất, cho dù là trọng đồng lại như thế nào, bất quá lại là một cái mao đầu tiểu tử, làm sao xứng cùng hắn đặt song song? Làm cản. Giám chất vấn bản thánh chủ quyết định. Cửu U Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Cửu U Thánh Tử cúi đầu, ngón tay lại là hung hăng khảm vào tay trong nội tâm. Rất rõ ràng, hắn cũng nghe ra Cửu U Thánh Chủ ý tứ, tại thánh chủ trong mắt, mình vậy mà không bằng cái này luyện khí 11 trọng thiên lạc thập nhất. Luyện khí 11 trọng thiên mà thôi, cũng không phải 12 trọng thiên, ngày xưa, hắn cũng bước qua 11 trọng thiên, dựa vào cái gì? Lần này, hắn càng thêm muốn chứng minh mình mới là thiên hạ đệ nhất thiên tiêu. Nhưng mà, đối mặt Cửu U Thánh Chủ như thế phong phú điều kiện, lạc thập nhất mới chỉ là suy nghĩ một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Thánh Chủ. Vào ta Âm Dương Thánh Địa, ngươi chính là Âm Dương Thánh Tử, đồng thời có thể cho ngươi cùng Hy Nguyệt kết làm đạo lữ, cộng đồng song tu. Âm Dương Thánh Chủ nhàn nhạt nói ra, âm thanh phiêu miểu, mang theo mê hoặc hương vị. Thế nghe được Âm Dương Thánh Tử bốn chữ, toàn trường hít sâu một hơi. Âm Dương Thánh Tử là Âm Dương Thánh Địa Thánh Tử à, địa vị cao thượng, có thể xưng tương lai trưởng giáo. Với lại còn có thể cùng Hy Nguyệt Tiên Tử kết làm đạo lữ, đây quả thực là vô số nam tu tha thiết ước mơ sự tình. Cao ở Thánh Tử lại ôm mỹ nhân về, đây quả thực để cho người ta hâm mộ đến cực điểm. Lạc Thập Nhất cũng tâm động, đây đích xác là một cái rất kinh người điều kiện. Nhìn Lạc Thập Nhất trong mắt tâm động chi sắc, Hồng Trần Thánh Chủ tự nhiên không có khả năng từ bỏ như vậy một cái có tiềm lực thiên tiêu, thế là mở miệng lần nữa. Vào ta Hồng Trần Thánh Địa, có thể vì thứ hai thánh tử, cũng ban cho Hồng Trần bí kíp, cùng rất nhiều bảo vật. Hồng Trần Thánh Chủ nói, lần nữa để Lạc Thập Nhất tâm động, nếu có lựa chọn, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tối cường Hồng Trần Thánh Địa. Bất quá, nắm giữ trọng đồng, trong cuộc đời đều là đệ nhất chưa hề khuất tại thứ hai hắn, vẫn là không cam tâm ở thứ hai thánh tử. Xin hỏi thánh chủ, nếu là có một ngày đệ tử đánh bại đệ nhất thánh tử, như vậy đệ tử phải chăng có thể trở thành mới đệ nhất thánh tử? Lạc Thập Nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồng Trần Thánh Chủ, ngữ khí sục sôi. Giờ khắc này, Kiếm Vô Song lộ ra một vệt cười lạnh. Cùng tiên thế ký ức giống như lúc, nếu như tiếp xuống không có Kiếm Vô Song quấy nhiễu, như vậy Lạc Thập Nhất sẽ thuận lợi trở thành thứ hai thánh tử, đồng thời kéo bè kết phái, mỗi ngày bôi đen mình, thỉnh thoảng tìm mình gốc dạ. Đồng thời tại ngày sau mình bị phế sau đó, hắn rốt cuộc nhảy ra ngoài, hung hăng nhục nhã cha tấn mình. Lạc Thập Nhất, lòng dạ hắn nhỏ hẹp, chú định hắn thành tựu không được hoàn mỹ trúc cơ, cũng chú định hắn tương lai đi không lâu dài. Bây giờ đã làm lại một đời, hắn sẽ để cho hắn biết, giữa bọn hắn chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Ghét nhất có người tại bản thánh tử trước mặt trăng bước, ngươi có tư cách gì muốn khiêu chiến bản thánh tử? Chỉ bằng sau lưng ngươi là ra, vẫn là bằng ngươi nhiều thêm một đôi mắt cá chết châu sao? Kiếm Vô Song âm thanh truyền vang ở ngày này tế, đồng thời cũng đánh gãy Hồng Trần Thánh Chủ muốn đồng ý lời nói. Mà giờ khắc này bắt đầu, tương lai đã triệt để không đồng dạng. Chương 10, một tay trấn áp trọng đồng. Câu nói này tổn thương tính cũng cao, tính vũ nhục lại cực mạnh. Lạc Thập Nhất sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn căm tức nhìn Kiếm Vô Song. Đừng tưởng rằng ngươi là Hồng Trần Thánh Tử liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi biết cái gì là trọng đồng sao? Chờ ta tu vi đại thành, trọng đồng mới mở, thiên địa thất sắc, vạn vật vì đó điêu linh, ta chính là giữa thiên địa duy nhất thần, ngươi tính là cái gì? Ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Lạc Thập Nhất gầm hét, trong đôi mắt lóe ra hàn mang, hắn muốn làm lấy người khắp thiên hạ mặt, đem cái này cuồng vọng ra hỏa giẫm tại dưới chân. Hắn là trọng đồng giả, nhất định quân lâm thiên hạ. Từ nhỏ phụ thân liền nói cho hắn biết, hắn muốn quét ngang cửu thiên, hắn muốn trở thành phiến đại lục này duy nhất vương. Không có người có thể ngăn cản hắn bước chân, cho dù là ba đại thánh địa thánh tử thánh nữ cũng không được. Nói thật, đánh với ngươi một trận, có chút khi dễ người, như vậy đi, bản thánh tử áp chế tu vi, chỉ dùng một cái tay, ngươi nếu là có thể thắng qua ta, ta thánh tử chi vị liền để cho ngươi. Thánh tử, ngươi làm cái gì vậy? Hồng Trần Thánh Chủ sắc mặt âm trầm xuống, Kiếm Vô Song làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem một cái đỉnh cấp thiên kiêu chắp tay tặng người. Thánh chủ, ta là vì thánh địa suy nghĩ, người này coi trời bằng vùng, nếu là vào ta Hồng Trần Thánh Địa, ngày sau tất nhiên sẽ là thánh địa dẫn tới đại địch, dùng thánh địa vạn năm cơ nghiệp là út. Kiếm Vô Song không có nói sai, nếu như dựa theo kiếp trước ký ức, trăm năm về sau, Lạc Thập Nhất trở thành một đời mới Hồng Trần Thánh Chủ sau đó, tại tinh không đắc tội một cái tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ thánh địa đều bị lật đổ. Về phần Liễu Mộc Dao, nàng đã sớm chạm tình vào vô tình đạo, đổi tên đoạn Hồng Trần, cùng Hồng Trần Thánh Địa triệt để không có liên quan. Kiếm Vô Song cũng tốt, Hồng Trần Thánh Địa cũng được, thậm chí toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục cũng chỉ là nàng trưởng thành trên đường thoảng qua như mây khói. Nếu như không phải sư tôn liều chết đem hắn đưa ra ngoài, hắn cũng sớm đã chết ở trăm năm về sau trận kia kiếp nạn bên trong. Vậy cũng không tới phiên thánh tử ngươi đến khoa tay múa chân, bản thánh chủ tự sẽ xử lý. Hồng Trần Thánh Chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh giọng quát lớn một phen, nhưng cuối cùng không có động tác. Kiếm Vô Song sở dĩ dám như thế bắt nàng mặt mũi, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú cái thế, càng thêm là bởi vì sau lưng của hắn sư tôn. Mà Cửu Vũ Thánh Chủ cùng Âm Dương Thánh Chủ thì tại một bên xem náo nhiệt, thậm chí mười phần thưởng thức Kiếm Vô Song, cứ như vậy, cái này Lạc Thập Nhất cơ bản không có khả năng gia nhập Hồng Trần Thánh Địa. Vậy bọn hắn liền có cơ hội. Tốt, ta nếu là đánh bại ngươi, ngươi tất cả đều là ta, bao quát ngươi thánh tử vị. Lạc Thập Nhất muốn rách cả mí mắt, phẫn uất bất bình. Hắn đường đường trọng đồng giả, há lại cho người khác khinh thị. Ngươi thua, cho ta quỳ xuống đất dập đầu ba cái là được rồi. Kiếm Vô Song mặt không biểu tình, những này bất quá là đem ngày xưa đối phương nhục nhã mình còn trở về thôi. Ta không có khả năng thua, ta nhất định sẽ thắng, bởi vì ta là trọng đồng giả. Vâng. Trong một chớp mắt, vô cùng kinh khủng khí thế từ Lạc Thập Nhất trên thân bạo phát, 11 đạo trắng loán linh vòng quay trùng quanh ở sau lưng hắn, đem hắn phụ trợ cực kỳ thần võ. Hắn thực lực đã đạt đến luyện khí tầng 11 đỉnh phong, khoảng cách thập nhị trọng cũng chỉ là cách xa một bước, cho dù là một vị trúc cơ cường giả, hắn đều có thể một trận chiến. Hoa. Kiếm Vô Song một tay chắp sau lưng phía sau, nhẹ nhàng nhảy đến đài cao bên trên, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Bá. Lạc Thập Nhất hóa thành tàn ảnh, trong chốc lát đã đến Kiếm Vô Song phụ cận, một quyền hướng hắn đầu đánh đến. Quyền phong khuấy động, kinh lực bành trướng. Phản phất có long hổ gào thét âm thanh chấn động tại hư không bên trong. Luyện khí tầng 11 đỉnh phong, một kích toàn lực, lực lượng đã vượt qua 10 vạn cân. Nhưng mà, Kiếm Vô Song vẫn như cũng là gánh vác lấy một cái tay, không có chút nào né tránh. Hắn chỉ là hời hợt khoát tay, liền bắt lấy Lạc Thập Nhất năm đấm. Bàng bạc mênh mông pháp lực đụng vào nhau, vậy mà không có chút nào gợn sóng nổi lên. Ân, đây là có chuyện gì? Một màn này lập tức để mọi người chung quanh khẽ giật mình. Đây Lạc Thập Nhất mặc dù chỉ là luyện khí 11 trọng thiên, nhưng hắn dù sao cũng là trọng đồng giả a, một quyền này xuống dưới, đó là bình thường trúc cơ cường giả đều phải nhượng bộ lui binh a. Chẳng lẽ nói Hồng Trần Thánh Tử đã trúc cơ, với lại phẩm chất còn không thấp? Không, các ngươi nhìn kỹ, Hồng Trần Thánh Tử từ đầu đến cuối không có hiện ra qua trúc cơ khí tức, hắn dùng là nhục thể lực lượng. Hồng Trần Thánh Tử nhìn lên là như thế tuổi trẻ, thực lực vậy mà cường đại như thế, hẳn là truyền thuyết là thật. Cái gì truyền thuyết? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Truyền thuyết Hồng Trần Thánh Tử đã bước vào luyện khí 12 trọng thiên, mới đầu ta tưởng rằng giả đâu. Lạc Thập Nhất kinh hãi. Hắn cảm giác mình giống như là đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, căn bản không làm gì được đối phương nửa phần. Xuống một khắc, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Một cỗ vô biên vĩ nạn lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, như là núi lửa dâng trào mãnh liệt, trong chớp mắt đem hắn trấn áp. Phù phù. Lạc Thập Nhất trực tiếp quỳ xuống, sàn nhà đều vỡ vụn ra, đủ để chứng minh hắn tiếp nhận bao nhiêu to lớn áp lực. Làm sao có thể có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lạc Thập Nhất mặt đầy vẻ kinh ngạc, nội tâm nhấc lên thao thiên ba lan, một mặt không dám tin. Hắn nhưng là trọng đồng a. Ba. Sau một khắc, kiếm vô song một bàn tay lắc tại Lạc Thập Nhất trên mặt, lập tức đem hắn đập bay. Phốc xích Lạc Thập Nhất phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ngoài mấy trượng, ngã trên đất. Đáng ghét, trọng đồng tiên nhãn, mở. Lạc Thập Nhất lửa giận công tâm, ngửa đầu gào thét một tiếng, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đột ngột mở ra, tách ra hắc ám u quang. Một cỗ làm cho người ngạt thở uy áp từ trên người hắn khuyết tán ra, phía sau hắn mơ hồ hiện hiện một tòa cổ xưa cửa đá hư ảnh. Cửa đá sau đó, một cái to lớn con mắt hiện hiện, tràn đầy quỷ dị, phảng phất là từ một mảnh khác vũ trụ cổ hàng lâm xuống đồng dạng. Ông. Sau một khắc, cái kia to lớn đôi mắt mãnh liệt mở ra, một đạo hủy diệt chùm sáng bắn về phía kiếm vô song. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, toàn bộ đài cao đều rạn nứt ra một đạo lại một đạo vết rách, một kích này đã siêu việt luyện khí cảnh cực hạn, có thể xưng cùng bố. Chỉ có trọng đồng lại sẽ không sử dụng, ngươi căn bản cũng không xứng trở thành ta đối thủ. Đối mặt bén nhọn như vậy một kích, kiếm vô song thong dong vô cùng, vẫn như cũ chỉ sử dụng một cái tay nắm tay, liền hướng phía hủy diệt chùm sáng đập tới. Hắn muốn lấy lực phá phát. Thấy cảnh này, đám người đều kinh trụ, trọng đồng hủy diệt chi quang, uy năng đã sớm vượt qua luyện khí cực hạn, đồng dạng trúc cơ kỳ võ giả cũng rất khó ngăn cản. Hắn thế mà tay không tấc sắt, một tay đối cứng một chiêu này, quả thực là điên cuồng. Muốn chết. Nhìn thấy kiếm vô song động tác, Lạc Thập Nhất trên mặt hiện hiện một vẻ giữ tận nụ cười, tại hủy diệt chùm sáng phía dưới, hắn không tin đối phương còn có thể tiếp tục sống. Nhưng mà, răng rắc. Một tiếng vang dọn, Lạc Thập Nhất trên mặt giữ tận nụ cười lập tức ngưng kết, hắn nhìn thấy kiếm vô song cánh tay phải vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, mà cái kia đạo hủy diệt chùm sáng lại bị miễn cưỡng bóp nát. Đây, tất cả mọi người đều là sửng sở, trong mắt kém chút trừng đi ra, cái này sao có thể? Hắn tay không tiếp nhận cái kia đạo hủy diệt chi quang. Ngươi thật khiến ta thất vọng, cho dù là cùng cảnh giới, ta trấn áp ngươi, cũng chỉ cần một cái tay. Ngươi bại, nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Kiếm vô song lắc đầu, thần sắc lạnh lẽo, tay phải chậm rãi giơ lên, một cỗ cường đại lực lượng bắn ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép mà đi. Bành! Tại cỗ này cường đại uy thế giới, Lạc Thập Nhất lại một lần nữa quỳ. Chớ có tổn thương nhà ta thiếu chủ. Trong lúc bất chợt, một cỗ chí cường khí tức truyền đến, một vị lao giả xuất hiện tại trên lôi đài, đưa tay chụp vào Lạc Thập Nhất. Phanh! Nhưng cỗ khí thế này mới vừa chạm đến kiếm vô song uy thế, liền trong nháy mắt tan rã, ngay tiếp theo tên lão giả kia cũng bị đẩy lui mấy bước. Lạc Gia Nguyên Anh, ta Hồng Trần Thánh Địa Thánh Tử, như thế nào ngươi có thể độc thủ? Hồng Trần Thánh Địa Hóa Thần trưởng lão mở miệng, đứng ở kiếm vô song bên này. Lạc Gia Nguyên Anh lão giả mặc dù cực độ không cam lòng, nhưng cũng trở ngại Hóa Thần chi uy, không dám lần nữa xuất thủ. Hắn ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời ba vị thánh chủ, lạnh giọng nói, lấy cảnh giới cao đè người, đây chính là các ngươi cái gọi là Thánh Địa Thánh Tử tắc phong sao? Có phải hay không quá hèn hạ? A, ngươi con nào mắt chó, thấy được ta lấy cảnh giới cao đè người? Kiếm vô song hứng thú, nhìn về phía Lạc Gia Nguyên Anh lão giả. Chương 11, luyện khí 12 trọng thiên. Khiếp sợ toàn trường nhà ta 11 thiếu gia luyện khí tầng 11 đỉnh phong, nắm giữ trọng đồng, luyện khí chi cảnh vô địch, ngươi nếu không phải bằng vào trúc cơ tu vi đè người, thiếu gia nhà ta sao lại thua với ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi mang theo ẩn dấu tu vi bảo vật liền có thể giấu giếm được lão phu. Lạc Gia Nguyên Anh lão giả lạnh giọng quát hỏi, ngữ khí hùng hổ dọa người. Nghe vậy, bên ngoài sân một chút cường giả nhao nhao nhíu mày. Nếu quả thật là kiếm vô song lấy trúc cơ cảnh khi dễ một cái luyện khí văn bối, cách làm này, xác thực được cho thắng mà không võ. Nhưng cũng chỉ là phạm vi nhỏ thảo luận mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Kết cục còn không có định đâu, ai biết sẽ có hay không có đảo ngược. Ha 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 ha. Kiếm vô song cười ha ha, phản phất nghe được nhất nghe tốt trò cười. Lão cậu, không nói trước tu vi sự tình, ta không có nhớ lầm nói, thiếu gia của ngươi, tháng trước đã qua 20 tuổi, mà bản thánh tử, tháng này mới vừa vặn 18 tuổi. Ta cùng hắn, chính là cùng thế hệ, nói thế nào khi người. Với lại, lão cậu, ánh mắt ngươi mù cũng không cần đi ra lung lay, ba vị thánh chủ đều ở đây, ngươi hỏi bọn họ một chút, bản thánh tử lại có hay không sử dụng chút cơ linh lực. Hừ. Lạc Gia Nguyên Anh lão giả hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía ba vị thánh chủ, ôn quyền hỏi, ba vị thánh chủ, có thể từng nhìn thấy đây kiếm vô song sử dụng trúc cơ linh lực? Ba vị thánh chủ đều là lắc đầu, kiếm vô song, đích sắc không có sử dụng trúc cơ cảnh tu vi. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, ngươi nếu là không có lấy cảnh giới đệ người, không có khả năng đánh bại ta ra thiếu gia. Lạc Gia Nguyên Anh lão giả không chịu bỏ qua, như cũ kiên trì kiếm vô song là ý thế hết người. Ngoại trừ Hồng Trần Thánh Địa người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người bao quát Cửu Vũ thánh chủ cùng Âm Dương thánh chủ, đều có chút không thể tin được. Nếu như kiếm vô song không có sử dụng trúc cơ tu vi, cho dù hắn cũng là luyện khí 11 trọng thiên đỉnh phong, cho dù hắn có thần chi tâm, cũng không có khả năng đơn giản như vậy thô bạo đánh bại Lạc Thập Nhất ta. Trọng đồng kém thế nào đi nữa, cũng không có khả năng kém thần chi tâm bao nhiêu a. Chẳng lẽ hai vị thánh chủ trong lòng đều có một vẻ suy đoán, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Nếu quả thật là như thế, Hồng Trần Thánh Địa muốn nghịch thiên a. Thấy Lạc Gia Nguyên Anh cường giả hùng hổ dọa người, Lạc Thập Nhất cũng không cam chịu tâm nhìn mình, Kiếm Vô Song ngắm nhìn bốn phía, nhìn trên mặt tất cả mọi người biểu lộ. Là thời điểm nên chứng minh cái gì? Liên để hắn danh tự, từ hôm nay trở đi, truyền khắp toàn bộ thế giới a. Lạc Gia Nguyên Anh, hết ngồi đại giếng, đừng dùng ngươi ánh mắt đến đối đãi bản thánh tử. Còn có ngươi, Lạc Thập Nhất, luyện khí cực hạn cũng chưa từng đạt đến, ngươi có tư cách gì cho rằng ngươi luyện khí cảnh vô địch? Hôm nay, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả mọi người, như thế nào chân chính luyện khí cảnh vô địch. Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc khí tức đống nhiên phóng thích, bao phủ bát phương. Đây là. Sau một khắc, ngoại trừ Hồng Trần Thánh Địa người bên ngoài, tất cả người, bao quát Cửu Vũ Thánh Tử cùng Hy Nguyệt Tiên Tử, đều là trừng lớn hai mắt. Hắn linh vòng lại là màu vàng. 12 đạo linh vòng. Trời ạ, ta thấy được cái gì? 12 đạo linh vòng, truyền thuyết bên trong luyện khí thập nhị trọng cực hàng ngày. Đây là vạn năm qua có ghi chép vị thứ nhất luyện khí 12 trọng tiên a. Đây chính là nắm giữ thánh tư tuyệt thế yêu nghiệt a. 12 đạo linh vòng, luyện khí vô địch. Đây mới thực sự là luyện khí vô địch a. Trong chốc lát, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp, trợn mắt hốt hồn. Lại bị hắn chưa bảo. Liễu Mộng Giao có chút vừa quay đầu, để cho mình không nhìn tới giờ phút này vạn chúng chú mục Kiếm Vô Song. Nàng rất rõ ràng, nếu như Kiếm Vô Song chân chính tu vi bạo lộ ra, sẽ càng thêm làm cho người rung động. Hắn không phải 18 tuổi luyện khí vô địch, mà là tốc độ tu luyện siêu việt tiên hiền hai đạo đại trúc cơ. Màu vàng linh vòng. Cái này sao có thể? Lạc Thập Nhất càng là trợn mắt hốt hồn, bờ môi run rẩy, tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời. Làm sao có thể? Hắn toàn thân run rẩy, Kiếm Vô Song sau lưng 12 đạo màu vàng linh vòng, triệt để lật đổ hắn tư duy. Vậy mà thật là luyện khí 12 trọng thiên. Cửu U Thánh Chủ cùng Âm Dương Thánh Chủ hai người thần sắc đều biến ngưng trọng đứng lên. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, trưởng thành đứng lên, tất nhiên là hai đại thánh địa cường địch. Đáng chết. Cửu U Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi mắng nhỏ một câu, tâm lý tràn ngập ghen tị và hận ý. Hắn vốn cho là Kiếm Vô Song không thể nào là Lạc Thập Nhất đối thủ, lại nghĩ không ra, kết cục vậy mà lại là như thế này. Liền ngay cả Hy Nguyệt Tiên Tử xinh đẹp khuôn mặt hiện đầy vẻ chấn động, 18 tuổi, luyện khí 12 trọng thiên, có thể xưng là đại lục vạn năm qua tối cường yêu nghiệt. Sau đó, nàng nhìn về phía Liêu Mộng Dao, trong mắt có một vẻ ghen ghét, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, lại là Liễu Mộng Dao vị hôn phu. Hơn nữa còn là nàng ghét nhất người, đây để nàng cảm giác ngực giống như là chặn lại tảng đá giống như, phi thường khó chịu. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, lôi kéo Hồng Trần Thánh Tử tâm. Hy Nguyệt Tiên Tử trong lòng thầm nghĩ, đôi mắt đẹp toát ra từng tia dị sắc, nhìn giờ phút này như tiên dáng Trần Kiếm Vô Song. Luyện khí 12 trọng thiên. Lạc Gia Nguyên Anh sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, hắn biết rõ, luyện khí 12 trọng thiên hàm kim lượng. Hồng Trần Thánh Địa sẽ chết bảo đảm Kiếm Vô Song, lấy Lạc Gia thực lực, muốn dung chuyển thánh địa, không khác người si nói mộng. Lạc Thập Nhất Thủ không có khả năng báo. Đánh cược, nên thực hiện đi. Kiếm Vô Song ở trên cao nhìn xuống nhìn quỳ xuống đất Lạc Thập Nhất, trong mắt không có tình cảm chút nào, trong đầu lại là nhớ tới đến trọng sinh trước đó hồi ức. Lúc kia, Lạc Thập Nhất cũng là như thế, cao cao tại thượng nhìn hắn, muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kiếm Vô Song, từ hôm nay trở đi, ta mới là Hồng Trần Thánh Địa đệ nhất thánh tử, duy nhất thánh tử, mà ngươi, bất quá là một cái phế vật, một cái vĩnh viễn chỉ có thể bị ta giẫm tại dưới chân phế vật. Một màn kia, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu như không phải sư tôn kịp thời đổi tới, hắn sợ rằng sẽ bị hắn tươi sống hành hạ chết. Thu này, hắn làm sao có thể quên. Hôm nay, chỉ là thu hồi một điểm lợi tức mà thôi, đến lúc đó, liền sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn Kiếm Vô Song lạnh lẽo hai mắt, Lạc Thập Nhất toàn thân run lên, hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn không dập đầu, như vậy hắn sẽ chết. Lạc Gia Nguyên Anh không gánh nổi hắn, Lạc Gia cũng không giữ được hắn. Không có người có thể bảo vệ hắn. Bởi vì Kiếm Vô Song quá kinh khủng, hắn thiên phú, đủ để nghiền ép tất cả, đủ để cho Lạc Gia sợ hãi. Phanh. Lạc Thập Nhất đầu gối chạm đất phát ra nặng nề tiếng vang, hắn sắc mặt trắng bệnh, cái trán thấm mồ hôi, vì mạng sống, nhưng lại không thể không như thế. Phanh. Cái thứ hai khấu đầu âm thanh vang lên, nhìn một màn này đám người đều là có một số tổn thức. Lạc Thập Nhất rất mạnh mẽ, nếu là tại một cái khác thời đại, đủ để quét ngang tất cả, đương đại vô địch, chỉ là đáng tiếc sinh sai thời đại, gặp Kiếm Vô Song. Hoặc là nói, cùng Kiếm Vô Song sinh ở một cái thời đại, là tất cả tuyệt thế thiên kiêu bi ai. Phanh. Cái thứ ba khấu đầu, Lạc Thập Nhất thật lâu không có đứng dậy, đôi tay đã chăm chú nắm thành quyền hình, móng tay khảm vào trong thịt, máu me đồng địa. Hắn hận, hắn phát thể, đời này nhất định phải Kiếm Vô Song trả giá đắt. Kiếm Vô Song tựa hồ biết hắn trong lòng ý nghĩ, ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt mở miệng, truyền vào Lạc Thập Nhất trong tai. Thua trong tay của ta bên trong người, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thể gặp. Phúc. Tại thân thể cùng tâm linh song trọng áp lực dưới, Lạc Thập Nhất trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu. Thiếu gia. Lạc Gia Nguyên Anh vội vàng vào tới, ôm lấy Lạc Thập Nhất, hung hăng trừng mắt liếc Kiếm Vô Song. Chuyện này, chúng ta Lạc Gia còn chưa kết thúc. Nói xong, Lạc Gia Nguyên Anh ôm lấy Lạc Thập Nhất, bay lên không rời đi. Lạc Gia, bản thánh tử chờ các ngươi. Kiếm Vô Song đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, hắn cũng không e ngại nho nhỏ Lạc Gia. Lại cho hắn tu luyện 10 năm, chỉ là Lạc Gia, lại coi là cái gì? Chương 12, liền phân ra thắng bại, cũng biết sinh tử trọng động dạng này tuyệt thế thiên tiêu, vậy mà liền như thế kết thúc, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Trước đó rất nhiều người suy đoán, trọng động nhập thế, chắc chắn nhấc lên kinh đào hải lãng, vô địch tại đương thời. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, trọng động nhập thế trận chiến đầu tiên, lại là thành tựu một vị khác vô địch yêu nghiệt thanh danh. Hồng Trần Thánh Tử Kiếm Vô Song cái tên này, đem từ hôm nay trở đi, từ thánh vực quảng trường làm trung tâm, lấy một cái cực nhanh tốc độ, phóng xạ chuyển khắp toàn bộ đại lục. Thánh tử Vi Vũ, Hồng Trần Thánh Địa chúng đệ tử đều là ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao hoan hô đứng lên. Thánh tử Kiếm Vô Song, giờ phút này chính là trong lòng bọn họ thần. Trọng Đông Phong Ba kết thúc về sau, lục tục ngo ngoe có thiên chi tiêu tử bỏ lên trên thiên thê, leo lên đài cao. Có thể tham gia khảo hạch, vốn chính là đối với mình có lòng tin, có thể đăng đỉnh, thiên tư càng thêm phi phàm. Những ngày này tiêu, phía sau thế lực đều không đơn giản, thậm chí cũng có mấy vị như Lạc Thập Nhất đồng dạng có nguyên anh cường giả hộ đạo. Cho nên bọn hắn dù cho không nhìn thấy Kiếm Vô Song đánh bại Trọng Đồng Lạc Thập Nhất một màn, cũng bị bọn hắn hộ đạo giả cáo chi, kiên định trong lòng gia nhập Hồng Trần Thánh Địa ý nghĩ. Cùng bạn năm qua vị thứ nhất luyện khí thập nhị trọng yêu nghiệt tại một cái thánh địa, đó là bao nhiêu phân chấn nhân tâm sự tình a. Ngày sau hành tẩu giang hồ, cũng có thể nói một câu ta đại sư minh chính là Kiếm Vô Song. Mà ba đại thánh địa sớm đã có hẹn, không thể quấy nhiều tuyển thủ dự thi lựa chọn, thế là Cửu Vũ Thánh Chủ cùng Âm Dương Thánh Chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn vị trí thứ 10 leo lên đài cao, toàn bộ gia nhập Hồng Trần Thánh Địa. Đại Tần Vương Triều Tần Sơn, thời gian sử dụng 2 canh giờ, căn cốt chỉ số 81, ưu tú. Người thứ 11 đăng đỉnh, cơ hồ không chút do dự, trực tiếp nhìn Hồng Trần Thánh Địa phương hướng, lớn tiếng nói: "Đệ tử Tần Sơn, nguyện bái nhập Hồng Trần Thánh Địa bên trong, trở thành Hồng Trần đệ tử." Mà Hồng Trần Thánh Địa các vị hạch tâm đệ tử nói chuyện với nhau một phen, liền có một người đi ra. "Tần Sơn sư đệ, ta là Trình Bằng, ngươi tu hành là thương pháp, mà ta sư tôn lấy thương pháp nghe tiếng, nguyện thu ngươi làm đệ tử." Nghe được Trình Bằng lời nói, Tần Sơn kích động toàn thân run rẩy. "Đệ tử Tần Sơn, bái tạ sư tôn, đa tạ Trình sư minh." Trần Thiên mỉm cười gật đầu, nói: "Tần Sơn sư đệ, không nên khách khí, mời lên trước một bước, đứng đằng sau ta." Nhìn lại một cái thiên chi tiêu tử bị Hồng Trần Thánh Địa nhận lấy, Cửu Vũ Thánh Chủ cùng Âm Dương Thánh Chủ, cơ hồ là cắn răng đều nhăn nát. "Hồng Trần Thánh Chủ, dạng này có thể hay không không tốt lắm?" Cửu Vũ Thánh Chủ sắc mặt khó coi nói: "Có gì không ổn?" Hồng Trần Thánh Chủ liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói: "Ta không có cưỡng cầu bọn hắn gia nhập Hồng Trần Thánh Địa, không có trái với quy tắc, ngươi không nên nghĩ thêm đến mình nguyên nhân sao? Muốn trách, chỉ trách các ngươi chưa từng xuất hiện luyện khí 12 trọng thiên thánh tử." Cửu Vũ Thánh Chủ mặt mo co quắp mấy lần, sắc mặt tái xanh, nhưng lại không nói gì phản bác. Cuối cùng, trăm vị trí đầu leo lên đài cao, chỉ có 2 vị gia nhập Cửu Vũ Thánh Địa, 3 vị gia nhập Âm Dương Thánh Địa, cái khác toàn bộ gia nhập Hồng Trần Thánh Địa. Những này tuyệt thế thiên kiêu đều không đốc, gia nhập Cửu Vũ Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa, đến lúc đó sẽ bị Hồng Trần Thánh Tử đuổi theo đánh. Còn không bằng đi theo Hồng Trần Thánh Tử, tại phía sau mặt gieo họ, chẳng phải là diệu thay. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Cửu Vũ Thánh Chủ nhìn thu được 2 tên đệ tử, lại nhìn Hồng Trần Thánh Địa đội hình hơn 100 vị đệ tử mới, trong mắt biệt khuất biểu lộ đều nhanh không khống chế nổi. "Hừ, Cửu Vũ Thánh Địa sở thuộc, đi." Cũng không đợi khảo hạch kết thúc, Cửu Vũ Thánh Chủ phất tay áo gầm thét, tiếp tục lưu lại nơi này, hắn đánh không nổi cái này mặt mo. "Cho đủ số ven đường thảo, gặp lại." Kiếm Vô Song mở miệng cười, ánh mắt nhìn Cửu Vũ Thánh Tử. "Hỗn đản, ngươi nói ai ven đường thảo đâu?" Cửu Vũ Thánh Tử lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể đem Kiếm Vô Song xé xác. Lúc đầu đây cũng là hắn Cửu Vũ Thánh Tử dương danh thiên hạ thời khắc, lại bị một cái lông còn chưa mọc đủ ra hỏa đoạt hết danh tiếng, hắn sao có thể không khí? Thật đáng giận cũng không có biện pháp, hắn trong lòng rất rõ ràng, Kiếm Vô Song thiên phú, chỉ cần 2-3 năm, liền có thể triệt để siêu việt hắn, cùng là thánh tử, để hắn từ đó chỉ có thể ngưỡng vọng, loại này bất lực biệt khuất cảm giác, làm hắn càng thêm nóng nảy. "Ngươi nhìn ngươi nhìn, ta đều không nói là ai, là chính ngươi thừa nhận, ngươi cái này người thật sự là ưa thích lo nhận." Kiếm Vô Song một bộ đương nhiên nói. "Ha ha." Nghe đến đó, ngoại trừ Cửu Vũ Thánh Địa người, bốn phía vây xem mọi người đều cười vang. "Dừng lại, ta muốn khiêu chiến ngươi." Cửu Vũ Thánh Tử phẫn nộ gầm rú. "Khiêu chiến ta?" Kiếm Vô Song kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi xác định?" Cửu Vũ Thánh Tử quát lạnh nói, "Không sai, ta liền khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không ứng chiến?" "Cửu trọng, im ngay." Nhưng mà, Cửu Vũ Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem Cửu Vũ Thánh Tử đánh thức. Mà hắn cũng nghe thấy người xung quanh tiếng nghị luận, đều là đang cười nhạo hắn. "Liền đây là thánh tử, tính tình cũng quá lớn a. Khiêu chiến Hồng Trần Thánh Tử, hắn đầu óc không có ma bệnh sao? Một cái 25 tuổi trúc cơ, đi khiêu chiến một cái 18 tuổi luyện khí, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao?" "Đó là chính là, như thế không công bằng khiêu chiến, không phải một cảnh giới coi như xong, tuổi tác đều kém nửa bối, thua thiệt hắn xách đi ra." Đám người chỉ trỏ, đối với Cửu Vũ Thánh Tử khinh bị đến cực hạn. Bất quá, ngay tại Cửu Vũ Thánh Tử biệt khuất xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo lưỡi nhác nhàn nhạt âm thanh lại là vang lên tại phía sau hắn. "Bản thánh tử xuất thế đến nay, còn không có gặp phải một cái ra dáng đối thủ, đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy bản thánh tử liền bồi ngươi một trận chiến a." Nghe vậy, Cửu Vũ Thánh Tử đột nhiên dừng bước, thông suốt trở lại. Quả nhiên, hắn vừa nghiêng đầu liền thấy cái kia Trương Tuấn giật khuôn mặt, đang mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm nhìn mình. Bất quá, tại Cửu Vũ Thánh Tử trong lòng, lại là càng thêm hưng phấn, Kiếm Vô Song tiếp nhận hắn khiêu chiến, chẳng phải là muốn chết. Dù là hắn là luyện khí thập nhị trọng tuyệt thế yêu nghiệt, có thể tại cảnh giới bên trên tuyệt đối chính lệnh, cũng là vô pháp đền bù. 2-3 năm sau có lẽ vô pháp đánh bại Kiếm Vô Song, nhưng bây giờ, hắn có 10 phần lòng tin, đem triệt để đánh bại. "Đây chính là ngươi nói, không cần đổi ý." Cửu Vũ Thánh Tử giữ tợn cười nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Kiếm Vô Song chém giết. "Yên tâm, bản thánh tử nói 102." Kiếm Vô Song gật đầu. "Thánh tử, tuyệt đối không thể a." "Thánh tử, ngươi lại tu luyện mấy năm, có thể tùy tiện đem đánh bại, hoàn toàn không cần thiết hiện tại khiêu chiến hắn a." Kiếm Vô Song đồng ý, có thể đông đảo Hồng Trần Thánh Địa đệ tử đều có chút lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết Kiếm Vô Song đã bước vào hoàn mỹ trúc cơ cảnh, thế nhưng Cửu Vũ Thánh Tử chính là bốn đạo đại không tì vết trúc cơ trung kỳ a. hoàn mỹ trúc cơ đều chính là thiên chi tiêu tử, nắm giữ vượt cấp cường đại chiến lực, tăng thêm đối phương là thánh tử, so phổ thông hoàn mỹ trúc cơ còn cường đại hơn, thậm chí nắm giữ thánh địa bí tịch trở. Ba cái đạo thai chiến lệnh, cho dù là hoàn mỹ trúc cơ, chỉ sợ cũng khó có thể san bằng a. Thánh tử, 3 năm sau đó vạn tiên đại hội, đó mới là ngươi sân khấu, hiện tại không cần tranh đấu. Liền ngay cả Hồng Trần Thánh Chủ cũng mở miệng. Toàn trường ngoại trừ Kiếm Vô Song bên ngoài, chỉ có Liễu Ngộng Giao một người, thần sắc bình tĩnh. Một đạo đài hoàn mỹ trúc cơ có lẽ không thắng được 4 đạo đài hoàn mỹ trúc cơ cấp độ thánh tử thiên tài, thế nhưng nếu là 2 đạo đài hoàn mỹ trúc cơ đâu? Mời thánh chủ yên tâm, đệ tử có năm chắc mới có thể tiếp nhận khiêu chiến, sẽ không bởi vậy mai một thánh địa uy nghiêm. Kiếm Vô Song vừa cười vừa nói, quay người đi hướng quảng trường một chỗ khác lôi đài. Trúc cơ cảnh tuyệt thế thiên tiêu chiến đấu, cần chuyên môn sân bãi. Kiếm Vô Song thái độ, lệnh Hồng Trần Thánh Chủ nhíu mày, nhưng nàng cũng không có tiếp tục ngăn cản. Kiếm Vô Song, trận chiến này liền phân ra thắng bại, cũng quyết sinh tử, ngươi dám đáp ứng sao? Chương 13, Kiếm Vô Song VS Cửu Vũ Thánh Tử lấy cảnh giới cao đè người còn chưa tính, lại còn muốn sinh tử quyết chiến, quá không muốn mặt. Cửu Vũ Thánh Tử độ lượng cứ như vậy tiểu sao? Ta nhìn, hắn là sợ thua, dùng cái này phương thức để Hồng Trần Thánh Tử không dám ứng chiến, giữ lại mình mặt mũi. Hồng Trần Thánh Tử tuyệt đối đừng ứng chiến a, 3 năm sau đó mới là thánh tử ngài thiên hạ. Liền phân ra thắng bại, cũng quyết sinh tử. Cửu Vũ Thánh Tử đã trả bất cứ giá nào, đây là hắn duy nhất một lần cơ hội. Mới chỉ là đánh bại Kiếm Vô Song không tác dụng, lấy Kiếm Vô Song thiên tư, 3 năm sau đó, tất nhiên có thể trấn áp hắn. Có thể nói, bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai hắn đem một mực sống ở Kiếm Vô Song bóng mở phía dưới, còn không bằng hiện tại đụng một cái. Nếu như đánh chết Kiếm Vô Song, như vậy hắn chính là đại lục đệ nhất yêu nghiệt. Hắn không nhìn ngoại giới âm thanh, trong mắt chỉ có Kiếm Vô Song một người, khoe miệng nổi lên băng hàn, điềm nhiên nói, Kiếm Vô Song, ngươi sẽ không dám ứng chiến à? Dứt lời, Cửu Vũ Thánh Tử bản chân đạp, toàn bộ thân thể tựa như mũi tên đồng dạng phóng lên tận trời, hướng phía quảng trường một bên khác lôi đài bay đi. Trong lòng hắn lại là lo lắng Kiếm Vô Song không dám cùng hắn sinh tử quyết chiến, bởi vậy trên miệng một mực không có đình qua. Kiếm Vô Song, ngươi nếu là không sợ chết, liền cùng ta sinh tử quyết chiến. Nếu như ngươi sợ chết, liền lăn trở về, làm ngươi rùa đen rút đầu. Hắn làm như vậy, có một hòn đá ném 2 chim kế sách, nếu như Kiếm Vô Song ứng chiến, như vậy hắn sẽ có cơ hội giết hắn. Nếu như không ứng chiến, như vậy tất nhiên cũng sẽ ở kỳ tâm bên trong lưu lại đạo ấn, tích lũy tâm ma. Tuyệt thế yêu nghiệt, như thế nào lại lùi bước? Ai, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đường, đã ngươi muốn chết, vậy bản thánh tử liền thành phần ngươi. Kiếm Vô Song y nguyên vẫn là mây trôi nước chảy bộ dáng, đáp ứng sinh tử quyết chiến, không để cho hắn thần sắc có chút dao động. Thánh tử ai, ngươi hoàn toàn không cần thiết tiếp nhận a. Hồng Trần Thánh Địa trưởng lão đều là hít một tiếng. Mà Cửu Vũ Thánh Tử, nhưng là một bộ mưu kế đạt được bộ dáng, cười ha ha vài tiếng, sau đó đối trời cao cúi đầu. Thánh chủ, đây là sinh tử quyết chiến, đệ tử hy vọng đừng có người cứu đây Kiếm Vô Song. Ngươi cứ việc một trận chiến, tất cả có bản thánh chủ tại. Cửu Vũ Thánh Chủ cũng là tâm tình thoải mái. Một vị luyện khí 12 trọng thiên tiêu, thế nhưng là so 100 vị ưu tú đệ tử còn trọng yếu hơn a. Nếu là Kiếm Vô Song chết rồi, đối với Hồng Trần Thánh Địa là to lớn tổn thất, như vậy hắn Cửu Vũ Thánh Địa liền có cơ hội quật khởi, thay thế Hồng Trần Thánh Địa bá chủ địa vị. Lúc này, hắn tay áo vung dậy, vài luồng nguyên lực tuôn ra, bao phủ cả tòa lôi đài, phòng ngừa có người nhúng tay. Cửu Vũ Thánh Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song, lạnh lẽo cười nói, "Kiếm Vô Song, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Nói lấy, Cửu Vũ Thánh Tử cổ tay xoay chuyển, nhất thời, một thanh hắc bạch tương giao linh đao lấp lóe mà ra. Linh khí, thật là nồng nặc nguyên khí ba động, đây là đỉnh tiêm linh khí a. Không hổ là Cửu Vũ Thánh Tử, vừa ra tay đó là kết đan tu sĩ đều khát vọng thượng phẩm linh khí. Hồng Trần Thánh Tử nguy hiểm a, án tuổi tác thua thiệt, tu vi bị áp chế. Thật không rõ vì cái gì Hồng Trần Thánh Tử phải tiếp nhận khiêu chiến, mặc dù hắn đã trúc cơ, có thể chênh lệch cũng rất lớn a. Thế thế, chung quanh quảng trường quan chiến võ giả đều nhao nhao lên tiếng kinh hô, vì Kiếm Vô Song lau một vệt mồ hôi. Cửu Vũ Thánh Tử tế ra linh đao, toàn thân chân nguyên điên cuồng quán chú đi vào, lập tức bộc phát ra sáng chói chói mắt đao mang. Ngay sau đó, chân tay hắn tại hư không hung hăng giẫm một cái, mượn nhờ cố lực lượng này, cả người như đạn pháo bắn ra, chớp mắt liền bọn tới Kiếm Vô Song phụ cận. Kiếm Vô Song, đi chết đi. Ầm ầm. Hắn một đao chém vào, đao mang phun ra nuốt vào, như ngân xà luân vũ. Dưới một đao, phản phất có sơn băng hải tiếu thanh thế truyền ra. Đao khí bức người. Đao mang còn chưa tới gần, liền cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Kiếm Vô Song ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc bình tĩnh như trước, cánh tay phải duỗi ra, một thanh kim sắc linh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Bá, một kiếm đâm ra, kiếm mang như hồng, đón lấy đao mang. Phanh. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, như tiếng sấm tiếng vang đinh tai nhức óc, nhấc lên đầy trời cho bụi. Trúc cơ cảnh. Giờ khắc này, đám người đều là sợ ngây người, Hồng Trần Thánh Tử Kiếm Vô Song cũng không phải là luyện khí thập nhị trọng, vậy mà đã bước vào trúc cơ. Các ngươi sợ là không biết, ngay tại hôm qua, chúng ta thánh tử đã thành tựu hoàn mỹ trúc cơ. Có Hồng Trần Thánh Địa đệ tử kiêu ngạo nói, thánh tử cường đại, cũng là toàn bộ thánh địa vinh quang. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ chấn động. Chắc không được Hồng Trần Thánh Tử có can đảm cùng Cửu Vũ Thánh Tử sinh tử quyết chiến, nguyên lai là đã thành tựu hoàn mỹ trúc cơ. 18 tuổi trúc cơ, đây là sao mà yêu người ta? Luyện khí cảnh giới rèn luyện cơ sở, tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp, 18 tuổi trúc cơ. 10 năm sau đó, chẳng phải là kết đan vô địch. Chúng ta theo không kịp. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, quảng trường bốn phía truyền đến một trận tiếng than thở. Khói bụi tiêu tan sau đó, trên lôi đài, Kiếm Vô Song cùng Cửu Vũ Thánh Tử xa xa đối lập. Trúc cơ. 18 tuổi trúc cơ, kiếm vô song, ta thừa nhận ngươi thiên tư phi phàm. Đáng tiếc, mặc dù ngươi là hoàn mỹ trúc cơ, nhưng ta cũng là hoàn mỹ trúc cơ, ba cái đạo thai giữa chênh lệch, không phải hoàn mỹ phẩm chất liền có thể san bằng. Cửu U Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát ý càng phát ra lạnh thấu xương. Oanh! Cửu U Thánh Tử sau lưng, oanh một tiếng hiện hiện bốn tòa trắng toát đạo thai, mỗi một cái đạo thai đều như là trong suốt sáng long lanh thủy tinh, chảy xuôi mông lung sương mù. Bốn đạo đài không tỉ vết trúc cơ thiên tiêu. Cùng thời khắc đó, Cửu U Thánh Tử khí tức tăng vọt, đó là trúc cơ hậu kỳ cường giả, đều có chút rung động. Cửu U Thánh Tử, sát thực nắm giữ đánh bại phổ thông trúc cơ hậu kỳ thực lực cường đại. Kiếm vô song, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Cửu U Thánh Tử quát chói tai, tay cầm linh đao lần nữa xông tới giết. Phá diệt đao quyết. Hắn đao pháp vô cùng kỳ dị, nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ ràng, liên tục công sát, từng đạo đen như mực đao mang quét sạch mà ra. Hồng chân kiếm quyết, nhập môn thức. Đối mặt khủng bố như thế đao mang, kiếm vô song bình tĩnh như trước vô cùng, trong tay linh kiếm nở rộ hàng vạn kiếm ảnh. Đinh đinh đinh. Trong ngay mắt, dày đặc tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Đao mang cùng kiếm khí va chạm, bắn ra một mảnh hỏa tinh. Hồng chân kiếm quyết, thức mở đầu. Xèo 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 hưu. Trong khoảnh khắc, kiếm ảnh giống như thủy triều vọt tới, đem Cửu U Thánh Tử bao phủ trong đó, căn bản khó mà tránh né. Ken, 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 ken. Cửu U Thánh Tử chỉ cảm thấy mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, mỗi một đạo kiếm ảnh chém xuống đều mang một loại vô hình trói buộc, làm hắn cất bước gian nan. Đáng chết, hắn lại bị áp chế. Đây là Hồng Trần kiếm quyết cơ sở pháp, uy năng đã vậy còn quá cường sao? Hồng Trần Thánh Địa đệ tử đều sợ ngây người, kiếm vô song thi triển, cũng không phải cái gì nghịch thiên kiếm pháp, mà là mỗi một người đệ tử đều sẽ cấp độ nhập môn kiếm pháp a. Không, không phải kiếm chiêu cường, mà là thánh tử kiếm đạo quá mạnh, cho nên dù là chỉ là cơ sở kiếm quyết, cũng nắm giữ khủng bố như thế uy năng a. Hồng Trần Thánh Địa hóa thần trưởng lão nhìn ra trận tướng, không khỏi sợ hãi thán phục. 18 tuổi, kiếm đạo lĩnh ngộ vậy mà thâm hậu như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kiếm vô song thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, trận này quyết chiến kết quả, biến khó bề phân biệt đứng lên. Đến từ các đại thế lực thiên tiêu hộ đạo giả, mấy ngàn vị kết đan trở lên cường giả, đều chú ý tới một trận chiến này. Có người thậm chí còn lấy ra lưu ảnh linh thạch, ghi chép lại lần này hai đại thánh tử giữa sinh tử quyết chiến. Mặc kệ ai thắng ai bại, đây đều nhất định là một trận kinh thế thiên tiêu quyết đấu, có thể lưu hậu nhân quan sát thưởng thức. Chương 14, Hồng Trần Bá Kiếm VS Cửu Trọng Sóng Trùng Điệp Hồng Trần Kiếm Quyết thức thứ 5, kiếm quang như mưa. Kiếm vô song lãnh đạm mở miệng, linh lực toàn bộ hội tụ tại trên linh kiếm, một kiếm chém xuống, như kiếm khí thác nước chút xuống. Phốc thử, phốc phốc, phốc phốc. Trong chớp mắt, kiếm quang như mưa rơi xuống, như là một tấm thiên võng, phong tỏa Cửu U Thánh Tử tất cả đường lui. Đáng chết, gia hỏa này kiếm đạo tạo nghệ làm sao biết cao như vậy? Cửu U Thánh Tử gầm thét. Hắn đao đạo cảnh giới đã tiếp cận đao thế trình độ, rất nhiều trúc cơ hậu kỳ cường giả cũng không bằng hắn. Thế, chính là kết đan cường giả sở thuộc, đao thế cũng tốt kiếm thế cũng tốt, đều thuộc về thế một loại. Hắn có thể lấy bốn đạo đài trúc cơ tiếp cận đao thế, đã nói do hắn ngộ tính tương đương cao. Có thể kiếm vô song kiếm đạo cảnh giới không chút nào không kém gì hắn, thậm chí càng vượt qua hắn. Cái này sao có thể, đối phương mới bao nhiêu tuổi? Đây là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Nghe Hồng Trần Thánh Địa đệ tử nói, kiếm vô song, bất quá là hôm qua mới bước vào trúc cơ mà thôi, làm sao có thể kiếm đạo lĩnh ngộ sâu như thế? Cửu U Ma Thần, phá. Đột nhiên, hắn gào thét một tiếng, thể nội chân khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ra một tôn cao chừng 10 trượng khổng lồ hư ảnh. Cửu U Ma Thần hư ảnh hiện hiện, Cửu U Thánh Tử khí thế đột ngột tăng mấy lần, giống như chân chính ma thần hàng thế. Oanh! Đao ý ngập trời, một đao chém xuống, như là ma đao hành không, chém vỡ kiếm quang, hướng kiếm vô song nghiền ép lên đến. Không hổ là một cái thánh địa thánh tử, sát thực so bình thường hoàn mỹ trúc cơ muốn mạnh. Nhìn quần quần mà đến đao quang, kiếm vô song thần sắc lại như cũ nhẹ nhõm. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Hắn lắc đầu nói một câu, chợt trên linh kiếm nổ bắn ra sáng chói kiếm mang, chiếu sáng tứ phương, kiếm mang bên trên càng ẩn chứa từng sợi huyền ảo đạo vận. Hồng Trần kiếm quyết thức thứ 6, chém hết tà ma. Ong ong ong. Tiếng kiếm reo vang vọng tứ phương, một thanh trăm trượng kiếm mang hiện hiện, xé rách thương khung, hướng cái kia Cửu U Ma Thần hư ảnh chém tới. Oeng. Kiếm mang chém xuống, Cửu U Ma Thần hư ảnh trực tiếp bị đánh bay, ngay tiếp theo Cửu U Thánh Tử thân thể bay ngược mà ra. Kiếm thế. Vây xem kết đan trở lên cường giả, đều là bị khiếp sợ, bọn hắn vậy mà đang một cái 18 tuổi tiểu bối trên thân, thấy được duy nhất thuộc về kết đan cường giả kiếm thế. Kiếm thế, kiếm vô song. Vị này Hồng Trần Thánh Tử, hẳn là trời sinh vì kiếm mà sinh a. Loại trình độ này kiếm thế, chính là bình thường kết đan cường giả cũng chưa chắc nắm giữ đi, một cái 18 tuổi tiểu bối vậy mà nắm giữ, đây là trời sinh vì kiếm mà tồn tại yêu nghiệt sao? Hắn mặc dù mới vừa đột phá trúc cơ, nhưng kiếm đạo tạo nghệ nhưng còn xa thắng bình thường kết đan cường giả, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể hỏi đỉnh thánh cảnh. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, ngắn ngủi nửa ngày, vị này Hồng Trần Thánh Tử đã mang đến nhiều lần khiếp sợ hiệu quả. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi, đây còn không phải Hồng Trần Thánh Tử cực hạn, hắn tất nhiên còn có càng thêm cường đại át chủ bài. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cửu U Thánh Tử đôi tay đang run rẩy, vừa rồi to lớn lực đạo chấn hắn hơi choáng, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, thế mà có thể làm cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái thế giới này rất rất lớn, ngươi cảm thấy ngươi 22 tuổi trúc cơ đã là thiên hạ đệ nhất, nhưng ngươi có thể từng biết, thế gian còn có 20 tuổi liền đặt chân nguyên anh yêu nghiệt. Kiếm Vô Song thản nhiên nói, hắn sở dĩ hiện tại liền nắm giữ kiếm thế, vẫn là muốn cảm tạ kiếp trước mình. Kiếp trước hắn đã kiếm thế viên mãn, sau khi trọng sinh, mặc dù kém xa kiếp trước, nhưng cũng làm hắn sớm cảm ngộ kiếm thế, so kiếp trước 6 đạo đại trúc cơ lĩnh ngộ kiếm thế muốn trước thời hạn trọn vẹn 2 năm dưới. 20 tuổi nguyên anh. Thật sự là cho cười, Kiếm Vô Song, ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng không có tất yếu trêu đùa ta. Cửu U Thánh Tử hừ lạnh, trên mặt lấp lóe giữ tợn sắc cơ. Đối với cái này, Kiếm Vô Song chỉ là có chút lắc đầu, Thiên Tinh Đại Lục đích sắc không có 20 tuổi nguyên anh, thậm chí 30 tuổi nguyên anh đều không có. Kiếp trước mình, đại lục từ trước tới nay đệ nhất yêu nghiệt, cũng là tại 10 năm sau, cũng chính là hắn 28 tuổi thời điểm, mới tại tử vong lúc phái đan thành anh. Có thể Thiên Tinh Đại Lục không có nghĩa là vũ trụ mênh mông không có. Mặc dù giờ phút này tu vi còn chưa đủ lấy bước vào tinh không, nhưng Kiếm Vô Song ánh mắt cũng đã đặt ở tinh không trên võ đài, những cái kia danh chấn tinh hà vô địch yêu nghiệt trên thân. Ngươi nắm giữ kiếm thế lại như thế nào? Cảnh giới bên trên chênh lệch mới là căn bản, hôm nay ta muốn đem ngươi trấn sát tại đây. Vâng. Cửu U Thánh Tử đã điên cuồng, toàn thân linh lực sôi trào, sau lưng bốn tòa đạo thai thiêu đốt đứng lên. Hắn đang thiêu đốt đạo thai, phải sớm điểm kết thúc một trận chiến này. Có người thấp giọng hô, lộ ra vẻ chấn động, thiêu đốt đạo thai, đó là thiêu đốt sinh mệnh a. Giờ phút này Cửu U Thánh Tử đang thiêu đốt sinh mệnh tăng thêm dưới, thực lực lần lượt đã đạt đến năm đạo đại trúc cơ cảnh. Hoàn mỹ trúc cơ năm đạo đại, chiến lực so bình thường trúc cơ đỉnh phong mạnh hơn. Kiếm Vô Song, ngươi có thể bức ta thiêu đốt sinh mệnh một trận chiến, đã đáng giá kiêu ngạo, đi chết đi. Cửu trọng sóng trùng điệp đệ nhất trọng lãng. Cửu U Thánh Tử hét lớn, tay cầm cự đao, lần nữa chém xuống đến. Trong chốc lát, đao mang ngút trời, hóa thành một đầu hắc hà, lao nhanh hướng về phía trước, tựa hồ muốn toàn bộ đại địa bao phủ, thôn phệ vân vân. Đây là Cửu U Thánh Địa ba đại tuyệt học một trong, cũng không biết Cửu U Thánh Tử luyện đến thứ mấy trọng. Đám người nhịn không được kinh hô. Cửu trọng sóng trùng điệp là vạn năm trước Cửu U Thánh giả sáng lập, cùng chia cửu trọng, mỗi tu luyện một tầng, đều có thể phát huy ra khó có thể tin lực lượng. Cửu trọng sóng trùng điệp càng về sau uy lực liền càng lớn, tu luyện tới cuối cùng, chín lãng chống chất, đủ để hủy thiên diệt địa. Hồng Trần Bá Kiếm nhân kiếm hợp nhất. Kiếm Vô Song nhàn nhạt nói một câu, lập tức một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bá. Hắn cùng trường kiếm hòa làm một thể, giống như một đạo như lưu quang, lướt qua thương khung, đón lấy Cửu U Thánh Tử chém xuống sóng lớn. Một kiếm này, quá nhanh, nhanh đám người đều phản ứng không kịp. Bành. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí đợt từ ba chạm chỗ khuyết tán ra, hình thành khủng bố bão, quét sạch xung quanh. Phanh. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh thổ huyết rút lui, hung hăng nện ở lôi đài bên trên. Hồng Trần Thánh Địa tối cường kiếm chiêu, Hồng Trần Bá Kiếm. Cửu U Thánh Tử trong lòng phát lên một vẻ kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, Kiếm Vô Song vẹn vẹn mới bước vào trúc cơ cảnh, liền học xong cường đại như thế kiếm chiêu. Cửu trọng sóng trùng điệp đệ nhị trọng lãng, cửu trọng sóng trùng điệp đệ tam trọng lãng. Hắn vô ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, phun tại trên đao, kích phát tiềm năng, vậy mà duy nhất một lần đánh ra hai trọng lãng chống chết. Lập tức, khủng bố uy lực công kích tăng vọt mấy lần, phản phất có thể dập tắt bạt vật, làm cho người sợ hãi. Nhưng Kiếm Vô Song vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay trường kiếm, một bước phóng ra, một đạo sáng chói kiếm quang bắn ra. Hồng Trần Bá Kiếm địa kiếm tung hành. Xoẹt. Mũi kiếm lướt qua, kiếm ý tàn phá bừa bãi, cửu trọng sóng trùng điệp đệ nhị trọng lãng, trong nháy mắt phá diện, mà đệ tam trọng lãng cũng không có kiên trì bao lâu, tại sắc bén kiếm khí phía dưới, cũng rốt cục tán loạn ra. Phốc. Cửu U Thánh Tử há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hắn lần nữa bại, với lại bại rất thảm, liền đối mặt góc áo đều không có làm bị thương. Không, ta không cam tâm. Ta chính là thiên chi tiêu tử, đương đại vô địch, ta không thể thua. Ta không thể chết. Cửu trọng sóng trùng điệp đệ tứ trọng lãng. Phốc suy phốc suy. Cửu U Thánh Tử trên thân không ngừng máu tươi phun như suối, tựa hồ không chịu nổi đây to lớn áp lực, muốn sử dụng ra không phải hắn cảnh giới này có thể sử dụng ra tuyệt chiêu. Tiền tam trọng lãng thuộc về tiền kỳ, mà đệ tứ trọng lãng lại là thuộc về trung kỳ. Bởi vậy, đây đệ tứ trọng lãng uy năng muốn vượt xa tiền tam trọng, đây là kết đan cảnh tuyệt thế đại chiêu. Cửu U Thánh Tử đã triệt để liều mạng, hắn bây giờ cái này trạng thái điên cuồng dưới, đó là đối mặt bình thường trúc cơ đỉnh phong cường giả cũng có thể đem chém giết. Bất quá kết cục, đó là một đời thánh tử đạo thai pha thoái, từ đó ngã vào phàm trần. Kiếm Vô Song, đây là ta dùng hết tất cả một chiêu mạnh nhất, đón lấy, ngươi thắng. Không tiếp nổi, ngươi chết. Chương 15, Cửu U Thánh Tử vẫn lạc, đột nhiên đánh giết Cửu U Thánh Tử liều mạng. Không ai từng nghĩ tới, trận đại chiến này sẽ đánh tới trình độ như vậy, có thể xưng trăm năm qua đặc sắc nhất thiên kiêu quyết đấu. Cửu U Thánh Tử vẫn là rất mạnh, đáng tiếc, một trận chiến này hắn dù cho thắng, cũng cơ bản phế đi, trừ phi Cửu U Thánh Địa nguyện ý tốn hao to lớn đại giới đem đạo cơ khôi phục. Không biết Hồng Trần Thánh Tử có thể hay không tiếp được một kích này. Nghĩ đến hẳn là có thể đi, Hồng Trần Thánh Tử thực lực, một mực là một cái mê, có lẽ hắn cũng có ẩn tàng át chủ bài. Thế nhưng, Hồng Trần Thánh Tử cuối cùng chỉ là một đạo đại trúc cơ, hắn. Ân. Đám người nghị luận âm thanh đột nhiên đình chỉ, giờ khắc này, bao quát Hồng Trần Thánh Chủ ở bên trong, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn sang. Giờ phút này, tại Kiếm Vô Song sau lưng, nổi lên lóng lánh kim quang bạch ngọc đạo thai, đó là thuộc về Hoàn Mỹ đạo thai vầng sáng. Kiếm Vô Song là Hoàn Mỹ trúc cơ, mọi người đều có đoán trước, luyện khí 12 trọng thiên không xây Hoàn Mỹ đạo thai chẳng lẽ còn xây không tỷ vết đạo thai sao? Thế nhưng, giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người, không phải một tòa đạo thai, mà là hai tòa kim quang đạo thai. Hai đạo đài trúc cơ. Vẹn vẹn 18 tuổi. Hôm qua mới bước vào trúc cơ, hôm nay vậy mà liền lại đột phá nhất trọng, còn có thiên lý sao? Đây Long Vượng tinh huyết hiệu quả cường đại như thế sao? Lao tổ có chút bất công. Hồng Trần Thánh Chủ nhìn một chút mình đồ đệ Liễu Ngọc Giao, nỉ non một tiếng. Mà những người khác, tất sớm đã trợn mắt hốt mồm, một mặt mộng bức. Đây mẹ nó thật sự là 18 tuổi sao? Liền xem như vạn năm trước Thiên Tinh Tam Kiệt, cũng chưa nghe nói qua 18 tuổi liền có thể đột phá đến hai đạo đại trúc cơ, quá bất hợp lý đi. Kẻ này chưa trừ diện, tất thành hỏa lớn. Cửu U Thánh Chủ mặt mo âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ lạnh lẽo sát cơ hiện lên. Dạng này yêu nghiệt, bây giờ đã vì địch, vậy liền tuyệt đối giữ lại không được. Thật sự là một vị sáng tạo kỳ tích thiếu niên tiên tiêu. Khi Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp nhìn chăm chú kiếm vô song bóng lưng, có chút cảm thán. Đây là nàng lần đầu tiên con mắt đi xem một cái nam nhân. Chỉ có Liêu Mộc Dao, khẽ hừ một tiếng, tựa hồ mười phần không thích kiếm vô song khoe khoang bộ dáng. Hồng Trần Bá Kiếm Thiên Kiếm vô địch. Đối mặt Cửu U Thánh Tử dùng hết tất cả một kích toàn lực, kiếm vô song cũng không có khinh thường, mà là sử dụng toàn bộ thực lực, chạm ra Hồng Trần Bá Kiếm bên trong kiếm thứ ba. Hưu. Kiếm khí tung hoành 9000 trượng, thiên địa giờ phút này đều ảm đạm phai mờ, một sợi cực hạn kiếm quang chiếu sáng hư không. Một kiếm ra, thiên địa yên tĩnh, vạn vật không tiếng động. Chỉ còn lại có đạo này sáng chói chói mắt kiếm quang. Sau một lát, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Ầm ầm. Hai loại cực đoan lực lượng đối kháng cùng một chỗ, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, khủng bố lực lượng dư âm hướng bốn phía quét sạch mà ra, đem thượng phẩm huyền thiết chế tạo lôi đài đều xé rách ra vô số đạo nhỏ bé vết nứt. Người nào thắng? Đây là tất cả mọi người đều trông mong mà đối đãi đáp án. Mà trên bầu trời ba vị thánh chủ đã sớm biết đáp án. Cửu U Thánh Chủ một gương mặt mo vô cùng khó coi, cơ hồ đen thành đáy nổi. Về phần Hồng Trần Thánh Chủ, nhưng là thần sắc vui mừng. Âm Dương Thánh Chủ Vũ Mị trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn, trong mắt không ngừng đang xoay tròn. Một trận chiến này, thắng bại đã định. Kiếm vô song, chiến thắng. Quả nhiên, khói bụi tiêu tan sau đó, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh bồng bềnh ngự tiên, thần sắc bình tĩnh, lông tóc không tổn hao gì. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Cửu U Thánh Tử đầy người máu tươi nằm trên mặt đất, lồng ngực chỗ một mảnh nhân hồng, khí tức đã dần dần suy yếu đi. Hồng Trần Thánh Tử kiếm vô song, lấy hai đạo đại trúc cơ tu vi đại chiến bốn đạo đại trúc cơ Cửu U Thánh Tử, thắng. Thắng, Thánh Tử thắng. Ha ha ha, quá tốt rồi, thắng. Vạn năm, chúng ta Hồng Trần Thánh Địa, rốt cuộc ra lại một vị hoàn mỹ yêu nghiệt. Thánh Tử quá đẹp rồi, đáng tiếc Thánh Tử đã có vị hôn thê, không phải nói, để bản công chúa đuổi ngược Thánh Tử cũng nguyện ý à. Đài bên trên, tất cả Hồng Trần Thánh Địa đệ tử đều phân chấn kêu to, kiếm vô song quật khởi, không thể nghi ngờ để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Mà Cửu U Thánh Địa đệ tử, từng cái khuôn mặt cứng ngắc, khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không tin, mình Thánh Địa tối cường tiên kiêu, đương đại Thánh Tử, vậy mà vừa xuất thế không bao lâu liền bại. U Cửu Trọng, ngươi ngay cả ta đệ tứ kiếm đều không có bước đi ra, thật sự là khiến ta thất vọng. So với ngươi phụ thần, đời trước Cửu U Thánh Tử U Cửu Hải, ngươi kém quá xa. Bất quá, từ hôm nay trở đi, các ngươi thời đại đều kết thúc, tiếp đó là duy nhất thuộc về bản Thánh Tử thời đại. Kiếm vô song thần thái lãnh đạm, lời nói giữa tràn đầy tài năng tuyệt thế. Hắn âm thanh cũng không lớn, nhưng tại tất cả mọi người trong thai nghe tới, lại giống lôi đình nổ vang, làm bọn hắn linh hồn đều run rẩy không ngừng. Hắn quá bá đạo, muốn tuyên cáo một cái thời đại bắt đầu. Ngươi, Cửu U Thánh Tử sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Hắn bại, bại rất thảm rất thảm. Hắn trong mắt còn hiện lên phụ thân hắn nói, Cửu Trọng, ngươi là thế hệ này Thánh Tử, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ, thống lĩnh một cái thời đại. Ngươi tương lai chú định huy hoàng, có thể khinh thường cùng thế hệ, so ngày xưa ta còn muốn cường đại. Phụ thân âm thanh phảng phất tại bên tai quanh quẩn, nhưng là bây giờ, những lời này lại trở thành châm chọc cùng trò cười. Hắn tương lai còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Ha ha, ha ha, hoàn mỹ đạo thai. Hoàn mỹ trúc cơ, ha ha ha. Lão Thiên, đã để ta sinh ở thời đại này, lại vì cái gì, còn muốn cho ngươi sinh ở thời đại này. Cửu U Thánh Tử ngửa mặt lên trời cùng tiếu, giống như điên. Hắn ánh mắt mang theo cửu hận cùng không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô song, cuối cùng, hắn đầu lâu chậm rãi rủ xuống đi, triệt để vẫn diệt. Một đời Thánh Tử, như vậy vẫn lạc, khí tuyệt bỏ mình. Cửu Trọng, ta nhi, vi phụ tới chậm một bước. Cơ hồ tại Cửu U Thánh Tử bỏ mình một sát na, một đạo cường đại khí tức từ chân trời cực tốc mà đến. Đời trước Cửu U Thánh Tử, U Cửu Hải, Nguyên Anh đỉnh phong đại viên mãn, đáng chết danh con, Cửu Trọng, vi phụ giết hắn báo thù cho ngươi. U Cửu Hải gầm thét, cầm trong tay một cây trường thương, hung hăng phát ra, hướng về kiếm vô song đâm tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bị thương mang chiếm cứ, hóa thành một đầu thương sông, xuyên qua hư không, sát phạt ngập trời. Kiếm vô song ánh mắt lấm liệt, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm khí tức, thân hình đều bị định trụ vô pháp động đậy. Đây là tuyệt thế thiên tiêu Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc nén giận thế công, xa xa không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Dừng tay. Hồng Trần Thánh Chủ sắc mặt hơi đổi một chút, tuyệt đối không ngờ rằng có người dám đánh giết kiếm vô song, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ, hóa thần đỉnh phong khí tức bộc phát ra. Mà một bên Cửu U Thánh Chủ biến đổi sắc mặt nhiều lần sau đó, hiện lên một vệ tâm động, lúc này xuất thủ, hung hăng hướng phía Hồng Trần Thánh Chủ đánh kích mà đi. Hắn muốn nhờ U Cửu Hải đánh giết kiếm vô song cơ hội, trước ngăn chặn Hồng Trần Thánh Chủ. Chỉ cần hắn ngăn chặn Hồng Trần Thánh Chủ một cái hô hấp, như vậy đủ rồi. Hồng Trần Thánh Chủ lập tức giận tím mặt, hắn căn bản không nghĩ tới Cửu U Thánh Chủ thế mà đột nhiên sẽ đánh lên hắn. Bất quá, mặc dù phẫn nộ, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ do dự, từ bỏ trợ rút, lập tức điều động hùng hậu linh lực, nên đón tiếp lấy. Lưu trưởng lão, cứu vớt thánh tử. Ầm ầm. Hai tôn hóa thần đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt giao thủ, thiên băng địa liệt một dạng va chạm, một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra. Hồng Trần Thánh Chủ trong miệng Lưu trưởng lão, tự nhiên là lần này theo thánh địa đệ tử cùng một chỗ tới chủ trì khảo hạch hóa thần trưởng lão. Thánh tử, lão phu đến giúp ngươi. Thấy thánh chủ bị kéo ở, Lưu trưởng lão cũng không có do dự, hướng phía lôi đài phóng đi. Lưu lão quái, ngươi đối thủ là ta. Nhưng mà, Cửu U thánh địa vị tiêu hóa thần trưởng lão, nghe được mệnh lệnh, cũng là lao đến, đem Lưu trưởng lão của lấy. Cửu U thánh chủ, nhớ thừa cơ hội này, đem tương lai đại địch sớm tiêu diệt. Bằng không đợi kiếm vô song trở về Hồng Trần thánh địa, ngày sau muốn lại ra tay, vậy liền muôn vàn khó khăn. Hồng Trần thánh địa hai đại đỉnh cấp cường giả bị kéo ở, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người có thể đi ngăn cản U Cửu Hải. Chương 16, Sư Tôn Hàng Lâm, Hồng Trần kiếp vị siêu. Trường thương lấy cực nhanh tốc độ, từ xa xôi chân trời kích xạ mà đến. Công kích còn chưa tới đến, uy thế đã hàng lâm, cái kia rét lạnh rực rỡ chiếu sáng cả tòa quảng trường, tựa như một đầu ngân xà, mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt thẳng đến kiếm vô song mà đến. Kiếm vô song con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Nguyên Anh đỉnh phong U Cửu Hải, hắn chiến lực đã là hóa thần phía dưới vô địch thủ. Hắn nén giận một kích, lại há có thể đơn giản. Đó là Nguyên Anh cường giả, cũng sẽ bị thứ nhất thương trấn sát. Bây giờ Hồng Trần Thánh Địa hai đại hóa thần cường giả bị ngăn cản, không có người có thể cứu hắn. Toàn trường có năng lực cứu hắn, chỉ có Âm Dương Thánh Chủ cùng Âm Dương Thánh Địa hóa thần trưởng lão. Thế nhưng ba đại thánh địa vốn là cạnh tranh quan hệ, các nàng lại thế nào khả năng đi cứu tương lai địch nhân? Các nàng không chỉ có sẽ không cứu, thậm chí ước gì Hồng Trần Thánh Địa cùng Cửu Lưu Thánh Địa ra tay đánh nhau, các nàng tốt làm ngư ông thủ lợi. Đây là tất sát chi cục, mặc kệ hắn làm sao tránh né, đều trốn không thoát. Thánh tử, Hồng Trần Thánh Địa đám đệ tử thấy cảnh này đều lên tiếng kinh hô, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Liền ngay cả Liễu Mộc Giao, giờ phút này đều trừng lớn một đôi mắt đẹp, mặc dù không có la lên tiếng, nhưng hắn thần sắc lại là có một số lo lắng. Hừ, chết đi, cho con ta đền mạng. U Cửu Hải lạnh lùng nhìn lôi đài bên trên kiếm vô song, ánh mắt lạnh lẽo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cái kia thê lương máu tanh một màn. Một đời tuyệt thế yêu nghiệt, liền muốn như vậy chết hiểu sao? Hoàn toàn không động được, bị tức hơi thở khóa chặt. Kiếm vô song tâm chìm đáy cốc, toàn thân cơ thể kéo căng, huyết dịch chảy xuôi tăng nhanh mấy lần, hắn có thể rõ ràng phát giác được trường thương càng ngày càng gần. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Kiếm vô song thì thào thầm thì, trong đôi mắt lóe ra không cam lòng và mang, hắn không cam tâm cứ như vậy biệt khuất chết đi. Dù cho tự bạo thần chi tâm, cũng không thể khuất phục, ta kiếm vô song, vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Kiếm vô song nắm chặt nắm đấm, trong lòng hiện lên kiên quyết, một cố cường đại ý chí bay lên. Chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Nhưng đột nhiên, hắn ngừng tất cả động tác, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn, không cần chết. Tại kiếm vô song ngẩng đầu trong chốc lát, xung quanh hư không phảng phất bị thứ gì định trụ đồng dạng. U Cửu Hải phát ra tuyệt thế trường thương, tại khoảng cách kiếm vô song không đến một trượng địa phương, lại là trong nháy mắt dừng lại xuống dưới. Đó cũng không phải phổ thông đứng im đơn giản như vậy, càng giống là có một loại huyền ảo đến cực điểm quy luật đang chấn động, khiến cho U Cửu Hải phát ra trường thương, tại một cái rất ngắn thời gian động lại, không lúc đích. Với lại, hắn trường thương ẩn chứa năng lượng kinh người, cũng là trong nháy mắt, toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Một màn này, cực kỳ quỷ dị, tựa như là hình ảnh bỗng nhiên tạm dừng đồng dạng, có thể ngoại trừ trường thương, cái khác đồ vật lại đều không có chịu ảnh hưởng. Phải biết, U Cửu Hải một thương này, hóa thần cường giả có thể tiếp được, nhưng cũng tuyệt đối phải bắn ra cường đại năng lượng ba động. Mà bây giờ một màn đã vượt ra khỏi thường thức, vi phạm với nhận biết. Cửu U Thánh Chủ cùng Hồng Trần Thánh Chủ chiến đấu cũng trong nháy mắt ngừng lại, tựa hồ đã nhận ra không khí chung quanh không giống nhau. Cùng thế hệ tranh phong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, tràn ngập tại mỗi người bên hai, làm cho tất cả mọi người tâm thần bị chấn. Sau đó, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, hư không bên trong, đột nhiên đưa ra một cái cứng cắp bàn tay, hời hợt hướng phía cái kia cán trường thương chụp tới. Phanh một tiếng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái kia trường thương vậy mà đang giữa không trung nổ tung, hóa thành một mảnh mảnh vỡ, rát xuống bốn phía. U Cửu Hải sử dụng trường thương, thế nhưng là hóa thần đạo binh, hóa thần cường giả đều không thể đem phá hủy, nhưng bây giờ lại phảng phất như cháo gạo đồng dạng, bị người đụng một cái liền nát. Đây là xa xa siêu việt hóa thần cảnh vô thượng cường giả Hàng Lâm. Thế hệ trước đối với đồ nhi ta vô sỉ xuất thủ, khi bản tôn không tồn tại sao? Cái kia đạo lãnh đạm âm thanh lần nữa truyền vào đám người trong đầu, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chợt đám người liền nhìn thấy một đạo vĩ nạn thân thể chống rông hiện hiện, sừng sững tại lôi đài bên trên. Đây là người bạch y nam tử, hắn nhìn qua rất trẻ trung, hai đầu lông mày nhưng lại có tuế nguyệt tang thương cảm giác, thân hình cao lớn, thẳng tắp vô cùng. Hắn đứng chắc tay, đứng tại lôi đài bên trên, giống như một tòa bất hủ tấm bia to đồng dạng, nguy nga bất động, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao kính sợ cảm giác. Trên người hắn tản mát ra vô hình áp bách, để rất nhiều người không thở nổi. Vô song bái kiến sư tôn, nếu như không phải sư tôn kịp thời chạy đến, đồ nhi chỉ sợ cũng. Nhìn người nọ, kiếm vô song hốc mắt hơi đỏ lên, hắn nhớ tới kiếp trước tại thánh địa nguy nan thời điểm, sư tôn liều chết cũng muốn đem mình chuyển tống ra ngoài. Với lại, hắn vẫn là sư tôn tại ven đường nhặt được, không có sư tôn, hắn vẫn là tiểu hài thời điểm liền chết. Hắn không có cha mẹ, đời này của hắn không bái thiên, bất kính, duy chỉ có bái tính sư tôn. Hoàn mỹ trúc cơ, không tệ, vô song, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Bạch y nam tử tán thưởng nói, về sau hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến kim đan cảnh giới. Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Kiếm vô song cung kính trả lời, ở sâu trong nội tâm lại có một tia dòng nước ấm chậm rãi lướt qua. Có thể một lần nữa nhìn thấy sư tôn, thật tốt. Hắn là ai? Nhưng mà nhìn thấy bạch y nam tử, ở đây đám người ngoại trừ Hồng Trần Thánh Chủ bên ngoài, cơ hồ không có người biết hắn. Bởi vì mặc kệ là luyện khí thiên tài cũng tốt, kết đan cường giả cũng được, thậm chí là nguyên anh cường giả cũng bất quá là trong vòng ngàn năm đản sinh. Cuối cùng vẫn là Hồng Trần Thánh Chủ, có chút hướng phía thứ nhất bái, mở miệng, Hồng Trần Thánh Địa đương đại Thánh Chủ, gặp qua Kiếp Tôn đại nhân. Nàng tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không có một phương Thánh Chủ kiêu ngạo cùng bá đạo, ngược lại lộ ra cực kỳ tí khiêm.
Kiếp Tôn,
Kiếp Tôn, Hồng Trần Kiếp Vị,
ngươi là người kia.
Cửu U Thánh Chủ ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu sau, đột nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Bạch Y nam tử. Một bên Âm Dương Thánh Chủ cũng là hít sâu một hơi, tay phải để ở trước ngực, đối nó gập còn cúi đầu. Đương đại Âm Dương Thánh Chủ gặp qua Hồng Trần Kiếp Vị đại nhân. Khi Hồng Trần Kiếp Vị cái tên này sau khi đi ra, những cái kia hóa thần cùng nguyên anh cường giả cũng rốt cục trong đầu lật đến một cái cổ lao truyền thuyết. Ra ra, Hồng Trần Kiếp Vị là ai vậy? Một vị luyện khí thiếu niên thiên tài hỏi thăm bên cạnh hắn một vị lão giả. Vị lão giả kia là một cái nguyên anh cường giả, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm kiên kỵ cùng vẻ sùng bái, nói, đó là một cái cổ lao truyền thuyết. 3.000 năm trước, chúng ta Thiên Tinh Đại Lục kỳ thực có tứ đại thánh địa. Thế nhưng, trong vòng một đêm, một cái khác cổ thánh hóa thành cho tàn, nguyên nhân gây ra chính là bởi vì cái thánh địa kia một cái cường giả tiền bối xuất thủ đánh chết hắn đệ tử. Nghe vậy, thiếu niên thiên tài hít một hơi lãnh khí, ngày xưa nghe nói qua cái này truyền thuyết, hủy diệt tinh thần thánh địa vị kia đại ma vương. Xuyệt, lời này cũng không thể nói lung tung, cái gì đại ma vương, muốn tôn sừng kiếp tôn. Ma U Cửu Hải lạnh cả người, nơi nào còn có nhi tử chết đi bạo nộ, hắn run rẩy mở miệng, ngươi là 5.000 năm trước tiên hạ đệ nhất nhân. Hoa, nếu như nói kiếp tôn cái tên này còn có chút lạ lẫm, như vậy 5.000 năm trước thiên hạ đệ nhất nhân cũng đủ để lệnh vô số người rung động. 100 năm trước thiên hạ đệ nhất nhân U Cửu Hải, bây giờ đã là nguyên anh đỉnh phong, chiến lực càng thêm là nguyên anh cảnh vô địch thủ. Mà 1.000 năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, bây giờ đã là ba đại thánh chủ, hóa thần đỉnh phong tu vi, một người có thể chấn áp một đại vương triều, giữa trần thế cơ hồ vô địch. 5.000 năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, cái kia lại là cái gì tu vi? Chương 17, cự phẩm phòng ngự đạo binh, cửu u thần giáp trọng yếu nhất là vị này 5.000 năm trước đệ nhất nhân, thế nhưng là ngày xưa đại ma vương a. 3.000 năm trước một thánh địa biến mất, chính là xuất từ tay hắn. Tinh thần thánh địa lúc kia dù cho đã xuống dốc, thế nhưng không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể khi dễ a, còn có thánh binh bảo vệ. Có thể kết quả đây, đại trận bị phá, thánh binh bị hủy, thánh địa cao tầng cường giả toàn bộ ngã xuống, chỉ để lại một đám phổ thông đệ tử, một thánh địa như vậy hóa thành lịch sử bụi trần. Mà nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì giết hắn đồ đệ. Như thế hộ đồ đại ma vương, ai thấy không sợ? Bởi vậy, không nói U Cửu Hải, liền ngay cả Cửu U Thánh Chủ đều tại toàn thân phát run. Mới vừa, bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị đánh giết đại ma vương đồ đệ a. Tiền bối, văn bối. Không biết đó là ngài đệ tử. Nếu như biết, văn bối tất nhiên không dám mạo hiểm phạm. U Cửu Hải khuôn mặt trắng bệnh, run rẩy thanh âm nói. Mặc dù hắn vì nguyên anh đỉnh phong, có thể tại 5.000 năm trước đại ma vương trước mặt, hắn là thở mạnh cũng không dám. Dù sao, hai người trên lệnh quá mức cách xa, kiếm vô song ở trước mặt hắn là sâu kiến, mà hắn tại đại ma vương trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Mà Kiếp Tôn, nhìn cũng không nhìn hắn, mà là mỉm cười nhìn kiếm vô song. Vô song, ngươi Hồng Trần Ba Kiếm, luyện đến trọng thứ mấy? Hồi sư tôn, Đồ Nhi đã luyện đến kiếm thứ 3 viên mãn, đệ tứ kiếm còn tại tìm tòi giai đoạn. Kiếm vô song cung kính hồi đáp. Ân, tiến triển không tệ. Kiếp Tôn gật gật đầu, vi sư hôm nay liền dạy ngươi đệ tứ kiếm. Ngươi đệ tứ kiếm đại thành, đủ để kim đan cảnh vô địch. Nói lấy, Kiếp Tôn lấy ngón tay vì kiếm, nhẹ nhàng đạch một cái. Bá. Lập tức, hư không bị xé nứt mở một đầu to lớn khe rãnh, một cỗ mênh mông vô tận kiếm thế từ đó bộc phát ra. Bá đạo, vô biên. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ trở nên ảm đạm, toàn bộ thương khung phảng phất đều phải sụp đổ. Kiếm thế bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người, cho dù là hóa thần cường giả, cũng cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền đơn độc, phiêu diêu tại quần quận giang hà bên trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Đệ tử kiếm, bá tuyệt vô song. Hắn lãnh đạm mở miệng, trong giọng nói tràn ngập một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Ầm ầm. Theo sát lấy, một đạo cầu vồng nối liền trời đất, ngang qua hư không, bay thẳng về phía chân trời. Mà kiếm khí mục tiêu chính là U Cửu Hải. U Cửu Hải ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, hắn vô ý thức muốn chạy, thế nhưng hắn không động được. Như trước đó hắn khí tức khóa chặt kiếm vô song đồng dạng, hiện tại hắn bị người dùng đồng dạng phương pháp định trụ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí hàng lâm. Không, cứu ta! Hắn điên cuồng gầm rú, nhưng là căn bản không hề có tác dụng. Có người cứu kiếm vô song, có thể không người nào dám cứu hắn. Cho dù là Cửu U Thánh Chủ, đều là cúi đầu, thậm chí hy vọng U Cửu Hải chết sớm một chút, chết rồi có lẽ liền sẽ không tiếp tục truy cứu a. Bành! Cầu vồng xuyên thủng U Cửu Hải mi tâm, đem hắn trong nháy mắt chém giết. Một cỗ thi thể từ giữa không trung rơi xuống đất, U Cửu Hải trong mắt thần thái tiêu tán, biểu lộ nhưng vẫn là sợ hãi và mèo, khí tức đã hoàn toàn không có. 100 năm trước Cửu U Thánh Tử, một vị nguyên anh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cứ thế mà chết đi. Không người nào dám nói cái gì, thậm chí không ai dám ngẩng đầu đi nhìn nhiều. Cầu vồng chậm rãi tiêu tán, Kiếp Tôn thu liễm lại mình khí thế. Vô Song, hiểu không? Sư Tôn, đã hiểu. Kiếm Vô Song gật gật đầu. Mà những người còn lại nhưng là một mặt bối rối, đã hiểu cái gì? Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu giữa đối thoại sao? Lập tức, Kiếp Tôn ánh mắt quét về bầu trời, rơi vào ba đại thánh chủ trên thân. Hắn cũng không nói gì, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, tiến tĩnh nhìn ba người. Có thể càng như vậy, bầu không khí càng kiềm chế, đám người hô hấp càng khó khăn. Kiếp Tôn đại nhân, vãn bối vì đó trước không có xuất thủ cảm thấy thật có lỗi, đây là vãn bối xin lỗi lễ. Cái thứ nhất gánh không được, là Âm Dương Thánh Chủ, mặc dù nàng không có làm gì sai, nhưng cũng là cúi đầu, lấy ra một kiện bảo vật. Đó là một thanh kiếm, thân kiếm hiện lên màu vàng xanh nhạt, phía trên có từng sợi họa tiết, chỗ chuôi kiếm có hai viên trắng đen xen kẽ bảo thạch khảm nạm ở trong đó. Đây là Âm Dương kiếm, phẩm cấp hạ phẩm hóa thần đạo binh. Âm Dương Thánh chủ cung cung kính kính đem thanh kiếm này đưa qua, mà Kiếp Tôn nhìn cũng không nhìn một chút, liền đem đây kiếm ném cho Kiếm Vô Song. Đã là xin lỗi lễ, vậy liền thu cất đi. Kiếp Tôn nhàn nhạt nói câu. Tạ ơn sư tôn. Kiếm Vô Song tiếp nhận Âm Dương kiếm, thần sắc hưng phấn, đây chính là hóa thần đạo binh a, nguyên anh trước đó cũng là đầy đủ sử dụng. Hóa thần đạo binh xem như xin lỗi lễ. Đám người đều đã kinh ngạc nói không ra lời, phải biết, một chút yếu một điểm đế quốc, thậm chí ngay cả một thanh hóa thần đạo binh đều không bỏ ra nổi đến. Cửu U Thánh chủ mặt mo giận mạnh, hắn biết, Kiếp Tôn ánh mắt là nhìn hắn. Nếu là hắn không có biểu thị, chuyện này chỉ sợ còn chưa kết thúc. Đây là Cửu U thần giáp, cực phẩm phòng ngự đạo binh, hóa thần phía dưới công kích có thể suy yếu tầng 9, hóa thần công kích cũng có thể suy yếu tầng 5, xem như Cửu U Thánh địa nhận lỗi. Cửu U Thánh chủ trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng chi sắc, xuất ra một bộ màu u lam nhuyễn giáp đưa tới. Thứ này, đó là Cửu U Thánh tử, cũng không chiếm được quý trọng bảo vật, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì lấy ra. Cửu U thần giáp, cực phẩm phòng ngự đạo binh. Xung quanh người đều nhanh điên rồi, phải biết, đạo binh bên trong, phòng ngự tính đạo binh giá trị cao hơn, món này nhuyễn giáp, hắn giá trị đủ để mua xuống mấy cái đại đế quốc. Hóa thần cường giả đều phải điên cuồng. Thế nhưng, nó thế mà chỉ là bồi tội nhận lỗi. Kiếp Tôn thần sắc giật giật, đem cái này đám người hừng hực nhuyễn giáp cất vào đến, cũng không có cho Kiếm Vô Song. Chuyện chỗ này, đến hậu sơn tìm ta, đây nhuyễn giáp hiện tại cho ngươi, ngày mai ngươi liền sẽ bị hóa thần cường giả ám sát, thế gian này, điên cuồng không sợ chết người cũng không thiếu. Kiếm Vô Song trong đầu, vang lên sư tôn truyền âm, hắn biết, đây là sư tôn đang bảo vệ hắn. Âm Dương kiếm mặc dù quý trọng, còn không để cho hóa thần cường giả coi trọng tình trạng, nguyên anh cường giả mặc dù khát vọng, thế nhưng không dám mạo hiểm phạm thánh địa chi uy. Có thể Cửu U thần giáp không giống nhau, lại là cực phẩm đạo binh, lại là phòng ngự nhuyễn giáp, song trọng gia chỉ phía dưới, hóa thần cường giả đều phải điên cuồng. Nguyên anh cường giả dù cho điên cuồng, cũng muốn cân nhắc gia tộc hậu nhân, mà hóa thần không giống nhau, hóa thần cường giả sống hơn 1000 tuổi, gia tộc khả năng đều không có ở đây. Dù cho gia tộc vẫn còn, hắn bản thân cũng tại dài dằng dặc trong năm tháng, thân tình dần dần nhạt, trở thành người cô đơn. Dạng này cường giả điên cuồng đứng lên, cho dù là thánh địa, cũng không tốt nói có thể cam đoan thánh tử an toàn. Cửu U thánh chủ tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện, tại đưa ra Cửu U thần giáp sau đó, Kiếp Tôn ánh mắt vẫn như cũ còn tại trên người hắn. Món kia nhận lỗi, còn chưa đủ. Kiếp Tôn tiền bối, ngài muốn thế nào? Thanh âm hắn có chút run rẩy nói, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, sợ bị hắn chém giết. Với tư cách hóa thần đỉnh phong cường giả, thánh địa chi chủ, hắn tương lai nhưng còn có tốt đẹp tiền đồ, tương lai nếu là đột phá cảnh giới, thọ nguyên có thể đạt đến 5.0005. Hắn mới 1000 tuổi, cũng không muốn chết. A, thế nào? Kiếp Tôn khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt rơi vào U Cửu Hải trên thi thể. Người xuất thủ đã bị đánh chết, vậy các ngươi ngăn cản giả, lại như thế nào thanh toán? Nghe vậy, Cửu U Thánh chủ sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được sát ý, nếu là hôm nay xử lý không tốt, hắn sợ là trở về không được. Chương 18, Bá đạo sư tôn, không sợ thánh giả làm sao bây giờ? Phải làm gì? Cửu U Thánh chủ đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi đủ loại giải quyết biện pháp. Tiên bối, đây là 10 khối hóa thần đạo tinh, bên trong ẩn chứa có 10 vị hóa thần cường giả đạo ý. Hắn cắn răng, lấy ra 10 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay đạo tinh ném cho Kiếp Tôn. Đây là hắn toàn bộ tài sản. Hóa thần đạo tinh, cực kỳ hiếm thiếu cùng chân quý, có thể cung cấp nguyên anh đỉnh phong cường giả cảm ngộ hóa thần ý cảnh, mỗi một cái đạo tinh giá cả, cơ hồ đều có thể so với một kiện hóa thần đạo binh. Còn chưa đủ. Kiếp Tôn đạm mặt nói. Đây là ta gần trăm năm toàn bộ tích xúc. Cửu U Thánh chủ lòng đang dỉ máu, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lần nữa lấy ra một mai nạp giới. Hắn tâm lý đơn giản muốn khóc, đường đường một đời thánh chủ, lúc nào nhận qua bậc này quất đủ. Nhưng là, không có biện pháp a. Kiếp Tôn thực lực quá cường đại, hắn căn bản không thể trêu vào a. Có thể thu hồi nạp giới sau đó, Kiếp Tôn ánh mắt vẫn như cũ còn không có rời. Cửu U Thánh chủ như rơi vào hầm băng, toàn thân đều lạnh lẽo. Thật chẳng lẽ muốn làm thịt mình? Hắn trong lòng dâng lên một cỗ hối hận, nếu như sớm biết Kiếm Vô Song sư tôn là Hồng Trần Kiếp vị bậc này nhân vật, đánh chết hắn cũng sẽ không để Cửu U Thánh tử đi khiêu chiến hắn. Mà giờ khắc này, bốn phía người cũng đều nín thở, bọn hắn cũng nhìn ra Cửu U Thánh chủ quất bách, cho nên đều trầm mặc. Cái tay nào ngăn cản, liền chạm cái tay nào. Rốt cuộc, tại quỷ dị sau khi trầm mặc, Kiếp Tôn cuối cùng mở miệng, ngựa khí rất đạm mạc. Nhưng là, lại giống như là tiếng sấm đồng dạng, đánh vào đám người trong lỗ tai. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngốc trệ tại chỗ, lộ ra vẻ chấn động. Hóa thân cảnh còn không có gãy chi trọng sinh năng lực, đây là muôn Cửu U Thánh chủ nửa cái mạng giả a, thậm chí có thể nói là gãy mất đối phương đột phá hóa thần cảnh đạo cơ. Cửu U Thánh chủ cả người đều ngốc tại chỗ, một tấm giàn mua khuôn mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào. Tiền bối, Cửu U Thánh chủ âm thanh run rẩy, tựa hồ còn muốn cầu khẩn, lại nghe Kiếp Tôn lại lần nữa nhàn nhạt nói ra, không muốn, ta nguyện ý. Trong chốc ngắn này, Cửu U Thánh chủ phảng phất đã mất đi toàn bộ tinh khí thần, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức tay phải nâng lên, hung hăng hướng phía tay trái đánh xuống. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Cửu U Thánh chủ bên trái cánh tay bị chặt rơi. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Một câu, lệnh một vị thánh chủ tự đoạn một tay. Quá bá đạo, còn chưa đủ. Thế nhưng, Kiếp Tôn nhàn nhạt tâm thanh lại lần nữa vang vọng mà lên. Lần này, Cửu U Thánh chủ triệt để tuyệt vọng. Nếu như hai cánh tay toàn bộ gãy mất, vậy hắn thật không có xoay người hy vọng. Hồng Trần Kiếp, đủ. Đột nhiên, một tiếng sâu thẳm âm thanh truyền đến, mang theo vẻ tức giận. Hư Hư không bên trong, một cái to lớn ánh mắt hiện hiện. Con mắt này, quá khổng lồ, tựa như hành tinh, tản ra khủng bố ba động, để cho người ta ngạt thở. Đệ tử bái kiến lão tổ. Nhìn thấy ánh mắt, Cửu U Thánh chủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, không mình hành lễ, cung kính nói: "Cái này ánh mắt phía sau chủ nhân, chính là Cửu U Thánh địa người khai sáng, đồng dạng cũng là Cửu U Thánh địa chân chính thủ hộ giả. Hồng Chân Kiếp, ngươi đệ tử còn chưa chết, ngươi đã giết ta một vị thánh tử, chạm đệ tử ta một cánh tay, còn chưa đủ hả?" To lớn con mắt nhìn chằm chằm Hồng Trần Kiếp vị, mang theo phẫn nộ cảm xúc. "Cửu U Thánh giả, ngươi cũng biết ta đệ tử không có chết rồi, nếu là hắn chết, hôm nay cũng không phải là chạm ngươi hai cái đệ tử, đó là bản thân ngươi, cũng khó thoát một kiếp." Hồng Trần Kiếp bình tĩnh nói ra, nhưng bất kỳ người đều có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong sắc cơ, đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Một câu, bá đạo. Thậm chí ngay cả một vị thánh giả mặt mũi cũng không cho. "Hồng Trần Kiếp, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi còn không có thành thánh, Cửu U Thánh địa còn dung ngươi không được làm cản." To lớn trong mắt lóe ra hung mang, nổ bắn ra sáng chói quang mang, chiếu rọi tứ phương, như một quả hành tinh nằm ngang ở trên bầu trời. "Chỉ bằng ngươi cái này sắp tọa hóa thánh giả, liền có thể ngăn ta sao?" Một cỗ càng thêm bá liệt khí tức, từ Hồng Trần Kiếp trên thân sông lên trời không. Ầm ầm. Toàn bộ thiên vũ đều phản phất bị xé đứt. Đây là hai cỗ đỉnh phong cường giả khí tức khủng bố, đụng vào nhau, để bầu trời đều bầm méo, cảnh tượng rợn người. "Ngươi, ngươi thế mà thành tựu thánh vực?" Sau một lát, to lớn ánh mắt kinh dị, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. "Cái gì? Kiếp tôn lúc thành thánh vực?" Nghe được tin tức này, Hồng Trần Thánh chủ, Âm Dương Thánh chủ cùng Cửu U Thánh chủ cùng một đám hóa thần nguyên anh cường giả, đều là hoảng sợ nhìn giữa không trung bạch y nam tử. "Thánh vực đã thành, thành thánh đã là ván đã đóng thuyền. Kiếp tôn muốn đăng lâm thánh cảnh." "Cửu U, ngươi già rồi." Hồng Trần Kiếp bình tĩnh nói ra, nhưng là trong giọng nói lại để lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Dù cho đối mặt thánh giả, Hồng Trần Kiếp vẫn như cũ bá khí vô biên, có can đảm cùng thánh giả giao phong, đồng thời không có chút nào rơi vào hạ phong. Loại dũng khí này, đương thời hiếm thấy, đủ để khiến người bội phục. "Hồng Trần Kiếp, việc này như vậy coi như thôi, ta cam đoan Cửu U Thánh địa trong vòng trăm năm không cùng Hồng Trần Thánh địa là địch, để ngươi đệ tử thuận lợi trưởng thành. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục bước người, vậy liền đừng trách bản thánh không khách khí, cùng thế hệ tranh phong, sinh tử nghe theo mệnh trời, bản thánh có một con, vạn năm trước liền được ta phong ấn tại đạo trong đá." Hán, đồng dạng là hoàn mỹ trúc cơ, đồng thời mạnh hơn xa người đệ tử. To lớn ánh mắt hừ lạnh nói ra. Hồng Trần Kiếp cười nhạt một tiếng, xoay người, nhìn Kiếm Vô Song, nói: "Vô Song, ngươi sợ sao? Ta Kiếm Vô Song tự tin vô địch, trấn áp đương đại, bất kể là ai, phóng ngựa tới." Kiếm Vô Song mắt tỏa hàn quang, ngạo nghễ nói ra. Hắn tràn đầy tự tin, không sợ bất luận kẻ nào. Càng thêm vững hồ, vị yêu cửu lũ thánh địa hoàn mỹ trúc cơ thiên tiêu, ở kiếp trước liền bại bởi hắn, càng thêm đừng nói trọng sinh một đời. Mà nhìn sư tôn bá đạo như vậy thiên hạ, Kiếm Vô Song trong lòng cũng phát lên một vẻ hào hùng. Không biết lúc nào, hắn cũng có thể một câu lệnh thánh giả nhượng bộ. Đến lúc kia, lại nên thế nào một phương thiên địa a? Ha ha, có cốt khí. Không hổ là ta Hồng Trần Kiếp đồ đệ. Hồng Trần Kiếp cười lớn một tiếng, sau đó, nhìn về phía cái kia to lớn ánh mắt, chậm rãi nói ra, "Nghe thấy được sao, Cửu U, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng." Thanh âm hắn bá đạo vô cùng. Ầm ầm. Thiên địa lay động, nhật nguyệt vô quang. Hồng Trần Kiếp chân chính triển lộ ra thuộc về hắn ba khí, giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia uy thế ngập trời, phảng phất một đầu tuyệt thế yêu thú thức tỉnh, vô cùng kinh khủng. Chờ xem. Cái kia to lớn ánh mắt cuối cùng tối lui, hiển nhiên, hắn không dám cùng Hồng Trần Kiếp chân chính một trận chiến. Thấy Cửu U Thánh giả đều bị Hồng Trần Kiếp bá đạo bức lui, Cửu U Thánh chủ càng thêm là đau thương cười một tiếng. Phốc phốc. Hắn lần nữa chặt đứt còn sót lại một cánh tay, phun ra một ngụm máu tươi, đầu đầy tóc trắng tán loạn, thân thể lắc lư hai lần, tựa hồ đứng không vững. "Kiếp tôn tiền bối, ngài có phải không hài lòng?" Hắn trầm thấp hỏi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, đường đường Cửu U Thánh chủ lại biến thành một tên phế nhân, bị ép tự đoạn hai cánh tay. "Còn thiếu một chút." Hồng Trần Kiếp lãnh đạm nói, đem ánh mắt chuyển qua Cửu U Thánh địa hóa thần trưởng lao trên người. Vừa rồi xuất thủ, không chỉ có riêng chỉ có Cửu U Thánh chủ. Xoát. Vị kia hóa thần trưởng lão, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tại áp lực này phía dưới, vậy mà trực tiếp tâm tính nổ tung, xoay người liền chạy. Thế nhưng, chạy, lại có thể chạy đến địa phương nào đi? Một tiếng ầm vang, Hồng Trần Kiếp một chỉ điểm ra, trong chốc lát, vị kia hóa thần trưởng lão liền tan thành mây khói. Miểu sát một vị hóa thần, chỉ cần thể ngón tay vung lên. Đây, đó là 5000 năm trước tuyệt thế đại ma vương. Chương 19, ta bản phàm tục một hạt trần, hắn là trên trời Trích Tiên nhân bản tôn lại tuyên bố một lần, cùng thế hệ tranh phong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Thế hệ trước cường giả nếu là dám xuất thủ, hôm nay chính là hạ trạng. Hồng Trần Kiếp đứng ở giữa không trung, bệ nghệ bát hoang lục hợp, quát lạnh nói, một cỗ vô cùng bá đạo uy nghiêm lan tràn, chấn nhiếp thiên hạ. "Vâng, cẩn tuân kiếp tôn pháp chỉ." Phía dưới một đám cường giả vội vàng đáp, căn bản không có người cả gan phản bác. Mãi cho đến Hồng Trần Kiếp thân ảnh biến mất khoảng chừng 10 phút đồng hồ, mọi người mới dám nhúc nhích một cái. Cảm giác áp bách quá cường liệt, rất nhiều cường giả hô hấp cũng không dám, thở mạnh cũng không dám một cái. Kiếp tôn là đi, có thể Kiếm Vô Song vẫn chưa đi, tất cả mọi người nhìn vị này bạch bảo thiếu niên, trong mắt đều là hâm mộ. Sư tôn chính là Hồng Trần Kiếp vị, bản thân Hồng Trần Thánh tử, hoàn mỹ trúc cơ yêu nghiệt, vị hôn thê Hồng Trần Thánh nữ. Đây bốn cái thân phận, cái nào đều đủ để được xưng tụng để cho người ta hâm mộ tồn tại, mà Kiếm Vô Song bốn cái thân phận toàn bộ có. Có lẽ tương lai thật như Kiếm Vô Song nói, hắn đem dẫn dắt một cái thời đại, khai sáng một đoạn bất hủ truyền kỳ. Mặt trời triệt để hạ xuống, khảo hạch đã kết thúc, ngay tại Hồng Trần Thánh Địa Lưu trưởng lao chuẩn bị thu hồi 100 tầng thiên thê tuyên bố khảo hạch lúc kết thúc, một cái nhỏ gầy thân ảnh, lại là tại một khắc cuối cùng bò tới tầng cao nhất. Đó là một cái nhìn lên đến ước chừng 8 tuổi khoảng tiểu nữ hài, toàn thân vô cùng bẩn, tại đây lạnh lẽo thời tiết bên trong, lại là mặc đơn bạc cũ nát quần áo. Mà nàng trên tay cùng trần trụi bên ngoài trên chân, đều hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết cắt, giống như là từng chịu đựng không phải người tra tấn, làn da đã rạn nứt, thấm lấy màu đỏ tươi huyết thủy, để cho người ta nhìn nhịn không được đau lòng. Nàng trên mặt cũng là vô cùng bẩn, duy chỉ có một đôi mắt, sáng tỏ mà thanh tịnh, giống như là trong đêm đông đóm, rực rỡ mê người, mang theo chờ mong. Với lại, tiểu nữ hải không có bất kỳ cái gì tu vi, luyện khí nhất trọng đều không phải là, chỉ là nhục thể phàm thai, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mời thu ta làm đồ đệ, ta muốn tu luyện biến cường. Tiểu nữ hải quỳ rạp xuống đất, hướng phía đài cao lễ bái, âm thanh non nớt khẩn cầu. Thánh chủ, đây. Lưu trưởng lão không biết làm sao, không biết nên lựa chọn ra sao, đem ánh mắt nhìn phía Hồng Trần Thánh chủ. Mặc dù canh giờ đã qua, nhưng ngươi còn không có tuyên bố kết thúc, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi, kiểm tra một chút nàng căn cốt, vượt qua 60, có thể nhập thánh địa. Vâng, thánh chủ. Lưu trưởng lão nhẹ gật đầu, đi đến tiểu nữ hải trước mặt, lấy ra một cái kiểm tra cầu thủy tinh, để tiểu nữ hải lấy tay sờ. Sau một lát, cầu thủy tinh không có động tĩnh chút nào, một chút xíu yếu ớt quang mang đều không có xuất hiện, để Lưu trưởng lão hoài nghi là trong tay cầu thủy tinh hỏng, lại thay đổi một cái. Có thể kết quả vẫn là giống như trước đó, đổi một cái mới cầu thủy tinh sau đó, vẫn như cũ còn không có quang mang sáng lên. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đổi một cái thời điểm, Hồng Trần Thánh Chủ âm thanh vang lên đến. Không cần, nàng thuần túy phàm thể, không có một tia tu luyện căn cốt. Hồng Trần Thánh Chủ nói ra. Lập tức, Lưu trưởng lão một mặt ngộp bức, tất cả mọi người cũng ngộp bức. Thế gian này lại còn có thuần túy phàm thể tồn tại. Cho dù là tùy tiện tìm một cái không thể tu luyện thôn dân, cũng có cái mấy điểm căn cốt ta. Dù sao tổ tiên nhiều như vậy bối phận, luôn có người tu luyện qua a thuần túy phàm thể, cái kia chính là nói rõ, nàng huyết mạch không có rót vào bất kỳ linh khí, tổ tiên 18 bối phận, toàn bộ đều là không có một tia tu vi phàm nhân. Dạng này căn cốt, cho dù là nệ lượng lớn tài nguyên, sợ là cũng vô pháp trúc cơ, không có tông môn nguyện ý thu dạng này bằng hữu. Tiểu cô nương, phi thường thật có lỗi, ngươi không có thiên phú tu luyện, không thể gia nhập thánh địa. Lưu trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Tiểu nữ hài nghe vậy, sắc mặt lập tức cảm đạm xuống, nguyên bản chờ đợi thần sắc cũng thay đổi thành ảm đạm cùng thất lạc. Tại nàng trong mắt, tựa hồ đối với cự tuyệt đã sớm có đoán trước, cũng không biết gầy yếu nàng đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần cự tuyệt, ngập bao nhiêu đắng. Nàng kiên trì là cái gì? Không có ai biết, cũng không có người đi hỏi. Một cái không thể tu luyện phàm nhân, đối với cao cao tại thượng tu luyện giả đến nói, bất quá là sâu kiến thôi. Người tên là gì? Đột nhiên, một đạo ôn hòa âm thanh từ bên người vang lên, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị bạch bào thiếu niên đang nhu hòa nhìn nàng. Nhìn thấy tiểu nữ hài, Kiếm Vô Song nghĩ tới mình quá khứ, nếu như không phải sư tôn cứu hắn, có lẽ hắn cũng chết bóng tại lạnh buốt đại địa bên trên a. Ta gọi, Tiểu Tuyết. Tiểu nữ hài rụt rè nói, có chút khẩn trương, nàng cũng không nhận ra trước mặt cái này như trích tiên đồng dạng bạch bào thiếu niên, chẳng qua là cảm thấy, tại hắn đến thời điểm, nàng cảm giác không thấy rét lạnh. Với lại, nàng kinh ngạc phát hiện, trên người nàng vết thương, tại lấy một cái cực nhanh tốc độ tự lành. Tiểu Tuyết có đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt ve một cái nàng lộn xộn tóc dài, ôn nhu cười cười. Tiểu Tuyết, tu luyện là một cái rất tàn khốc thế giới, bình thường sống hết đời, có lẽ sẽ so tu luyện càng tốt đẹp hơn, ngươi vẫn là trở về cùng gia nhân ở cùng một chỗ a. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa, mang theo một loại làm cho người tin cậy ma lực. Thế nhưng là, Tiểu Tuyết cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vẻ cô đơn, Tiểu Tuyết đã không có người nhà. Kiếm Vô Song ngón tay dừng lại một chút, hắn ký ức trở lại trọng sinh trước đó xa xôi đi qua. Lần kia thu đầu nghi thức bên trên, giống như cũng xuất hiện tiểu nữ hài này, bởi vì là phàm thể, bị các đại thánh địa cự tuyệt, cuối cùng cô đơn một người rời đi. Hắn nhìn tiểu nữ hài trong mắt cô đơn, lại hồi tưởng lại tại thánh địa bị hủy, sư tôn rời đi sau đó, mình bi thương quãng đời còn lại. Hiện tại có bao nhiêu huy hoàng, lúc kia liền có bao nhiêu thế lương, là người đều nghĩ đến giống một ước, hắn chỉ có thể mai danh nhận tích, đi xa tha hương. Thánh chủ, dựa theo quy định, phàm là khảo hạch thời gian bên trong đăng đỉnh thiên thế giả, đều có thể lựa chọn một phương thánh địa gia nhập, vì sao không muốn thu nàng? Nghe được Kiếm Vô Song hỏi thăm, Hồng Trần Thánh Chủ lắc đầu, nàng chỉ là phàm thể, chú định vô pháp trúc cơ, không có vị nào trưởng lão nguyện ý thu nàng làm đồ. Phàm thể? Ha ha, ai nói phàm thể chú định vô pháp trúc cơ? Kiếm Vô Song cười ha ha một tiếng. Đang tu luyện mở đầu, những cái kia kẻ khai thác, bọn hắn không phải phàm thể sao? Trong lịch sử, chẳng lẽ không có phàm thể thành thánh thậm chí là thành đế sao? Thể chất chỉ là quyết định hạn cuối, mà vô pháp quyết định hạn mức cao nhất, phàm thể cũng có thể tu luyện, phàm thể cũng có thể nắm giữ tương lai. Hắn một phen nói năng có khí phách, rung động cả tòa quảng trường, để mỗi người đều lâm vào trong trầm tư, cẩn thận phẩm vị Kiếm Vô Song nói tới nói. Thế nhưng, vẫn không có trưởng lão nguyện ý thu đồ. Thế gian có lẽ có cá biệt phàm thể người tiên, nhưng là, bọn hắn không tin, cái này kỳ tích sẽ phát sinh tại mình trên thân. Tiên nhân ca ca, quên đi thôi, Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết có lẽ thật không có người nguyện ý muốn. Tiểu nữ Hải kéo hắn một cái ống tay áo, có một số bề ngoài, túi đầu, không dám lại nói cái gì. Kiếm Vô Song ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt tiểu nữ Hải thô ráp tóc, mỉm cười. Ai nói không có người sẽ muốn ngươi, đã không có người nguyện ý thu ngươi làm đồ, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đồ đệ. A. Tiểu nữ Hải ngẩng đầu, nhìn trước mắt bạch đi tung bay thiếu niên Trích Yên, lại nhìn mình vô cùng bẩn bộ dáng, luôn cảm giác mình là tại bên trong giấc mộng. Mình làm sao có thể là bị tiên nhân ca ca chiếu cố may mắn đâu? Làm sao, không nguyện ý sao? Kiếm Vô Song mỉm cười, lộ ra trắng nõn răng, tinh quang chiếu xuống trên người hắn, giống như trên trời rơi xuống trích tiên. Một màn này, trong nháy mắt thật sâu khắc tại tiểu nữ hài tâm lý, vĩnh viễn vùng đi không được. Nhiều năm sau đó, Tuyết Đế Quân Lâm thiên hạ, đều thủy chung nhớ kỹ giờ khắc này. Ta bản phàm tục một hạt trần, hắn là trên trời trích tiên nhân. Chương 20, cây hoa đào hạ bái sư tôn đương thời hồng trần thánh tử, chính là đại lục vạn năm qua vị thứ nhất hoàn mỹ trúc cơ. Thu đồ đại điển đã kết thúc, mà tin tức này thì lại lấy nhanh nhất tốc độ, lấy Trung Châu làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Kiếm Vô Song, nhưng là nắm tiểu Tuyết tay nhỏ, hướng phía mình chiến xa mà đi. Vô Song thánh tử, xin đợi nhất đẳng. Khi Nguyệt Tiên tử mở miệng, nhẹ nhàng tung bay đi qua, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Vô Song thánh tử nếu là có thời gian, đừng quên đến Âm Dương thánh địa người xem, Khi Nguyệt chắc chắn quét dọn giường chiếu đó lấy, xin đợi Vô Song thánh tử đại giá. Khi Nguyệt ánh mắt vũ mị, câu hồn bạc phách, một bộ mị hoặc đến cực điểm biểu lộ. Ân. Kiếm Vô Song nhàn nhạt đáp lại nói, có thời gian nhất định, cáo tử. Lập tức, liền dẫn tiểu Tuyết rời đi. Nhìn qua Kiếm Vô Song đi xa bóng lưng, Khi Nguyệt trong mắt đẹp lấp lóe dị sắc, tựa hồ tại nghĩ đến phải làm thế nào bắt lấy cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Chiến xa trước đó, nhìn dưới chân hoảng sợ giao long, cùng trước mắt xa hoa chiến xa, tiểu Tuyết trong lòng rất là khẩn trương, mờ mịt thất thố, chỉ có thể nắm chắc Kiếm Vô Song tay. Đừng sợ tiểu Tuyết, trở thành ta đệ tử, không có người còn dám khi dễ ngươi. Kiếm Vô Song ôn nhu cười một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực, mang theo nàng leo lên chiến xa. Một bên Liễu Mộc Dao, mặc dù không rõ Kiếm Vô Song vì sao lại thu một cái phàm thể, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là chuẩn bị đi theo tiến vào chiến xa. Thánh nữ, chiến xa không gian có hạn, đã đầy, nếu không, ngươi vẫn là đi theo trưởng lão cưỡi mây đạp gió à? Phía trước mấy chương đem nhân vật chính đối với Liễu Mộng Giao thái độ sửa đổi một lần, lấy hiện tại làm chuẩn. Liễu Mộng Giao vừa đạp vào chiến xa, liền nghe Kiếm Vô Song lãnh đạm âm thanh, đây để nàng thần sắc có chút cứng đờ. Nàng đem ánh mắt đặt ở Tiểu Tuyết trên thân, mười phần không hiểu, mình đường đường thánh nữ, tại Kiếm Vô Song trong lòng còn không sánh bằng một cái tiểu ăn mày. Kiếm Vô Song từ khi đột phá hoàn mỹ trúc cơ sau đó, đến cùng làm sao vậy? Tâm tính sẽ phát sinh khổng lồ như thế biến hóa. Giống dao long ngâm chấn động thương khung, chiến xa bay lên không, phóng tới Vân Tiêu. Tiên nhân ca ca, sư tôn, mới vừa bị kia tiên nhân tỉ tỉ ánh mắt, thật đáng sợ nha. Trong chiến xa, Tiểu Tuyết từ Kiếm Vô Song trong ngực ngẩng đầu lên, yếu ớt mở miệng nói, không cần để ý tới nàng, về sau cũng đừng cùng với nàng áp quá gần, nàng cũng không phải cái gì người tốt. Kiếm Vô Song an ủi. A, tiểu nữ hài gật gật đầu, đối với Kiếm Vô Song lời nói gì nghe nấy. Không biết vì cái gì, ta cảm giác cùng bị kia tiên nhân tỉ tỉ, tựa hồ có rất sâu dây dưa giống như. Tiểu Tuyết âm thanh rất nhỏ, đây là trong nội tâm nàng chỗ sâu nghi hoặc, Kiếm Vô Song nghe được, cũng không có để ý Tiểu Tuyết bất quá là phàm thể, cùng Liễu Mộng Giao dạng này tiền chi tiểu nữ, chắc hẳn cũng không có cái gì liên hệ. Trở lại đào hoa cốc bên trong, đêm đã khuya, nhìn trước mắt vô số đào hoa, Tiểu Tuyết rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Thiên nhân, sư tôn, bên ngoài đã là mùa đông, nơi này đào hoa vì cái gì còn mở nha? Tiểu Tuyết chỉ vào khắp sơn cốc đào hoa, kinh ngạc nói, bởi vì phiến khu vực này có linh trận bảo hộ, cho nên mới có thể duy trì bốn mùa như mùa xuân, nơi này đào hoa cũng không phải phổ thông đào hoa, có thể một mực nở hoa. Kiếm Vô Song giải thích nói, hắn đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Tuyết tóc, trên mặt mang cương triều đủ cười. Phía sau hai người, Liễu Mộng Giao lại là trong lòng chặn lấy hoảng, không biết vì cái gì, giờ khắc này, trong nội tâm nàng trống rỗng, phản phất có cái gì trọng yếu đồ vật đã mất đi đồng dạng. Tiểu Tuyết, với tư cách ta đệ tử, cũng không thể xuyên những này vô cùng bẩn y phục, đi, sư tôn dẫn ngươi đi tắm rửa thay quần áo. Kiếm Vô Song vừa cười vừa nói, nắm Tiểu Tuyết tay, hướng phía đầm nước mà đi. Đầm nước thanh tịnh vô cùng, bên trong chảy xuôi nước linh tuyển, tản ra nồng đậm hương khí. Đây là thánh địa đặc thù linh mạch ngưng tụ mà thành ao nước, bên trong nước linh tuyển ẩn chứa tinh thuần vô cùng linh lực, tu sĩ ngâm mình ở trong đó có thể làm ít công to, kéo dài tuổi thọ. Linh khí mở mịt lượn lờ, sóng nước lân lân, linh khí xông vào mũi, làm cho người say mê. Tiểu Tuyết, ngươi sẽ tự mình tẩy sao? Sư tôn, cái này Tiểu Tuyết sẽ. Tiểu Tuyết ngon ngọt cười, non nớt trên khuôn mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Vậy được, ta đi ra ngoài trước, quần áo để ở chỗ này, ngươi chậm rãi tẩy đi, rửa sạch sẽ một điểm a. Dứt lời, Kiếm Vô Song lui ra ngoài, đi tới sáng tỏ ánh trăng phía dưới. Liễu Mộng Giao vẫn như cũ còn đứng ở nơi này, nhìn thấy Kiếm Vô Song đi ra, rốt cục áp chế không nổi trong lòng ý nghĩ. Đại sư Minh, ngươi lấy trước như vậy ưa thích Mộng Giao, vì cái gì hiện tại đối với Mộng Giao lạnh lùng như vậy? Liễu Mộng Giao khẽ cắn môi son, nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song bên mặt, vành mắt phím hồng, điềm đạm đáng yêu. Kiếm Vô Song phảng phất không nhìn thấy mỹ nhân tương tâm, mà là ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Ngươi thật ưa thích qua ta sao? Kiếm Vô Song than nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước mắt giai nhân. Đại sư Minh, ngươi đây là đang nói cái gì ngốc nói? Mộng Giao làm sao có thể không thích ngươi? Liễu Mộng Giao gấp, sợ Kiếm Vô Song không tin đồng dạng, lần nữa lấy xuống mình khăn che mặt. Ánh trăng phía dưới thiếu nữ, da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, lông mày như trăng khuyết, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, tựa như cựu thiên huyền nữ đồng dạng, xinh đẹp không gì sánh được. Nếu như là kiếp trước, Kiếm Vô Song tất nhiên sẽ bị mê không phân rõ đông tây nam bắc. Nhưng kiếp này không giống ngày xưa, Kiếm Vô Song đã sớm xem thấu tất cả, tâm trí kiên định, mặc cho mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng không vì lay động. Ngươi đi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng có một ngày ta liền đem ngươi giết. Hắn lạnh lẽo nói ra, không mang theo mảy may tình cảm, câu nói này càng giống là trần thuật một sự thật đồng dạng. Nghe vậy, Liễu Mộng Giao thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đôi mắt đẹp trợn tròn, khó có thể tin nhìn hắn.
Đại sư Minh.
A a. Kiếm Vô Song lắc đầu, không nói thêm gì, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn ánh trăng, ánh mắt lại là dần dần mở đi. Kiếm Vô Song biết, đó là 18 tuổi mình, cái kia tuổi tác hắn, là bao nhiêu yêu liễu mộng giao, nguyện ý vì nàng nỗ lực tất cả. Tiếc nuối, cuối cùng sẽ có. Chỉ là tất cả đều biến không đồng dạng. Từ xưa đến nay, đa tình tổng bị vô tình buồn bực. Không biết qua bao lâu, Liễu Mộng Giao thân ảnh đã biến mất, Tiểu Tuyết thân ảnh xuất hiện. Đi qua Kiếm Vô Song chữa thương, lại đi qua nước linh tuyển thanh tẩy, đổi lại một kiện sinh đẹp váy, tiểu gia hỏa đã triệt để thay hình đổi dạng. Sư tôn, nàng rụt rè hô. Kiếm Vô Song nhìn qua, lập tức cười, hiện tại bộ này trang phục Tiểu Tuyết, ngoại trừ còn có một số lục soát tiểu bên ngoài, cùng bộ kia đứa bé ăn xin hình tượng hoàn toàn tưởng như hai người, nghiễm nhiên một cái tiểu công chúa bộ dáng. Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ rất xinh đẹp đâu. Kiếm Vô Song vừa cười vừa nói, cảm ơn sư tôn khích lệ. Tiểu Tuyết ngon mà cười, lộ ra trắng loáng chỉnh tề răng. Ha ha ha, tốt, cái kia Tiểu Tuyết hiện tại bái sư đi, bái sư sau đó, ngươi chính là ta duy nhất đồ đệ. Ừ. Tiểu Tuyết vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi ba dập đầu. Nàng cung kính gọi nói, đập bên dưới ba cái khấu đầu. Dầm dầm một trận gió thổi qua, thổi rơi xuống mấy đóa đào hoa, trong đó một đóa vừa vặn phiêu đãng đến Tiểu Tuyết bên cạnh. Nàng vươn tay, tiếp nhận đào hoa, con mắt nháy nháy nhìn về phía Kiếm Vô Song, khóe miệng phát họa ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Đóa này đào hoa đưa cho sư tôn, hy vọng sư tôn vĩnh viễn vui vẻ. Kiếm Vô Song nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận đào hoa, lại cắm vào Tiểu Tuyết trên mái tóc. Vi sư cũng hy vọng Tiểu Tuyết vĩnh viễn vui vẻ. Đêm nay là Tiểu Tuyết vui vẻ nhất thời khắc, nàng có một sư vị, có một cái gia, từ đó không cần lưu lạc. Ta bản phàm tục một hạt trần, hắn là trên trời trích tiên nhân. Cây hoa đào hạ bái sư tôn, từ đó vận mệnh tương giao chiếu. Trên đường thành tiên nhiều kiếp nạn, dắt tay tổng vào sông đế quan. Hoa nở hoa tàn không biết đến, quay đầu thế gian đã ngàn năm. Chương 21, Tiểu Tuyết lại là thôn tiên ma đế. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kiếm Vô Song mới vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Tiểu Tuyết xuất hiện ở cổng. Nàng bưng một chậu nước, bên trong là ấm áp nước nóng cùng khăn mặt, có phải là vì mình chuẩn bị? Nhìn thấy Kiếm Vô Song khai môn, lập tức vui vẻ nói, sư tôn, nhanh lau một chút mặt à. Tiểu Tuyết, ngươi làm cái gì vậy? Kiếm Vô Song nhìn một chút Tiểu Tuyết, lại nhìn một chút bên ngoài, phát hiện đại điện bên ngoài bị đánh quét sạch sẽ. Tiểu gia hỏa này, là một đêm không có nghỉ ngơi sao? Nô, Tiểu Tuyết rất tài giỏi, cái gì đều có thể làm, giặt quần áo, nấu cơm, đắp chăn, quét dọn vệ sinh đều có thể, chỉ cầu sư tôn không cần ghét bỏ Tiểu Tuyết liền tốt. Tiểu Tuyết khéo léo nói xong, đem khăn mặt để qua một bên trong thùng gỗ dính vào nước nóng, sau đó cầm lấy đến đưa cho Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song dở khóc dở cười, đưa tay vò rối Tiểu Tuyết mềm mại tóc dài, cười mắng, ngươi nha, đừng quá mệt nhọc biết không? Ngươi còn nhỏ đâu. Thế nhưng, ta ngoại trừ làm những này, cũng sẽ không cái khác, ta sợ sư tôn cảm thấy ta không có tác dụng gì. Tiểu Tuyết thấp giọng nói ra. Làm sao lại thế? Tiểu Tuyết ngươi như vậy nghe lời hiểu chuyện, làm sao biết vô dụng đây? Yên tâm, sư tôn sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhìn Tiểu Tuyết trên trán tinh mịn mồ hôi, Kiếm Vô Song lại nói, vẫn là sư tôn cho Tiểu Tuyết lau lau à. Kiếm Vô Song mỉm cười tiếp nhận ấm áp khăn mặt, vì Tiểu Tuyết lau sạch lấy phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt. Tiểu Tuyết nhu thuận nhắm mắt lại, để sư tôn giúp mình lau mặt, trong lòng ấm áp. Nàng hôm qua còn tại Hàn Phong bên trong ăn đói mặc rách, trên thân vết thương còn tại nhỏ máu, hôm nay lại cảm giác được trước đó chưa từng có hạnh phúc cùng an toàn. Nàng hy vọng dường nào, mỗi ngày tỉnh lại đệ nhất khắc, liền có thể nhìn thấy sư tôn ở trước mặt nàng. Xoa xoa, trong lúc bất chợt, Kiếm Vô Song ngừng lại, ánh mắt dừng lại tại Tiểu Tuyết trên trán. Tại Tiểu Tuyết chân bóng trên trán, có một cái nhàn nhạt màu trắng tuyết liên hoa ấn ký, nếu như không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Nhìn cái kia tuyết liên hoa ấn ký, Kiếm Vô Song nhíu mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta vì sao sẽ có một loại quen thuộc cảm giác? Nếu như đơn thuần chỉ là một cái ấn ký, hắn sẽ không nghĩ tới cái gì, thế gian này có bất nhiều người đi. Thế nhưng, màu trắng tuyết liên hoa, tại ngàn năm sau đó, lại có 10 phần phi phàm ý nghĩa. Tuyết liên hoa, phàm thể, 8 tuổi. Từng cái lúc đầu không có quan hệ sự tình, lại đang giờ phút này, toàn bộ liên hệ lên, chỉ hướng một cái kinh người manh mối. Mà Kiếm Vô Song đang nghĩ đến cái kia khả năng sau đó, toàn thân đều đứng ngẩn ngơ xuống tới. Tiểu Tuyết thân phận, chỉ sợ xa xa không phải hắn nhớ đơn giản như vậy. Ngàn năm sau đó, đối với toàn bộ nhân tộc đến nói, có một cái tuyệt thế đại địch, đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cho dù là vô tình nữ đế xuất thủ, cũng vô pháp thắng qua đối phương, thậm chí còn nhiều lần bị đánh tổn thương. Cái kia chính là ma tộc Thôn Thiên Ma Đế. Có thể nói, Thôn Thiên Ma Đế chính là vô tình nữ đế cả đời đối thủ. Mà Thôn Thiên Ma Đế trên trán, chính là có một đóa tuyết liên hoa. Thế gian liên quan tới Thôn Thiên Ma Đế truyền thuyết, nhưng là lưu truyền nàng mới đầu bất quá là phàm thể, lại là bằng vào mình nghị lực, tự sáng tạo Thôn Thiên Ma Công, dùng thời gian ngàn năm, thôn phệ chư thiên thế giới, từng bước một thành tựu ma đế chi danh. Khi Kiếm Vô Song nhớ tới cái kia đoạn truyền thuyết thời khắc, hắn ở sâu trong nội tâm, mơ hồ hiện hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Tương lai lệnh chư thiên sợ hãi ma tộc nữ đế, giờ phút này, ngay tại hắn trước mặt. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như cái suy đoán này là thật, sẽ nhấc lên một trận cỡ nào to lớn bọn sóng. Thôn Thiên Ma Đế, chốc lát xuất hiện, đem quét ngang toàn bộ tinh không, đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại a. Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì nha? Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến Tiểu Tuyết mềm mại âm thanh, để Kiếm Vô Song hồi thần lại. Hắn nhìn Tiểu Tuyết hai mắt, cặp mắt kia là như thế sáng tỏ, là như thế thuần khiết, là như thế sạch sẽ hoàn mỹ. Dạng này tiểu nữ hải, lại thế nào có thể là tương lai Thôn Thiên Ma Đế? Tiểu Tuyết, ngươi vì cái gì muốn tu luyện? Kiếm Vô Song trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tiểu Tuyết nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, chân thành nói, hồi sư tôn, bởi vì chỉ có tu luyện, trở thành tiên nhân, liền sẽ không ăn đói mặc rách, cũng sẽ không có người khi dễ Tiểu Tuyết, càng thêm sẽ không có người đoạt Tiểu Tuyết đồ vật. Nàng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khát vọng, trong ánh mắt còn có một vẻ quật cường cùng kiên cường. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng Kiếm Vô Song cũng có thể nghe ra, Tiểu Tuyết phía sau đến cùng gặp bao nhiêu gặp chắc trở, chịu đói qua bao nhiêu lần, bị đông qua bao nhiêu lần, bị người khi dễ qua bao nhiêu lần, mới đúc thành bây giờ tính cách. Những này, nàng đều không có nói, hoặc là cũng không muốn nói, không muốn nhắc lên những cái kia hồi ức. Thậm chí, Kiếm Vô Song đã nghĩ đến, Tiểu Tuyết tương lai sẽ trở thành thôn thiên ma đế quá trình. Bị ba đại thánh địa cự tuyệt sau đó, nàng lại nên đi nơi nào? Tương lai thời kỳ, nàng còn muốn tiếp nhận bao nhiêu thống khổ? Thôn thiên ma đế, thế nhưng là để vô số nhân tộc thiên kiêu nghe tin đã sợ mất mật, sợ bị hắn để mắt tới mình thể chất thôn phệ hết. Thế nhưng, tương lai lại là cái gì dạng biến cố, mới có thể để hiện tại hồn nhiên Tiểu Tuyết hóa thành ma tộc nữ đế. Kiếm Vô Song hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, tiếp tục vì Tiểu Tuyết lau mặt. Tiểu Tuyết có phải hay không thôn tiên ma đế, hắn đã không thèm để ý, bởi vì từ hắn nhận lấy nàng làm đồ đệ thời điểm, tương lai liền đã cải biến. Hiện tại Tiểu Tuyết là hắn đồ đệ, hắn không hy vọng Tiểu Tuyết trưởng thành là thôn tiên ma đế, không hy vọng nàng chịu đựng nhiều như vậy gặp chắc trở. Nhìn Tiểu Tuyết trên mái tóc tối hôm qua cái kia đóa đào hoa, Kiếm Vô Song cười. Tiểu Tuyết tương lai thân phận là cái gì có trọng yếu không? Chỉ cần nàng tương lai hạnh phúc thuận tiện, cứ như vậy đơn giản hy vọng. Tiểu Tuyết, đợi chút nữa, vi sư liền dạy ngươi tu luyện, được không? Kiếm Vô Song ôn nhu nói, sờ lấy Tiểu Tuyết mái tóc, cương chịu nói. Tốt ta, Tiểu Tuyết rốt cuộc có thể cùng sư tôn học tập tu luyện. Tiểu Tuyết hưng phấn nhảy cấm nói. Đang dạy Tiểu Tuyết tu luyện công pháp, lại cho nàng rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng chút cơ linh dịch sau đó, Kiếm Vô Song đi tới đào hoa cốc hậu sơn bên trên. Giờ phút này, Hồng Trần kiếp chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh chờ đợi Kiếm Vô Song đến. Sư tôn, đệ tử đến. Kiếm Vô Song đi đến Hồng Trần kiếp bên cạnh, không mình hành lễ nói. Ân. Hồng Trần kiếp gật gật đầu, quay người nhìn về phía Kiếm Vô Song, lộ ra một tia vui mừng, nói, Vô Song, vi sư bế quan mấy năm này thời gian, ngươi thực lực tăng trưởng rất nhanh à? Vi sư còn cần bế quan một đoạn thời gian, thẳng đến triệt để thành thánh, những vật này liền cho ngươi hảo hảo sử dụng. Hồng Trần kiếp lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Kiếm Vô Song, nói, bên trong tài nguyên tu luyện đầy đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian rất dài, ngươi cần phải cố gắng, nhanh chóng bước vào kim đan. Ta lần này bế quan hẳn là còn có chừng 10 năm thời gian, cho đến lúc đó, nếu như ngươi còn không có thành tựu kim đan, chớ nói ra ngoài là ta đệ tử. Nghe Hồng Trần kiếp dặn dò, Kiếm Vô Song cung kính nói, đệ tử cần tuân sư tôn nhắc nhở, nhất định cố gắng trùng kích kim đan. Tiếp nhận không gian giới chỉ, linh thức quét qua, Kiếm Vô Song chính là thấy được rất nhiều chân quý bảo vật, món kia cửu u thần giáp cũng tại. Một vị thánh chủ trăm năm tích lũy, thật là bao nhiêu ít. Vô Song, hôm nay vi sư dạy ngươi bài học cuối cùng. Hồng Trần kiếp mỉm cười nói, mời sư tôn chỉ giáo. Kiếm Vô Song trịnh trọng nói, ngươi có biết như thế nào bá chi đạo? Chương 22, vì mình, sư tôn từ bỏ thành thánh bá chi đạo. Bá, chính là vạn cổ duy nhất, bắt nạt thiên địa, cùng, chính là thiên hạ độc tôn, vệ nghệ chúng sinh, giận, chính là phần thiên diệt địa, nghịch loạn cả khôn, ngạo, chính là thiên hạ thương sinh, duy ngã độc tôn. Hồng Trần kiếp chậm rãi mở miệng nói ra, bá chi đạo, thiên hạ bá chi đạo. Hồng Trần thánh địa lực công kích tối cường Hồng Trần bá kiếm, chính là Hồng Trần kiếp sáng tạo. Kiếm Vô Song đôi mắt chớp động, cái hiểu cái không. Hồng Trần kiếp thấy thế, cười nói, bá, chính là tất cả bản chất, cái gọi là bá giả, không có đoạt được mất, không cố kỵ gì, không sợ hãi. Hôm qua, vi sư chính là lấy bá chi đạo, dọa lui cửu u thánh giả, đúc thành ta Hồng Trần thánh địa uy danh. Nghe vậy, Kiếm Vô Song hơi kinh ngạc nói, sư tôn, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là cửu u thánh giả đối thủ sao? Ha ha, Vô Song, thánh giả như thế nào đơn giản như vậy nghịch phạt? Bọn hắn ngày xưa niên thiếu thời điểm, cái nào không phải hoàn mỹ đạo thai tuyệt thế yêu nghiệt? Đương nhiên, nếu là vi sư chân thân xuất hiện, cái kia cửu u thánh giả mặc dù có thể thắng qua ta, chỉ sợ tuổi già hắn cũng muốn như vậy một trận chiến vẫn lạc, ta hiện tại bất quá là một bộ hóa thân thôi. Hồng Trần kiếp lắc đầu nói. Kiếm Vô Song lập tức khiếp sợ, chém giết hóa thần, để một vị thánh chủ tự đoạn song tí, lại để cho cửu u thánh giả cúi đầu sư tôn, thế mà chỉ là một bộ hóa thân. Cái kia sư tôn chân thân xuất hiện, như thế nào phong thái? Vô Song, tu luyện là một cái tàn khốc thế giới, ai cường đại hơn, người đó là đạo lý, nhưng một số thời khắc, cường thế bá đạo một điểm, sẽ để cho ngươi giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức. Rất nhiều người đều là hiếp yếu sợ mạnh, giống như cái kia cửu u thánh giả, không dám cùng ta liều mạng một trận chiến, cho nên ta một bộ hóa thân cũng có thể đem hắn dọa lùi. Thế lực ngang nhau tình huống dưới, bá đạo sẽ để cho ngươi khống chế tuyệt đối quyền chủ động, đây chính là vì cái gì thế nhân thường nói, không muốn sống tên điên mới là đáng sợ nhất. Hồng Trần kiếp chậm rãi giải thích nói. Kiếm Vô Song như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đây đúng là sự thật. Mạnh được yếu thua, luật rừng, đang tu luyện thế giới càng đột xuất. Đương nhiên, bá giả cũng không phải là nhất định là đối với cái gì đều bá đạo là so ra mà nói, có bá một mặt, cũng có nhân tử, cũng có thể bá đạo. Đối với cường giả, ngươi tự nhiên muốn bá đạo một điểm, để cho mình có tới nói chuyện ngang hàng tư cách, đối mặt kẻ yếu, ngươi cần nhân tử, như thế mới có thể đi càng thêm lâu dài. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, hiểu rõ ra. Hồng Trần kiếp mỉm cười vô vô Kiếm Vô Song bả vai, nói ra, những vật này ngươi tạm thời nhớ kỹ, ngày sau chậm rãi lĩnh ngộ liền có thể. Là sư tôn. Kiếm Vô Song ánh mắt nhìn Hồng Trần kiếp, trong mắt có một vẻ tức ác, nói ra, bất quá, trước đó, đệ tử ngược lại là có một chuyện cần hỏi thăm sư tôn. Hồng Trần Kiếp mỉm cười nói, chuyện gì? Sư tôn lần này bế quan 10 năm, đi ra, nhất định sẽ thành thánh sao? Kiếm Vô Song nhìn chăm chú Hồng Trần Kiếp, hỏi. Hồng Trần Kiếp cười ha ha một tiếng, thánh vực đã thành, 10 năm sau đó, thánh cơ đúc thành thời điểm, chính là vi sư thành thánh ngày. Hồng Trần Kiếp ngữ khí kiên định, mang theo một loại bá đạo tín niệm. Có thể Kiếm Vô Song tâm tình lại là hạ xuống xuống dưới, hỏi lần nữa, nếu như sư tôn tại cuối cùng sắp thành công thời khắc mấu chốt cưỡng ép xuất quan, kết quả sẽ như thế nào? Nếu như cưỡng ép xuất quan, liền đại biểu thánh cơ phá toái, có lẽ vĩnh viễn mất đi thành thánh cơ hội à? Hồng Trần Kiếp sắc mặt có chút kỳ quái, nói, Vô Song, ngươi nói chuyện này để làm gì? Không có gì, sư tôn, đệ tử tại ngươi trong lòng, thật trọng yếu như vậy sao? Kiếm Vô Song thì thào nói ra, tâm tình có một số phức tạp. Hồng Trần Kiếp cười nhạt nói ra, vi sư cả đời này mặc dù huy hoàng, cũng chỉ có hai cái đệ tử, ngươi sư huynh, ngươi cũng biết, 3000 năm trước bị người giết hại, không phải hiện tại hắn hẳn là cũng có thể cùng vi sư kể vai chiến đấu đi. Sư huynh của ngươi sau khi chết, ta liền tuyệt thu đồ ý nghĩ, cũng rất ít trên thế gian lộ diện, bắt đầu hành tẩu tại Hồng Trần bên trong tranh độ. Mãi cho đến 13 năm trước đây, ta gặp ngươi, lúc kia ngươi rất nhỏ gầy, bị người vứt bỏ tại rừng núi hoang vắng, toàn thân dính đầy vết máu, đói hấp hối, đúng lúc bị vi sư cứu đứng lên. Ta ở nơi đó đợi 7 ngày, đều không có chờ đến ngươi phụ mẫu người nhà, ta nghĩ, ngươi hẳn là không có người thân. Về sau ta vốn định đưa ngươi đưa cho một đôi không có hài tử phu thê bồi dưỡng, lại đang ta lúc rời đi, ngươi lại chạy ra, khóc cầu ta ôm. Ta khi đó vừa vận Hồng Trần lịch luyện kết thúc, nhìn thấy ngươi ánh mắt, ta không đành lòng, đưa ngươi mang về thánh địa, thu làm đệ tử. Kiếm Vô Song trong lòng hiện lên một vệt dòng nước ấm, nói cách khác, sư tôn thu ta làm đồ đệ thời điểm, còn căn bản không biết ta có thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện, cần đến 6 tuổi mới có thể thức tỉnh. Hồng Trần Kiếp gật đầu cười, nói, thời gian không sai biệt lắm, ta cố này hóa thân cũng nên tiểu tán, Vô Song, lần sau cùng vi sư chân thân gặp mặt thời điểm, hy vọng ngươi đã hoàn mỹ kim đan. Sư tôn, chờ một chút. Kiếm Vô Song đột nhiên hô ngừng. Ân, còn có cái gì nghi hoặc sao? Hồng Trần Kiếp nghi hoặc. Kiếm Vô Song hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối Hồng Trần Kiếp thật sâu bái ba bái. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái, sư tôn đợi đồ nhi ân cùng tái tạo, đời này, đồ nhi nguyện dùng tính mệnh hầu hạ sư tôn bằng. Hồng Trần Kiếp sững sờ nhìn Kiếm Vô Song, một lát sau, khóe miệng hiện hiện một tia vui mừng, đưa tay khẽ vuốt hắn đầu, ôn nhu nói, ngoan đồ nhi, nhanh đứng lên đi. Đời này, có ngươi cái này đệ tử, vi sư đã rất thỏa mãn, về phần báo đáp, ngươi không cần để ở trong lòng. Kiếm Vô Song đứng lên đến, hốc mắt đỏ bừng. Sư tôn, đồ nhi nhất định phải cố gắng tu luyện, không phụ sư tôn nhờ vả. Tốt, 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 ha ha. Hồng Trần Kiếp cao giọng cười to, sau đó hóa thân sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh thần phiêu tán. Mà Kiếm Vô Song, nhưng là kinh ngạc đứng tại chỗ, hắn cho tới bây giờ mới biết được, sư tôn vì hắn bỏ ra bao nhiêu. Ở kiếp trước, sư tôn có thể không có thành thánh, mà mới vừa sư tôn lại nói, thành thánh thời khắc mấu chốt, không thể cưỡng ép xuất quan, nếu không thánh cơ sẽ phá toái. Như vậy kiếp trước, tại mình bị moi tim sau đó, sư tôn có phải hay không cảm ứng được mình nguy hiểm, không để ý mình có thể thành hay không thánh, cưỡng ép xuất quan đến cứu vớt mình. Hắn biết, sư tôn trên người mình làm đánh dấu, nếu không hôm qua Nguyên Anh đánh giết mình, sư tôn hóa thân như thế nào lại chạy tới đầu tiên. Sư tôn vì mình, không tiếc bước lên tổn thương đạo cơ phong hiểm xuất quan, thậm chí hy sinh chính mình thành thánh cơ hội, chỉ vì cứu mình. Phần ân tình này quá nặng nề. Liễu Mộc Dao, ngươi tâm kế, thật thâm a. Sau đó, Kiếm Vô Song mới phát hiện, hắn xem thường Liễu Mộc Dao. Liễu Mộc Dao lại còn tính tới hắn sư tôn thành thánh mấu chốt tiết điểm, lựa chọn tại cái kia đoạn thời gian xuất thủ, mình vừa rồi có thể toàn thân trở ra. Phải biết, kiếp trước có thể không có ai biết Hồng Trần Kiếp lúc nào thành thánh. Chương 23, phàm thể tu luyện, khó như lên trời hấp thu thiên địa tinh hoa, quay trùng quanh thể nội kinh mạch du tẩu một vòng, cuối cùng hội tụ đan điền, hình thành linh lực, dùng cái này tuần hoàn chu thiên, sinh sôi không ngừng. Cây hoa đào dưới, Tiểu Tuyết ngồi xếp bằng, cố gắng cảm ngộ thiên địa linh khí chỗ. Một bên, Kiếm Vô Song đứng yên ở bên người nàng, yên lặng làm bạn. Sau một lát, Tiểu Tuyết từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn một chút mình đôi tay, thần sắc như đưa đám đứng lên. Sư tôn, đã qua 3 ngày, Tiểu Tuyết vẫn là không cách nào cảm ứng thiên địa linh khí, hoàn thành tu luyện bước đầu tiên. Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Vô Song, trên mặt đều là thất lạc. Kiếm Vô Song ngồi xuống, vuốt vuốt Tiểu Tuyết đầu, an ủi, đừng nóng nổi, từ từ sẽ đến, ngươi còn nhỏ, mới 8 tuổi, dù là như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ linh lực, ngươi không cần phải lo lắng, sư tôn tin tưởng ngươi. Có Kiếm Vô Song an ủi, Tiểu Tuyết lần nữa nhặt lên lòng tin, cố gắng tu luyện. Mà Kiếm Vô Song cũng không có không nỡ, mỗi lần đều tiêu hao rất nhiều linh dịch vì Tiểu Tuyết chuẩn bị nước tắm, để thăng nàng thể chất. Một tuần lễ không đến, Tiểu Tuyết liền từ trước đó nhỏ gầy, biến thành bây giờ đáng yêu linh lung bộ dáng. Mà Kiếm Vô Song cũng chú ý đến, Tiểu Tuyết trên trán tuyết liên hoa ẩn ký, hơi thâm một chút xíu. Mà Tiểu Tuyết tu luyện cũng 10 phần khắc khổ, trừ ăn cơm ra tắm rửa, cơ hồ một mực đang tu luyện, ngay cả đi ngủ đều đang tu luyện. Quá khứ những cái kia khổ nạn, chính là nàng tu luyện động lực, không để cho nàng đoạn siêu việt bản thân. Rốt cuộc, nửa tháng sau, Tiểu Tuyết cảm ứng được thiên địa linh khí. Sư tôn, ta làm được, ta nhìn thấy thiên địa linh khí. Tiểu Tuyết kích động nhảy đứng lên, kéo Kiếm Vô Song cánh tay lay động, hưng phấn nói, sư tôn, ta có thể tu luyện, về sau, ta nhất định hảo hảo cố gắng, không cô phụ sư tôn vun trồng. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Kiếm Vô Song liên tục nói 3 câu chữ tốt, nụ cười rực rỡ sờ lên Tiểu Tuyết đầu, trong đôi mắt tràn đầy cương triều. Chỉ là tại Tiểu Tuyết không nhìn thấy địa phương, Kiếm Vô Song cũng rất là đau lòng. hắn rốt cuộc lý giải vì cái gì không có người nguyện ý thu phàm thể. Bởi vì phàm thể tu luyện khó như lên trời. Ngày xưa, hắn chỉ dùng một phút liền cảm ngộ đến thiên địa linh khí. Dù cho không lấy hắn làm tiêu chuẩn, lấy thánh địa phổ thông ngoại môn đệ tử, đó cũng là cần tại trong vòng 3 ngày cảm ngộ đến giữa thiên địa linh khí. Mà Tiểu Tuyết, tại mình bất kể chi phí bồi dưỡng dưới, đều chọn vẹn hao tốn nửa tháng. Với lại, Tiểu Tuyết còn 10 phần cố gắng, cơ hồ chưa hề lười biếng qua một phút, nắm giữ viễn siêu thường nhân ý chí. Bất quá, Kiếm Vô Song cũng không ghét bỏ, mà là cẩn thận chiếu cố Tiểu Tuyết, cho cổ vũ cùng trợ giúp. Hắn không hy vọng Tiểu Tuyết tốt bao nhiêu thiên phú mạnh bao nhiêu thực lực, chỉ hy vọng nàng cả một đời có thể thật vui vẻ, mà không phải trở thành đại ma nữ. Trong khoảng thời gian này, Liễu Mộng Giao không tiếp tục xuất hiện, cũng không biết là rời đi Đào Hoa Cốc vẫn là đi địa phương nào. Kiếm Vô Song một mực tại vững chắc mình cảnh giới, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tư vô song, tốc độ tu luyện cực nhanh, tăng thêm có Long Phượng tinh huyết hỗ trợ, thời gian nửa tháng đã đem hai tòa hoàn mỹ đạo thai triệt để ổn định lại. Thời gian, một ngày qua khứ, sư đồ hai người tại đây Đào Hoa Cốc bên trong, bình đạm lại hạnh phúc sinh hoạt. Một đợi chính là thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, Kiếm Vô Song dạy bảo Tiểu Tuyết rất nhiều thứ, ví dụ như kiếm thuật, võ kỹ, còn có trận pháp, phù ban. Tiểu Tuyết mặc dù tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng nàng thiên tư thông minh, học tập bất kỳ vật gì, thường thường đều là suy một ra ba. Kiếm Vô Song truyền dạy, nàng cơ hồ là một lần liền hiểu, với lại lực lĩnh ngộ phi thường kinh người, còn muốn vượt qua mình. Bất quá cũng thế, tương lai thôn thiên ma đế, thế nhưng là thế gian tài tình đệ nhất nhân, nàng sáng tạo thôn thiên ma công, siêu việt thế gian tất cả pháp, có thể cho phàm thể nắm giữ nghịch thiên chiến lực. Nếu bàn về đối với võ học năng lực lĩnh ngộ, đương thời ai dám tranh phong? Mà thời gian nửa năm, Tiểu Tuyết rốt cục bước vào luyện khí nhất trọng thiên. Đối với người khác đến nói, luyện khí nhất trọng thiên rất đơn giản, có đúng không Tiểu Tuyết đến nói, lại là nửa năm vất vả đổi lấy hồi báo. Sư tôn, ngươi nhìn. Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lấy bưng lấy trong lòng bàn tay thủy cầu, đi tới, hiến vật quý giống như đưa cho Kiếm Vô Song nhìn. Chỉ thấy, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy cầu trôi nổi tại Tiểu Tuyết trên lòng bàn tay, trong suốt sáng long lanh, trong đó phảng phất có linh hồn đang nhảy nhảy. Ân, Tiểu Tuyết thật lợi hại, ngắn như vậy thời gian, liền đã đem thủy hệ pháp quyết tu luyện đến ngưng tụ hình thể tầng thứ. Kiếm Vô Song tán dương. Tiểu Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng loang răng, toàn tức nói, đều là sư tôn dạy bảo tốt. Gió nhẹ thổi tới, hai sư đồ ngồi tại một gốc cây hoa đào dưới, thưởng thụ buổi chiều ấm áp ánh nắng tắm rửa, tất cả đều lộ ra an lành yên tĩnh. Sư tôn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở một chỗ sao? Tiểu Tuyết hỏi. Kiếm Vô Song sửng sốt một chút, chợt cười cười, vuốt ve Tiểu Tuyết mềm mại tóc đen, nói khẽ, biết, vô luận gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Tiểu Tuyết ngon mà cười, ôm chặt Kiếm Vô Song. Đại sư minh, nửa năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đột nhiên, hai người trước mặt xuất hiện một vị mỹ lệ thiếu nữ, một bộ váy tím tung bay, đôi mi thanh tú uốn lượn, mũi ngọc tinh xảo bên cao, môi son ngọc nhan, ngũ quan hoàn mỹ, giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chính là thời gian qua đi nửa năm không thấy Liễu Mộc Giao. Nhìn thấy Liễu Mộc Giao, Tiểu Tuyết biểu hiện ra sợ hãi thần sắc, co quắp tại Kiếm Vô Song trong ngực. Sư tôn, nàng ánh mắt thật đáng sợ nha. Tiểu Tuyết thấp giọng nhỉ non nói, tay nhỏ nắm lấy Kiếm Vô Song góc áo. Liễu Mộc Giao quan sát tỉ mỉ một phen Tiểu Tuyết, ánh mắt lấp lóe nói, đại sư minh, vì cái gì ngươi có thể đối với không nhận ra cái nào tiểu nữ hài như vậy tốt, lại đối với Mộng Giao như thế lạnh lẽo? Kiếm Vô Song ánh mắt bình đạm nhìn Liễu Mộng Giao một chút, đạm mặt nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi chưa hề chân chính ưa thích qua ta. Liễu Mộng Giao lắc lắc đầu nói, đại sư minh, ngươi sai, Mộng Giao vẫn muốn gả cho ngươi, Mộng Giao một mực sùng bái thích ngươi, Mộng Giao nhớ vĩnh viễn cùng đại sư minh cùng một chỗ. Liễu Mộng Giao si mê nhìn Kiếm Vô Song, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa nước mắt, sờ sờ động lòng người. Nửa năm trôi qua, ngươi tính cách vẫn là không có cải biến. Kiếm Vô Song đứng dậy, ôm lấy Tiểu Tuyết, xoay người rời đi. Liễu Mộng Giao ánh mắt nhìn Kiếm Vô Song rời đi, nhịn không được hô lớn, đại sư minh, chẳng lẽ tại ngươi trong mắt, Mộng Giao còn không sánh bằng một cái tư chất như thế kem cỏi tiểu nữ hay sao? Kiếm Vô Song bước chân dừng lại, lập tức tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn không có trả lời Liễu Mộng Giao nói. Liễu Mộng Giao sắc mặt tái nhợt, cắn môi, hốc mắt ướt đã nói, đại sư minh, trước ngươi đều không có đối với ta lãnh đạm như vậy, có thể từ khi nàng sau khi đến, ngươi lại thay đổi. Nàng chỉ vào Tiểu Tuyết, cắn răng nói, vì cái gì? Ta chỗ nào so ra kém một cái phàm thể? Nàng đích xác không có ngươi ưu tú. Kiếm Vô Song dừng bước lại, bình tĩnh nhìn nàng nói, bất quá, nàng hiện tại là đồ nhi ta, ở trong lòng tự nhiên trọng yếu. Nhưng ta vẫn là ngươi vị hôn thê đâu. Liễu Mộng Giao chất vấn. Ngày mai, ta sẽ đi tìm thánh chủ, đối nàng đưa ra, giải trừ chúng ta hôn ước. Nói xong, Kiếm Vô Song không tiếp tục để ý Liễu Mộng Giao, tiếp tục bước đến trầm ổn bước chân, hướng phía trước đi đến. Ta không đồng ý. Liễu Mộng Giao cầm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song bóng lưng, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Mộng Giao, ngươi tâm loạn. Hồng Trần Thánh Chủ xuất hiện, thở dài một tiếng, nói, tiếp tục như vậy, sẽ hủy đi chính ngươi, ngươi đã thành tiểu hoàn mỹ trúc cơ, ngươi tương lai lại so với hắn mạnh hơn, không đáng. Liễu Mộng Giao thở sâu, đè xuống nội tâm phức tạp cảm xúc, ngẩng đầu, nhìn Hồng Trần Thánh Chủ, kiên định nói, sư tôn, ngươi yên tâm, Mộng Giao sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 24, đêm khuya đánh giết. Liễu Mộng Giao hắc hóa màn đêm buông xuống, bầu trời bên trong trong sáng ánh trăng chiếu xuống Đào Hoa Cốc bên trong, làm cả sơn cốc tắm rửa tại mông lung ánh bạc bên trong, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Một đầu đốn lượn lạch sông từ rừng hoa đảo bên trong róc rách chảy xuôi mà qua, ánh trăng tỏa ra thanh tịnh dòng suối, phản xạ ra trắng đoán hào quang. Một đạo hiểu điệu thân ảnh chậm rãi hướng phía dòng suối tiến lên, kẹp bờ mấy trăm bước, bên trong không có tạc cây, cỏ thơm ngon, hoa rụ rực rỡ. Lâm Tận một nước, liền đến nhất điện, cửa điện bằng hiệu, dâng thư Thánh Tử Điện. Thánh Tử Điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, từ trong khe cửa ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh xếp bằng ở giường ngọc bên trên, dốc lòng tu hành. Thánh Tử Điện bên cạnh một cái phòng nhỏ bên trong, 8 tuổi rưỡi Tiểu Tuyết, còn tại trên giường mình tưởng tu luyện, dùng loại phương thức này đi ngủ. Yểu điệu thân ảnh dần dần tới gần, đẩy ra phòng nhỏ môn, nàng đi vào giường trước, yên tĩnh nhìn một chút minh tưởng bên trong Tiểu Tuyết. Ngươi nói, ngươi tại sao phải cùng ta đoạt đại sư huynh đâu? Nàng tự lẩm bẩm. Hắn là ta, ngoại trừ ta, không cho phép cái khác nữ nhân tới gần hắn. Rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Tiểu Tuyết trên trán. Thế nhưng, cũng không có chân chính đụng chạm đến Tiểu Tuyết cái trán, mà là bị một tầng vô hình hộ thuẫn ngăn cản. Đại sư huynh đối với ngươi thật tốt, có tư cách tiến vào đây đào hoa cốc người không nhiều, hắn là tại phòng bị ta sao? Nàng tự giễu cười một tiếng, thu tay về. Hoa. Nàng rút ra một thanh trường kiếm, dùng sức chém tới, kiếm minh đánh thức minh tưởng bên trong Tiểu Tuyết, nàng mở ra mỹ lệ con ngươi, thấy được hướng tới mình kiếm quang. Là cái kia đáng sợ tỷ tỷ, nàng muốn giết mình. Tiểu Tuyết sợ hãi hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên sư tôn cười, mình phải chết sao? Bành! To lớn tiếng nổ mạnh, đem cả phòng đánh nát, hóa thành phế tích. Sương mù tan hết, Tiểu Tuyết vẫn như cũ an toàn nằm tại trên giường, lông tóc không hư hại. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Tí tung bay thiếu niên ngăn tại nàng trước mặt, giờ khắc này là tràn đầy cảm giác an toàn. Chỉ cần sư tôn tại, trời sập cũng không sợ. Liễu Mộc Giao, ngươi làm cái gì? Kiếm vô song âm thanh băng hàn, mang theo căm giận ngút trời, hắn chẳng thể nghĩ tới, Liễu Mộc Giao lại đối với Tiểu Tuyết xuất thủ, đây để hắn khiếp sợ, phẫn nộ. Vừa rồi cái kia một kiếm nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, Tiểu Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Mộc Giao đứng tại phá toái sàn nhà trước, kinh ngạc nhìn Kiếm vô song, nói: "Đại sư huynh, ta không hiểu, ta không rõ, vì sao ngươi đối với cái tiểu nha đầu này như vậy tốt, lại không chịu tốt với ta?" Kiếm vô song khuôn mặt xanh đen, ánh mắt rét lạnh nói: "Liễu Mộc Giao, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi." "Ha ha, ngươi đã không thích, trước đó lại vì sao một mực dây dưa ta?" Liễu Mộc Giao điên cuồng cười to nói: "Hồi đáp ta, Kiếm vô song." Nhìn Liễu Mộc Giao hiện tại biểu lộ, Kiếm vô song hít sâu một hơi, nói: "Liễu Mộc Giao, ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chưa hề chân chính ưa thích qua ta, ngươi chỉ là đang lợi dụng ta, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đang tu luyện vô tình đạo. Ngươi đều biết." Liễu Mộng Giao ngây ngẩn cả người, một lát sau, trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, quát tầm lên: "Đã ngươi đều biết, vậy ta cũng không có tất yếu lừa ngươi. Không sai, ta là đang tu luyện vô tình đạo, mà ngươi, Kiếm vô song, chính là ta tu luyện vô tình đạo hạt giống. Ngươi là ta hạt giống, cho nên, ngươi bên người không thể có bất kỳ nữ nhân nào, bởi vì, ngươi chỉ thuộc về ta." Giờ khắc này, Liễu Mộng Giao khí tức triệt để thay đổi, không còn là ôn văn nho nhã cao quý thánh tử, mà giống như là một vị điên cuồng ma nữ. Nàng một đầu phiêu giật tóc tím, giờ phút này cũng đang nhanh chóng biến yêu đỏ, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ tà mị cùng ngon động, giống như một đóa nở rộ anh túc, yêu dị mà tràn ngập nguy hiểm. "Liễu Mộng Giao, ngươi điên rồi." Kiếm vô song thần sắc khẽ biến, hắn có thể cảm nhận được Liễu Mộng Giao khí tức quỷ dị. "Không sai, ta là điên rồi, nhưng là đây đều là ngươi bức ta." Liễu Mộng Giao trên mặt tuân ra giữ tợn điên cuồng, nói: "Chỉ có ngươi huyết có thể tế điện ta vô tình đạo." "Tiểu Tuyết, chạy mau đến lớn nhất cây hoa đào dưới, nơi đó có trận pháp thủ hộ, nhanh đi." Kiếm vô song xoay người, đem Liễu Mộng Giao khí tức toàn bộ ngăn trở, đối Tiểu Tuyết nói ra: "Sư tôn ngươi cẩn thận một chút, tỷ tỷ kia thật đáng sợ." Tiểu Tuyết từ trên giường nhảy xuống tới, hướng phía đại cây hoa đảo phương hướng chạy tới. Nàng biết, nàng lưu lại chỉ làm liên lụy sư tôn, đáng sợ tỷ tỷ thực lực rất mạnh, một cái khí tức liền có thể đưa nàng trọng thương. Chỉ có nàng an toàn, sư tôn mới có thể toàn lực ứng phó xuất thủ đối phó cái kia đáng sợ tỷ tỷ. "Hừ." Liễu Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, hướng phía Tiểu Tuyết vỗ vào tới, một đoàn khủng bố kiếm mang oanh sát mà tới. "Bành!" Kiếm vô song xuất kiếm, một kiếm đem ngăn cản, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liễu Mộng Giao. "Ngươi đây là đang tìm chết." Kiếm vô song khẽ quát một tiếng, tại phía sau hắn, nổi lên ba tòa phát ra kim quang bạch ngọc đạo thai. Ba tòa đạo thai hoàn mỹ trúc cơ. So với nửa năm trước, Kiếm vô song thực lực lại tăng cường một bước, nghịch thiên thiên tư cho thấy một góc của bằng sơn. "Kiếm vô song, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là hoàn mỹ đạo thai sao?" Liễu Mộng Giao cười, thân thể nàng đỗng nhiên bay lên, lơ lửng tại hư không, toàn thân bạo phát sáng chói bừng sáng. Không mượn lực đằng không phi hành, đó là trúc cơ cảnh mới có năng lực. Quả nhiên, tại Liễu Mộng Giao sau lưng, cũng có kim quang hiện hiện, hai tòa phát ra kim quang hoàn mỹ đạo thai xuất hiện tại phía sau. Liễu Mộng Giao, vậy mà đang biến mất thời gian nửa năm, bước vào hoàn mỹ trúc cơ cảnh, hơn nữa còn vọt tới hai tòa đạo thai. Kiếm vô song mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng trong dự liệu, tương lai vô tình nữ đế, không đến nổi ngay cả hoàn mỹ đạo thai đều đúc không được. "Đáng tiếc, ngươi chỉ có hai tòa đạo thai, cùng cấp bậc hoàn mỹ trúc cơ, một tòa đạo thai chính lệnh, đủ để quét ngang." Kiếm vô song lắc đầu. "A a, ta đích xác chỉ có hai tòa đạo thai, bất quá." Liễu Mộng Giao chuyện đột nhiên nhất chuyển, khoe miệng nâng lên một tia quỷ dị ý cười. "Ta tiên tiên đạo thai chi thể, có thể hướng lên trời lại mượn một cái đạo thai." Dứt lời, nàng đôi tay kết ấn, một cái càng thêm to lớn đạo thai xuất hiện ở trong hư không, ba tòa đạo thai còn bao quanh Liễu Mộng Giao xoay tròn. Ba đạo đài hoàn mỹ trúc cơ. Giờ phút này, song phương cảnh giới đã là quy về một cái cấp độ. Không hổ là tương lai vô tình nữ đế, có thể thành đế, chắc hẳn nàng cùng cảnh giới chiến lực, siêu việt đương đại vô số yêu nghiệt, một trận chiến này có thể sẽ là ta gian nan nhất một trận chiến. Trong lòng, Kiếm vô song yên lặng suy nghĩ, nhưng hắn không có e sợ chiến, tương phản chiến ý càng ngày càng mạnh. Đây là hắn kiếp trước khao khát không được cùng cảnh tối cường định phong chiến. Tuyệt thế thiên tiêu, có tuyệt thế thiên tiêu tự tin, chỉ có thẳng tiến không lùi, đương đại vô địch, mới có thể đặt chân cuối cùng đế lộ. Cả đời này, Kiếm Vô Song chính là muốn vấn đỉnh vô địch. Và anh, bầu trời bên trong mây đen dày đặc, phản phất liền ngay cả lão thiên đều đang vì hai đại vô địch yêu nghiệt giữa quyết đấu mà rung động. Kiếm Vô Song, tiếp chiêu a. Liễu Mộng Giao chân đạp ba tòa màu vàng đạp thai, đáp xuống. Bá. Kiếm Vô Song cầm kiếm lên tiếp, hai thanh kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, bắn ra chói hai tiếng vang. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm, khiến cho cái không gian này đều kịch liệt chấn động đứng lên, vô số cây đào bị chấn động, đóa đóa đào hoa theo gió phiêu đãng. Chương 25, Hoàn Mỹ Trúc Cơ quyết đấu đỉnh cao đầy trời đào hoa, dồn dập, cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà lại ẩn chứa chí mạng sát cơ. Hai người ở bên trong rừng hoa đào kịch đấu, mỗi một đạo va chạm dư âm quyết tán, đều làm rừng đào gặp nạn. Tiểu Tuyết trốn vào lớn nhất một gốc cổ cây đào dưới, nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, khuôn mặt nhỏ khẩn trương tái nhợt. Khủng bố như vậy đại chiến, để nàng sợ hãi. Sợ hãi sư tôn sẽ thụ thương. Phanh phanh phanh. Trong rừng đào truyền đến trầm đủ âm thanh, vô tận cây đào sụp đổ. Hiu hiu hiu. Đột ngột, vô số cánh hoa đào hóa thành sắc bén công kích đánh út về phía Kiếm Vô Song. Liễu Mộng Dao cũng là đạt đến kiếm thế cảnh giới, có thể lấy đào hoa vì kiếm, thi triển đủ loại kiểu dáng khủng bố công phạt chi thuật. Một đóa đào hoa xoay tròn, xoa Kiếm Vô Song áo bào mà qua, đem một quả cây đào chém thành bóng loáng hai nửa, đồng thời trên mặt đất lưu lại một đạo mấy chục trượng vết kiếm. Một đóa đào hoa liền có thể muốn một vị trúc cơ cường giả sinh mệnh. Mà giờ khắc này, bay múa đầy trời đào hoa, đâu chỉ ngàn đóa vạn đóa. Đây chính là cùng cảnh vô địch hoàn mỹ trúc cơ yêu nghiệt. Kiếm Vô Song ánh mắt sắc bén, cả người tinh khí thần leo lên đến đỉnh phong, hắn huy động trường kiếm, từng đạo đáng sợ kiếm mang quét sạch ra, cùng đào hoa đan vào một chỗ, hình thành chói lọi hình ảnh. Bức tranh này quá đẹp, đẹp đến không giống phàm trần có thể có. Chỉ là mỹ lệ trong bức tranh, sát cơ cũng là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Nam đạo đài hoàn mỹ trúc cơ cửu u thánh tử nếu là đứng tại đây đào hoa sát trận bên trong, sớm không qua ba hơi. Tại đầy trời đào hoa bên trong, một đóa tiểu diễm nhất đào hoa mang theo vô cùng sát cơ hàng lâm xuống. Một màn này quá kinh khủng, liền xem như một vị chín đạo đài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Đây là hoàn mỹ đạo thai sát phạt chi thuật, đồng dạng trúc cơ căn bản không ngăn cản được. Kiếm Vô Song ánh mắt kiên định, không có tránh lui, tay nắm kiếm quyết chạm ra một đạo đáng sợ kiếm mang. Xoẹt, kiếm mang xé rách bầu trời, đem đầy trời đào hoa chém vỡ, uy thế ngập trời. Nhưng mà kiếm mang vừa phá toái đào hoa, Kiếm Vô Song phía sau một cỗ nguy hiểm khí tức truyền đến, làm hắn toàn thân lông tơ chợt lợm, cơ bắp kéo căng. Một sợi kiếm quang từ phía sau lưng đánh giết, tốc độ phi thường khủng bố, trong chốc lát đi vào bên cạnh hắn. Phốc thử. Kiếm Vô Song phản ứng nhạy bén, bên trái thân thể hướng bên cạnh na di nửa tấc, tránh đi đây sợi kiếm khí, nơi bả vai lại bị cắt chém ra một đầu miệng máu, đỏ tươi huyết dịch cốt cốt chảy xuôi. Tại cùng Cửu U Thánh Tử vượt cấp quyết đấu thì Kiếm Vô Song đều không có thụ thương, mà cùng cảnh Liễu Ngộng Giao một trận chiến, hắn vậy mà thụ thương. Lịch Tiên Hoàn Mỹ yêu nghiệt, quả nhiên cường đại. Bất quá, Kiếm Vô Song trong mắt chiến ý lại là mạnh hơn, kiếm thế cũng càng ngày càng khổng lồ, thậm chí ẩn ẩn hướng phía đại thành kiếm thế tới gần. Hồng Trần Bá Kiếm Nhân kiếm hợp nhất. Xoẹt. Kiếm Vô Song hét lên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ đứng lên, như là dung nhập trong thiên địa, hóa thành một thanh vô cùng bảo kiếm, hướng phía Liễu Ngộng Giao chém tới. Một kiếm phá vỡ bầu trời, khủng bố kiếm thế tựa như thủy triều phô thiên cái địa, bao phủ lại toàn bộ rừng đảo, lệnh Liễu Ngộng Giao khuôn mặt khẽ biến. Kiếm Vô Song một kiếm này cho nàng cảm giác phi thường cường đại. Hữu Tình Kiếm. Liễu Ngộng Giao khẽ đeo, bàn tay nâng lên, đánh ra một đạo kiếm khí, nên hướng Kiếm Vô Song một kiếm này. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung, một vệt ánh sáng lấp lóe, chiếu sáng cả vùng không gian. Kiếm khí sụp đổ, vô tận cuồng bạo lực lượng tàn phá bừa bãi bốn phía, phá hủy vô số cây đào, thậm chí ngay cả đại địa đều bị tiêu diệt một khối. Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Giao ngăn cách ra, đứng tại hư không bên trên, xa xa tương đối. Giữa bọn hắn đều thụ thương. Hai người khí tức đều là rất bình tĩnh, không có người nói chuyện, nhưng là bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này bọn hắn thắng bại chưa phân, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng chân chính tuyệt chiêu còn xa xa không có đến. Siêu. Một giây sau, Liễu Mộng dao động, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến Kiếm Vô Song đánh tới. Rầm rầm. Đầy trời đào hoa bay lượn, che đậy ánh mắt, Liễu Mộng dao như một tôn nữ tiên, tại đầy trời đào hoa bên trong nguyện chuyển nhảy múa, ưu nhã, mỹ lệ, tràn đầy sức hấp dẫn. Nhưng là, loại này mị hoặc bề ngoài dưới, lại ngầm kinh người sắc cơ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Địa kiếm tung hành. Kiếm Vô Song quát khẽ một tiếng, tay phải nắm chặt trường kiếm, lần nữa thi triển tuyệt thế kiếm chiêu. Một kiếm quét ra, kiếm mang ngang qua thiên vũ, mang theo đáng sợ khí tức sơ sát, đổ ngang hướng về phía Liễu Mộng Giao. Ầm ầm. Lại một lần, hai người hung hăng đụng vào nhau. Giang giác. Kiếm Vô Song bàn tay miệng hổ rớm máu, bị đẩy lui. Mà Liễu Mộng Giao cũng là lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Rầm rầm rầm. Tiếp xuống chiến đấu, hai người càng thêm điên cuồng đứng lên. Liễu Mộng Giao thi triển toàn bộ thực lực, Kiếm Vô Song cũng không cam chịu yếu thế, liều mạng một lần, bọn hắn đều hiểu, đây là hai đại vô địch đạo giữa va chạm, có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục, đạo tâm phá toái. Xoẹt. Đương nhiên, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau. Bành. Giờ khắc này, thiên diêu địa động, hai người thân thể đều là mãnh liệt run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị cỗ này to lớn lực trùng kích đẩy lui. Nhưng mà, cái này mới là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Hai người thân ảnh nhanh như thiểm điện, lần nữa không ngừng đụng vào nhau. Lại qua 7-800 chiêu sau đó, giữa thiên địa linh khí đột nhiên xoay tròn đứng lên, cường đại kiếm thế lần nữa tràn ngập thiên địa. Kiếm này vô tình thắng hữu tình. Hồng Trần Bá Kiếm Thiên Kiếm vô địch. nương theo lấy hai tiếng hét to, vô cùng kiếm mang ngưng tụ, hóa thành hai thanh tuyệt thế kiếm cương, mang theo kinh thiên phong mang chi khí chém xuống. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo, nhưng đều cực kỳ khủng bố.
Vành,
Vành, hai người va chạm lần nữa, khủng bố cơn bão năng lượng quét sạch ra. Phốc 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 kiếm vô song, Liễu Mộng Giao hai người cùng nhau thổ huyết, bị cường hãn phản phệ chi lực trọng thương, bắn ngược ra ngoài. Hai người ánh mắt đều vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lẫn nhau, trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, muốn phân ra một cái cao thấp. Cuối cùng một kiếm phân thắng thua a. Liễu Mộng Giao lạnh giọng mở miệng, âm thanh âm vang, giống như kiếm minh, mang theo vô biên tự tin. Bá,
bá.
Hai người thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên trời.
Ông,
một cỗ khủng bố ba động bỗng nhiên bạo phát, bầu trời phảng phất đều sụp đổ xuống dưới, hai người chân đạp hư không, trên thân nở rộ chói mắt quang mang. Giờ khắc này, bọn hắn kiếm thế đều tăng lên tới đỉnh phong, vô cùng khủng bố. Trong tay hai người trường kiếm chấn động kịch liệt lên, bộc phát ra sáng chói bừng sáng, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Hồng chân bá kiếm bá tuyệt vô song, kiếm vô song thét dài, mũi kiếm chỉ thiên, một cỗ bá đạo vô biên ý chí bắn ra đi ra, giống một tôn quân vương tại bệ nghệ chư hầu. Một kiếm đoạn hồng trần. Một bên khác, Liễu Mộng Giao mắt tỏa tinh mang, mỗi chữ mỗi câu nói ra, âm thanh vô cùng lạnh lẽo.
Bá,
hai người đồng thời huy động trong tay lợi kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm khí như hồng, quán xuyên thương cùng.
Vâng,
hai đạo kiếm khí đan vào với nhau, lập tức khủng bố lực lượng mãnh liệt, bên trong phương viên mười dặm, đào hoa bay tán loạn, cây cối bẻ gãy, đất đá tung bay. Ngoại trừ tiểu tuyết chỗ đào hoa cốc trung tâm có trận pháp bảo hộ bên ngoài, toàn bộ đào hoa cốc đều bị hủy diệt tính đả kích.
Chương 26, thần chi tâm sơ hiện ý hai vị tuyệt thế yêu nghiệt đều đánh ra không thuộc về trúc cơ cảnh một kiếm, đơn giản khủng bố khó có thể tưởng tượng.
Hủy diệt tính lực lượng tại lan tràn, những nơi đi qua, cỏ cây tất cả đều khô héo, núi cao sụp đổ, một bộ tận thế cảnh tượng. Dạng này công kích kéo dài đến một nén nhang công phu mới dừng lại. Khi khói bụi tan hết, nguyên bản xanh đúng tươi tốt mười dặm đào hoa cốc đã hoàn toàn thay đổi, biến thành phế tích.
Ai thắng ai thua?
Bầu trời bên trong hai bóng người không nhúc nhích, sừng sững hư không, nóng nhìn phía trước, thần sắc đều cực độ lạnh lùng.
Khu khu.
Đột ngột, Liễu Mộng Giao rơi xuống dưới, quỳ một chân trên đất, kịch liệt ho khan lên, mỗi ho khan một tiếng, khóe miệng liền tràn ra một sợi màu đỏ tươi máu tươi. Mà kiếm vô song, mặc dù thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn như cũ còn đứng ở giữa không trung.
Liễu Mộng Giao, ngươi thua.
Kiếm vô song nhìn Liễu Mộng Giao, nhàn nhạt mở miệng.
Có đúng không? Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ đã gần mệnh tuyệt được đâu?
Liễu Mộng Giao lau khỏe miệng máu tươi, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Nghe vậy, Kiếm vô song con ngươi hơi co lại, trong lòng đột nhiên cảnh giác đứng lên.
Liễu Mộng Giao còn có át chủ bài. Mặc dù đến nguyên anh cảnh mới có thể phát huy thể chất chân chính uy năng, nhưng tại trúc cơ cảnh, thể chất tăng thêm cũng không thể coi thường.
Liễu Mộng Giao chậm rãi đứng lên đến, nàng trên thân bắt đầu hiện ra màu tím quang mang.
Cùng thời khắc đó, giữa thiên địa linh khí có cảm ứng, điên cuồng hội tụ tại nàng bên người, vì nàng cung cấp liên tục không ngừng năng lượng.
Từ từ, Liễu Mộng Giao khí tức càng ngày càng thịnh, toàn thân tản ra một loại không hiểu quyến rũ, nàng khí tức vậy mà càng ngày càng thâm trầm.
Thật đáng sợ tốc độ khôi phục, đây thật chỉ là phụ trợ chi thể sao?
Kiếm vô song thở sâu, lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt thế thể chất trô đáng sợ.
Kiếp trước hắn cũng không cùng Liễu Mộng Giao quyết đấu qua, chỉ biết là nàng nắm giữ thế gian tối cường phụ trợ chi thể, mà hắn quyết đấu qua thể chất mạnh nhất hẳn là muốn thuộc Viêm Tiêu Thiên Hỏa Vương thể, đứng hàng vương thể liệt kê. Mà Viêm Tiêu cũng đích xác cường đại, có thể cùng hắn đánh khó phân thắng bại, phải biết Viêm Tiêu phía sau có thể không có thánh địa tài nguyên, mà vương thể bên trên còn có truyền thuyết bên trong thánh thể, bất quá thánh thể tại Thiên Tinh Đại Lục chỉ thuộc về truyền thuyết, chưa hề có người nắm giữ qua.
Tiên Tiên Đạo Thai là phụ trợ chi thể, không có đẳng cấp, thật muốn phân nói, tại phụ trợ phương diện cũng xác thực có thể đứng hàng thánh thể.
Một cái phụ trợ chi thể đều cường đại như thế, cái kia công phạt phương diện thánh thể lại nên mạnh bao nhiêu?
Kiếm vô song, ngươi còn bao nhiêu ít lực lượng?
Chỉ sợ ngay cả giơ lên trong tay kiếm đều rất khó khăn a.
Sau một lát, Liễu Mộng Giao đã khôi phục 7-8 phần, nàng xem thấy Kiếm vô song, lộ ra vô cùng yêu diễm thần sắc. Ngày xưa thanh thuần thánh nữ thân ảnh đã sớm không tại, thay vào đó, nhưng là một cái tràn ngập tà mị khí tức tóc đỏ yêu nữ.
Nghe vậy, Kiếm vô song lông mày nhíu chặt, trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, mới vừa rồi cùng Liễu Mộng Giao kịch chiến tiêu hao quá nghiêm trọng, giờ phút này hắn đã xác thực không tiếp tục chiến lực.
Liễu Mộng Giao so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn.
Không hổ là kiếp trước quét ngang thiên hạ vô tình nữ đế, dù cho nàng còn non nớt, chỉ là trúc cơ, cũng đã cho thấy vô địch khí thế.
Ta cho tới bây giờ không biết ta là cái gì thể chất, chỉ biết là ta có một khỏa cùng người khác không giống nhau thất thải trái tim, sư tôn gọi hắn là thần chi tâm. Nhưng ta chưa hề hiểu qua thần chi tâm đến cùng có làm được cái gì, dù là kiếp trước ta tu luyện đến kim đăng cảnh, thần chi tâm cũng chưa từng có động tĩnh.
Bất quá, nó đã cho ta cường đại thiên phú tu luyện cùng nội tính, chắc hẳn nó cũng là một loại thập phần cường đại thể chất đặc thù. Hiện tại, ta duy nhất có thể dựa vào chính là thần chi tâm.
Kiếm vô song hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ lực lượng rót vào trái tim bên trong.
Từ bỏ vùng đây a.
Kiếm vô song, hiện tại nhận rõ giữa chúng ta trên lệ sao?
Liễu Mộng Giao cười khẩy, nàng thân hình đằng không mà lên, hướng Kiếm vô song giết tới.
Thần chi tâm, hiện ra ngươi chân chính uy năng a.
Trong chốc lát, thần chi tâm đột nhiên nhảy một cái, một cỗ bành trướng linh lực tuân hướng toàn thân, làm cho Kiếm vô song khí thế liên tục tăng lên.
Ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, Kiếm vô song mở hai mắt ra, giờ phút này hắn hai mắt vậy mà biến thành màu vàng.
Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều chậm đứng lên, Liễu Mộng Giao thân hình trở nên càng thêm chậm chạp.
Thậm chí, nàng động tác, Kiếm vô song đều nhìn rõ ràng.
Loại cảm giác này, thật kỳ diệu.
Cảm thụ được mình biến hóa, Kiếm Vô Song sắc mặt kinh ngạc, lập tức một vệ khoái trá xông lên đầu, xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai. Thần chi tâm quả nhiên bất phàm, nó tăng cường ta tất cả thuộc tính, nắm giữ gấp 10 lần để thăng, dạng này nói hôm nay kết cục liền muốn sửa. Thần chi tâm tồn tại để Kiếm Vô Song cảm giác tựa hồ tất cả đều chạy không thoát mình khống chế. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú giữa không trung, đang tại nhanh chóng tới gần Liễu Mộng Giao, giờ khắc này ở trong mắt của hắn như là thả chậm trọn vẹn gấp 10 lần đồng dạng, trở nên vô cùng chậm rãi. Ông đông nhiên bước chân hắn di chuyển, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng, phóng tới Liễu Mộng Giao. Không có khả năng. Thấy thế, Liễu Mộng Giao sắc mặt đống nhiên biến đổi. Kiếm Vô Song tốc độ vậy mà đang nàng dưới mí mắt đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần, đây để nàng cảm nhận được to lớn nguy cơ. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ chớp mắt trong nháy mắt, Kiếm Vô Song liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Liễu Mộng Giao căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể liều mạng thôi động trong đan điền linh lực, ở trước ngực bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Phốc phốc. Nhưng mà tất cả đều là phí công, Kiếm Vô Song cánh tay phản phất hóa thành tuyệt thế thần binh, công kích lập tức mãnh liệt gấp 10 lần, vạch một cái mà qua, tất cả phòng ngự toàn bộ phá toái. Ngay tại Kiếm Vô Song bàn tay sắp cho Liễu Mộng Giao trọng thương thời điểm, không gian đột nhiên đọc lại đứng lên. Thánh tử, dừng tay. Một đạo quát khẽ vang vọng ở chân trời, sau đó hư không vỡ ra, một cái xinh đẹp nữ tử đi ra, trực tiếp ngăn tại Liễu Mộng Giao trước người. Vừa xuất hiện lại cho người ta một loại cực kỳ cường đại cảm giác, giống như một tòa nguy nga đỉnh cao, làm cho người ngạt thở. Nàng dễ như trở bàn tay liền phá Kiếm Vô Song công kích, để cho hai người tách rời ra khoảng cách. Hồng Trần Thánh Chủ đến. Cùng thời khắc đó, mấy đạo thân ảnh hàng lâm trên không trung, Hồng Trần Thánh Địa các vị hóa thần trưởng lao thể tụ. Hoàn Mỹ Trúc Cơ, lại một cái Hoàn Mỹ Trúc Cơ yêu nghiệt. Thánh nữ vậy mà cũng bước vào Hoàn Mỹ Trúc Cơ, không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi. T, nhìn như vậy đến, chúng ta Hồng Trần Thánh Địa lại tăng thêm một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt ta. Hồng Trần Thánh Địa các vị trưởng lão nhìn Liễu Mộng Giao sau lưng Hoàn Mỹ đạo ai, lập tức hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song cùng Liễu Mộng Giao hai người. Ai có thể ngờ tới, Kiếm Vô Song cùng Liễu Mộng Giao hai người vậy mà đều là Hoàn Mỹ Trúc Cơ. Việc này nếu là truyền đi, Hồng Trần Thánh Địa uy danh sẽ đem càng sâu trước kia. Mà nhìn Hồng Trần Thánh Chủ cùng một đám trưởng lão đến, Kiếm Vô Song thần sắc lại biến âm trầm đứng lên. Đây Hồng Trần Thánh Chủ, không tới sớm không tới trễ, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại mình sắp chém giết Liễu Mộng Giao thời điểm xuất hiện? Đây không phải có chủ tâm sao? Chương 27, lấy bảo vì giấy, lấy huyết làm mực, thư bỏ vợ một phong mở ra thần chi tâm có thể cho ta cơ hồ tăng lên trên mọi phương diện gấp 10 lần, có thể tiêu hao cũng quá mãnh liệt, hiện tại ta chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp. Thấy các vị hóa thần trưởng lao xuất hiện, Kiếm Vô Song đã minh bạch vô pháp đánh giết Liễu Mộng Giao, trong mắt kim quang tán đi, đóng lại thần chi tâm. Mà hắn cũng đè xuống trong lòng đối với thần chi tâm cường đại năng lực hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đây Hồng Trần Thánh Chủ cuối cùng muốn chơi thứ gì. Thánh tử, hảo hảo, ngươi tại sao phải giết ta đệ tử? Quả nhiên, Hồng Trần Thánh Chủ mở miệng, vừa mở miệng liền chất vấn Kiếm Vô Song. Đồng thời, mấy vị trưởng lao khác cũng mở miệng, nhao nhao trách cứ lên Kiếm Vô Song. Thánh tử a, ngươi sao có thể đối với thánh nữ xuất thủ đâu? Một cái Hoàn Mỹ Trúc Cơ yêu nghiệt, đó là trọng yếu cỡ nào, cũng không thể chết yểu ở nơi này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thánh nữ không phải thánh tử bị hôn thế sao? Mấy vị trưởng lão cũng cau mày lên, hiển nhiên không biết sự tình từ đầu đến cuối. Mà giờ khắc này Liễu Mộng Giao cũng là giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, mang theo cốc cấm đạo, đại sư huynh, Mộng Giao đến cùng đã làm sai điều gì? Nghe được nàng âm thanh, các vị trưởng lão sắc mặt càng đen hơn. Các ngươi nhìn xem, nha đầu này bị khi dễ thành dạng gì? Thánh tử, ngươi sao có thể như vậy đối với người ta đâu? Mấy cái tuổi tác khá lớn trưởng lão đều nộ khí mãnh liệt, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ha 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 ha. Nghe vậy, Kiếm Vô Song chợt cười to đứng lên, "Thánh chủ, ngươi đến, thật là xảo a, ta không thể không hoài nghi, ngươi đã sớm thấy được tất cả." Nghe vậy, Hồng Trần Thánh Chủ sắc mặt lạnh lẽo, thử lạnh một tiếng nói, "Thánh tử, ngươi nói cái gì đó? Vừa nghe đến động tĩnh, ta vừa tiến đến liền thấy ngươi muốn chém giết đồ nhi ta, ngươi mặc dù là kiếp tôn đệ tử, thế nhưng là không phải quá xem qua bên trong không người nào." "A a, Thánh chủ nói không tệ, Thánh tử, ngươi quá bá đạo, đơn giản tiểu là coi trời bằng vùng." Một vị khác trưởng lão, Phù Hòa nói, "Còn có, Ngọc Giao thế nhưng là thánh nữ, há lại cho ngươi tùy ý lăng đủ. Liên tính thánh nữ giàu gì, đó cũng là thánh địa thánh nữ, càng thêm vướng hồ thánh nữ vẫn là hoàn mỹ trúc cơ yêu nghiệt thiên tiêu." Từng cái trưởng lão, lòng đầy căm phẫn chỉ trích nói. Những trưởng lão này, rõ ràng đó là cùng thánh chủ một đám, đứng tại Liễu Ngọc Giao bên kia. "Ta thấy được, là nàng muốn giết ta, sư tôn vì bảo hộ ta mới cùng với nàng đánh." Tiểu Tuyết chạy tới, bảo hộ chính mình sư tôn. "Một cái chỉ là luyện khí nhất trọng phàm thể, ngươi nói, có ai sẽ tin tưởng?" "Không sai, Mộng Giao chính là ta thánh địa ưu tú nhất thánh nữ, nàng như thế nào lại giết hại người khác? Chuyện này khẳng định có ẩn tình khác. Thánh tử, ngươi nhất định phải cho ra giải thích, nếu không đừng trách chúng ta bẩm báo lão tổ." Một đám hóa thần trưởng lão hung hổ dọa người nói ra. "Các ngươi?" Kiếm Vô Song ánh mắt dần dần băng hàn, mặc dù kiếp trước đã biết thánh địa bảo hộ chính mình chỉ có lão tổ cùng sư tôn, có thể giờ phút này hắn vẫn là 10 phần phẫn nộ. Các trưởng lão có thể là bị Liễu Mộng Giao bề ngoài lừa gạt, nhưng Hồng Trần Thánh Chủ là khẳng định biết. Kiếm Vô Song cũng không tin tưởng, nàng sẽ đến trùng hợp như vậy. "Đại sư huynh, ngươi tại sao phải giết Mộng Giao? Là Mộng Giao chỗ nào làm không tốt? Ngươi nhất định phải đưa Mộng Giao vào chỗ chết sao?" Giờ phút này Liễu Mộng Giao cũng là lần nữa biến thành nhu thuận thánh nữ bộ dáng, nước mắt như mưa nhìn Kiếm Vô Song. Một bên Hồng Trần Thánh Chủ càng là hừ lạnh nói, "Thánh tử, ngươi hôm nay nếu như không cho Mộng Giao nói rõ ràng, đừng trách bản thánh chủ không khách khí." Bàn giao? Ngươi nghĩ muốn ta bàn giao cái gì? Kiếm Vô Song khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, đạm mạc nói: "Đương nhiên là bàn giao ngươi tại sao phải giết Mộng Giao. Ngươi muốn giết Mộng Giao lý do?" Hồng Trần Thánh Chủ quát lên: "Ta Hồng Trần Thánh Địa, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương thánh nữ." Xoẹt. Kiếm Vô Song quả quyết giật xuống mình một khối bạch bảo, tay dính lấy huyết, ở phía trên viết đứng lên. Sau một lát, hắn trực tiếp đem huyết thư lắp tại Liễu Mộng Giao trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây, chính là ta bàn giao." "Đây?" Huyết thư bay thấp, Liễu Mộng Giao một thanh tiếp được, nhìn về phía trên chữ viết, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới huyết thư cư nhiên là một phong thư bỏ vợ. Không ngừng nàng ngây ngẩn cả người, Hồng Trần Thánh Chủ cùng một đám hóa thần trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Kiếm Vô Song cư nhiên như thế điên cuồng. Lấy bảo vì giấy, lấy huyết làm mực, đây là nhất kiên quyết phương thức, đại biểu đính viên không cách nào lượn vòng. Từ giờ trở đi, ta Kiếm Vô Song, cùng ngươi Liễu Mộng Giao, sẽ không còn liên quan. Kiếm Vô Song lạnh lẽo âm thanh chậm rãi truyền ra. Lời vừa nói ra, trang cảnh lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thánh tử, ngươi điên ư? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Một đám trưởng lão đều là không thể tin được mình lỗ tai, Liễu Mộng Giao thế nhưng là hoàn mỹ trúc cơ, bản thân lại khuynh quốc khuynh thành, Kiếm Vô Song cũng không muốn. Thánh tử, môn này hôn ước thế nhưng là kiếp tôn lập thành, ngươi làm sao có thể nói hủy đi liền hủy đi? Hồng Trần Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm kiếp sợ. Kiếm Vô Song có chút dừng lại bước chân, ban đầu là hắn cầu sư tôn giúp hắn đi cầu thân, nhưng mà ai biết Liễu Mộng Giao là muốn lợi dụng hắn. Thánh chủ, ta sư tôn ngay hôm đó có thể đột phá thành thánh, hắn nói qua, ta sự tình từ chính ta làm chủ. Đây chính là ta bàn giao, các ngươi nếu không phục, liền đi bẩm báo ta sư tôn, để hắn trừng phạt ta. Kiếm Vô Song nói ra, ngữ khí âm vang hữu lực, để lộ ra một cô bá khí. Nghe vậy, mọi người đều là trầm mặc. Kiếp tôn nếu là thành thánh, như vậy Hồng Trần Thánh Địa, còn có ai có thể áp hắn? Hóa thần cường giả mặc dù cường đại, có thể tại kiếp tôn trước mặt, lại tính cái gì? Thôi, tiểu bối sự tình liền để tiểu bối mình đi xử lý đi, hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta đã già. Một vị hóa thần trưởng lão than nhẹ một tiếng, lui đi, đây là thỏa hiệp. Thánh nữ nếu không còn chuyện gì, quên đi a. Theo sát phía sau, còn thừa hóa thần trưởng lão cũng nhao nhao rời đi. Bọn hắn mặc dù cùng thánh chủ nhất mạch, thế nhưng không muốn đắc tội kiếp tôn. Kiếp tôn đến cùng có bao nhiêu hộ đồ, 3000 năm trước một cái thánh địa dùng vô số máu tươi đã chứng minh. Việc này như vậy coi như thôi, Mộng Giao, theo ta trở về Hồng Trần Phong. Cuối cùng, Hồng Trần Thánh Chủ thật sâu đưa mắt nhìn Kiếm Vô Song một chút, mang đi Liễu Mộng Giao. Mà Liễu Mộng Giao rời đi sau đó, trả về quá mức, đối Kiếm Vô Song yêu dị mỉm cười. Kiếm Vô Song, hôm nay là ta thua rồi, có thể cuối cùng ta thấp ngươi một cảnh giới, ngày khác chúng ta cùng cảnh giới đến trận chân chính quyết đấu a. Một đạo truyền âm vào Kiếm Vô Song trong tai, chính là Liễu Mộng Giao âm thanh. Tùy thời phục hồi, Kiếm Vô Song không sợ hãi chút nào nói ra. Rất nhanh, bốn phía vây xem người hoàn toàn tán đi. Đến lúc này, cuộc náo kịch này xem như kết thúc. Quả nhiên, thực lực mới là trọng yếu nhất, hôm nay ta nếu là có sư tôn thực lực, ai có thể ngăn ta chém giết Liễu Mộng Giao? Nhìn qua bị hủy triệt triệt để hiểu rõ sức gốc, Kiếm Vô Song âm thầm nắm tay, tự lẩm bẩm. Hôm nay chuyện này đối với hắn xúc động rất nhiều, để hắn hiểu được một chút đồ vật. Tu luyện thế giới, cường giả vi tôn. Dù cho ngươi thiên tư cái thế vô địch, có thể tại chưa trưởng thành đứng lên trước đó, cũng không tính là gì đồ vật. Kiếm Vô Song dám khẳng định, nếu là phía sau hắn không có kiếp tôn, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị xử phạt. Sư tôn, ngươi thụ thương, để Tiểu Tuyết cho ngươi băng bó a. Tiểu Tuyết chạy chậm đi qua, cầm khăn mặt thay Kiếm Vô Song lau sạch lấy bên miệng máu tươi. Nhìn còn có người quan tâm mình, Kiếm Vô Song khỏe miệng hiện một vẻ ôn nhu, đưa thay sờ sờ Tiểu Tuyết đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Chương 28, phàm thể, linh thể, vương thể, thánh thể tiên thiên đạo thai, thần chi tâm. Ban đêm, Kiếm Vô Song một bên khôi phục thương thế, một bên tại suy nghĩ lấy thế gian những này thần kỳ thể chất. Hôm nay cùng Liễu Mộng Giao một trận chiến, nếu như hắn không phải cuối cùng dựa vào thần chi tâm lật bàn, như vậy hắn sẽ được hắn đánh bại. Mà Liễu Mộng Giao thể chất còn không phải vạn giới đỉnh phong nhất tồn tại, mạnh hơn nàng còn có rất nhiều. Như là trúc cơ có 4 cái tầng thứ, thể chất cũng có 4 cái tầng thứ. Phàm thể, linh thể, vương thể, thánh thể. Phàm thể tiêu chuẩn rất rộng, có Tiểu Tuyết dạng này thuần túy phàm thể cũng có thể bình thường tu luyện phàm thể, chỉ cần là không có năng lực đặc thù, thống nhất xưng là phàm thể. Thế gian, tuyệt đại đa số đều là dạng này, cho dù là Hồng Trần Thánh Địa bên trong thu 99 đệ tử, cũng đều thuộc về phàm thể. Mà linh thể, liền so sánh hiếm có, đại biểu có một loại đặc thù thiên phú. Ví dụ như thân cận thủy nguyên tố thủy linh thể, lại ví dụ như thân cận lôi nguyên tố lôi linh thể, hoặc là thân cận hỏa nguyên tố hỏa linh thể chờ chút, đều thuộc về loại này. Những này linh thể, tại bọn hắn thuộc tính phương diện, nắm giữ siêu nhân thiên phú, thủy linh thể tu luyện thủy thuộc tính công pháp sẽ nhanh rất nhiều. Đương nhiên, những này chỉ là linh thể một bộ phận, thuộc về nguyên tố linh thể, còn có một số cái khác, ví dụ như đối với kiếm, đao thậm chí là dã thu hóa thiên phú nhạy cảm, cũng là linh thể. Ví dụ như thông linh kiếm thể, cường hóa linh thể chờ chút, cũng thuộc về linh thể liệt kê. Thế gian nắm giữ linh thể người cực ít, có thể nói là vạn người không được một, có thể trở thành một phương đế quốc đỉnh cấp tiên tiêu. Mà linh thể bên trên vương thể, liền càng thêm hiếm ít, cũng càng thêm cường đại. Vương thể, nghe nói đã có một ít thần kỳ năng lực, có thể thức tỉnh ra một chút thần bí khó lường lực lượng, thậm chí có thể điều khiển một ít quy tắc lực lượng. Bởi vì Thiên Tinh Đại Lục đối với vương thể ghi chép cực ít, rất nhiều đều là mơ hồ đoạn ngắn. Kiếm Vô Song ngược lại là biết tương đối nhiều, tỉ như kiếp trước Viêm Tiêu, nếu như mở ra Thiên Hỏa vương thể, như vậy hắn đối với hỏa thuộc tính công chế lập tức tăng vọt trọn vẹn gấp 5 lần. Đây cơ hồ tương đương với hắn lực công kích cùng khống hỏa năng lực lật ra gấp 5 lần. Mà vương thể bên trên thánh thể, nghe nói tại một cái hướng khác thậm chí hai cái phương hướng tăng cường, có thể đạt đến gấp 10 lần. Nếu như trước đó chỉ là truyền thuyết, như vậy cùng Liễu Mộng Giao một trận chiến, Kiếm Vô Song cơ hồ đã xác định, bởi vì Liễu Mộng Giao mở ra tiên tiên đạo thai sau đó, nàng tốc độ khôi phục lập tức tăng lên gấp 10 lần. Nhưng nếu như thánh thể tăng cường là gấp 10 lần có thể dùng khủng bố để hình dung, cái kia Kiếm Vô Song thần chi tâm tăng cường chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Hắn thần chi tâm đồng dạng là để hắn tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần, với lại không phải đơn phương gấp 10 lần, là đầy đủ phương vị. Đây là chưa từng nghe nói qua, cho dù là truyền thuyết bên trong chư thiên thể chất ba vị trí đầu ngũ hành thánh thể, cũng bất quá là năm loại nguyên tố thuộc tính để thăng gấp 10 lần, không đạt được đầy đủ phương vị cảnh giới. Nói như vậy, ta thần chi tâm so thánh thể còn cường đại hơn. Kiếm Vô Song nhỉ non tự nói. Bất quá, đây thần chi tâm đến cùng là vì sao thể chất? Kiếm Vô Song nhíu mày, đi chép bên trong không có, bước vào qua tinh không, thân là thánh nhân lão tổ cũng không biết. Duy nhất khuyết điểm, đó là tiếp tục thời gian quá ngắn, lấy ta ba đạo đại hoàn mỹ trúc cơ thực lực, vậy mà chỉ có thể chèo chống ba hơi. Kiếm Vô Song lắc đầu, nếu không phải thời gian này hạn chế, thần chi tâm đơn giản nghịch tiên. Có lẽ cùng ta thực lực có quan hệ, nếu như thực lực càng mạnh, tiếp tục thời gian càng lâu, cái kia thật nghịch tiên, đủ để nghiền ép thế gian tất cả thể chất. Nghĩ tới đây, Kiếm Vô Song liền không còn xoắn suýt thần chi tâm, hắn hiện tại trọng yếu nhất là để thằng tu vi cảnh giới. Hắn cần sớm một chút bước vào nguyên anh, thể chất lần thứ hai thức tỉnh, như vậy, hắn mới có tư cách cùng Hồng Trần Thánh Chủ đám người đối thoại. Mở mắt ra, Kiếm Vô Song liền nhìn thấy sơn cốc phế tích bên trong, một đạo nho nhỏ thân ảnh chạy tới chạy lui. Chính là Tiểu Tuyết, nàng tại từng cái trong hố gieo xuống đào hoa hạt giống, hy vọng nơi này lần nữa mọc đầy 10 dặm đào hoa. "Tiểu Tuyết, cần phải đi." Kiếm Vô Song chào hỏi một tiếng. "Sư tôn, đợi thêm Tiểu Tuyết một cái, xong ngay đây." Tiểu Tuyết vội vàng nói. "Tốt." Kiếm Vô Song cười nhạt một tiếng, ngồi xếp bằng ở một bên tĩnh dưỡng, lặng chờ Tiểu Tuyết. Nửa ngày, Tiểu Tuyết đem cây hoa đào đủ loại, lúc này mới vô vô tay nhỏ, hoan hỉ đi vào Kiếm Vô Song bên người. "Sư tôn, đi thôi." Tiểu Tuyết ngửa mặt lên trứng, lộ ra rực rỡ nở nụ cười nói. "Ân, đi thôi." Kiếm Vô Song trả lời một câu, dắt nàng tay nhỏ, từng bước một rời đi đào hoa cốc. Tiểu Tuyết quay đầu lại, nhìn chờ đợi hơn nửa năm địa phương, nơi này có nàng tốt đẹp nhất hồi ức. Hy vọng ta cùng sư tôn trở về thời điểm, nơi này đã lần nữa nở đầy đào hoa. Tiểu Tuyết mặc niệm một tiếng, quay đầu, theo sát lấy Kiếm Vô Song rời đi. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, cứ như vậy rời đi đào hoa cốc, rời đi Hồng Trần Thánh Địa, rời đi Trung Châu. Sau lưng, Hồng Trần Thánh Chủ yên tĩnh nhìn hai người rời đi, cũng không có ngăn cản. "Thánh chủ, lão nô muốn hay không đi trong bóng tối bảo hộ thánh tử?" "Không cần, với tư cách kiếp tôn duy nhất đệ tử, kiếp tôn không có khả năng không có an bài." Kiếm Vô Song mang theo Tiểu Tuyết một đường bay nhanh, rốt cuộc xuyên qua Trung Châu khu vực trung tâm, tiến nhập Tây vực. Tây vực địa vực bao la, cương thổ lớn, không biết bao nhiêu vạn dặm. Kiếm Vô Song mang theo Tiểu Tuyết, một đường bay lượn, cuối cùng rơi vào một tòa nguy nga thành trì trước. Kiếm thành. Trên cửa thành phương, treo hai cây to lớn của đá, trên đó khắc họa hai thanh tiên khí vờn quanh tiên kiếm, tản mát ra sắc bén vô cùng kiếm ý. Đây là Kiếm Vô Song trận chiến đầu tiên. Kiếm thành bên trong có một cái cường đại kiếm đạo thế lực, tên là Kiếm Tông. Mà Kiếm Tông thiếu chủ Độc Cô Vân, danh xưng Tây vực tối cường kiếm đạo thiên tiêu, tám đạo đài hoàn mỹ trúc cơ tuyệt thế thiên tiêu. Kiếm Vô Song mục tiêu chính là vị này Độc Cô Vân. Người đến người đi đường phố bên trên, Kiếm Vô Song cùng Tiểu Tuyết chậm rãi mà đi. Tiểu Tuyết ngửa đầu sọ, đen nhánh sáng tỏ con ngươi nhìn qua Kiếm Vô Song anh tuấn bên mặt, nói: "Sư tôn, chúng ta đi ra đã 2 tháng, đến cùng là muốn đi nơi nào nha?" Kiếm Vô Song cưng chiều sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo, mỉm cười nói: "Đương nhiên là mang theo Tiểu Tuyết, kiến thức một cái thế giới rộng lớn vô ngân, còn có đủ loại kỳ dị cảnh sắc." "Quá được rồi, sư phụ tốt nhất rồi, Tiểu Tuyết yêu nhất sư phụ." Tiểu Tuyết cao hứng vỗ tay, lẽ nhào vào Kiếm Vô Song trong ngực. "A a." Kiếm Vô Song ôm Tiểu Tuyết, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tiểu Tuyết đó là một cái tinh khiết thiện lương thiên sứ, vì hắn buồn kẻ tu luyện kiếp sống bên trong, tô điểm một đóa hoa tươi. "Nghe nói không, có người muốn khiêu chiến chúng ta Vương Triều Độc Cô thiếu chủ." "Thật giả?" "Độc Cô thiếu chủ thế nhưng là chúng ta Tây Vực kiếm đạo thiên kiêu số 1, còn có người muốn khiêu chiến hắn?" "Thiên chân vạn sắc, nghe nói Độc Cô thiếu chủ đã tuyên cáo thiên hạ, mời tất cả danh vọng chi người tiến về hoàng thành quan sát trận chiến kia." "Ta cũng nghe nói, ngày mùng ngày 6 tháng 6, hoàng thành chi đỉnh, kiếm đạo quyết đấu đỉnh cao." "Như thế nói đến, người khiêu chiến cũng là dùng kiếm." "Ai đu uy, náo nhiệt như vậy rầm rộ, chúng ta sao có thể vắng mặt đâu. Ta lập tức thu dọn nhà băng đi hoàng thành." "Hắc hắc, đi thôi đi thôi, cuộc tỷ thí này, chú định hấp dẫn toàn bộ Tây vực cường giả tiến về, chúng ta càng sớm càng tốt ta, ha 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 ha." Đường phố bên trên, một đám tu luyện giả đang tại nghị luận ở mỹ mà Tiểu Tuyết cũng tự nhiên nghe được, hỏi: "Sư tôn, chúng ta cũng muốn đi nhìn xem sao?" Kiếm Vô Song nghe vậy, xoa Tiểu Tuyết đầu, cười nói: "Đương nhiên muốn đi, chúng ta nếu là không đi nói, như thế nào lại có lần này quyết đấu đâu?" "A, khiêu chiến kia cái gì cô độc thiếu chủ, là sư tôn." "Sai rồi, là cô, không phải cô độc." Chương 29, tháng 66, hoàng thành chi đỉnh ngày 6 tháng 6, ban đêm. Tây vực, Thiên Kiếm Vương triều hoàng thành bên trong, giờ phút này đã hội tụ vô số cường giả. Đến từ Thiên Kiếm Vương triều, thậm chí cả là toàn bộ Tây vực cường giả tuyệt thế nhóm, đều muốn chứng kiến một trận chiến này. Đến cùng là ai có dũng khí khiêu chiến Độc Cô thiếu chủ? Đến cùng là ai có nghị lực đem chiến trường lựa chọn tại hoàng thành chi đỉnh? Đến cùng là ai có thực lực để Thiên Kiếm Vương triều nguyện ý nhường ra hoàng cung cung cấp hai người quyết đấu? những này bí ẩn đều quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Mau nhìn, Độc Cô thiếu chủ đến. Đột nhiên, có tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Đám người dương mắt nhìn lại, nơi xa hư không, một tên dáng người thẳng tắp thanh y nam tử, gánh vác phong cách cổ xưa thanh đồng cổ kiếm, khí tức thâm trầm nội liễm, phản phất là một thanh xuất vỏ cổ kiếm. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân khí tức phong mang tất lộ, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, để cho người ta kính sợ. Đây chính là Độc Cô thiếu chủ, Tây vực trăm năm qua cao cấp nhất kiếm đạo thiên kiêu sao? Quả nhiên phi phàm. Đám người nhịn không được tán thán nói, Độc Cô Vân, Tây vực đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu, nổi danh Tây vực, uy trấn khắp nơi. Hắn vừa tới, lập tức gây nên hoành động. Độc Cô công tử, người đến. Bái kiến Độc Cô thiếu chủ. Vô số cường giả xuống lại, hướng Độc Cô Vân chào hỏi, thái độ lấy lòng vô cùng. Không chỉ là bởi vì Độc Cô Vân tiên tư, càng thêm là bởi vì sau lưng của hắn kiếm tông. Đây chính là siêu cấp đại tông, có hóa thần lao tổ tồn tại, cùng vương triều có thể bình khởi bình tọa kiếm tông. Độc Cô Vân thần sắc lạnh lẽo, một bộ cao ngạo tư thái, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Lập tức, hắn cất bước bay thẳng đến hoàng thành chi đỉnh bay đi. Nơi này là hoàng thành điểm cao nhất, đứng ở hoàng thành chi đỉnh, tầm mắt khoáng đạt, quan sát toàn thành. Người khiêu chiến kia, đến cùng là ai? Độc Cô Vân đã tới, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng nhìn một phía, muốn biết đến cùng là thần thánh phương nào, có can đảm khiêu chiến Tây vực kiếm đạo thiên kiêu số 1. Đến. Đột nhiên, đám người xôn xao, vô số người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Chỉ thấy, nơi xa hư không, một cái người mặc trường bào màu trắng thiếu niên, nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nhàn nhã đạp không dạo bước mà đến. Tại hoàng thành phi hành, thật lớn lá gan a. Thật trẻ tuổi, nhìn lên đến mới 20 tuổi đi, xác định có thực lực khiêu chiến Độc Cô thiếu chủ. Mặc kệ hắn thực lực thế nào, hắn dám khiêu chiến Độc Cô thiếu chủ, liền đầy đủ làm cho người bội phục. Đám người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy người khiêu chiến quá mức ngây thơ. Bất quá, cũng có một chút kiến thức rộng rãi cường giả, nhìn bạch bào thiếu niên thân ảnh, lại là rất quen thuộc, tựa hồ nghe nói qua, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đến. Tiểu Tuyết, ngươi đứng ở chỗ này, chờ ta trở lại. Một lát sau, Kiếm Vô Song đem Tiểu Tuyết đặt ở hoàng thành biên giới, cười nhạt bàn giao một câu. "Ân, sư tôn ngươi mau chóng trở về a, Tiểu Tuyết ở chỗ này chờ ngươi." Tiểu Tuyết nhu thuận gật đầu đáp. Sau đó, Kiếm Vô Song bước ra một bước, xuất hiện tại hoàng thành chi đỉnh, cùng Độc Cô Vân đối mặt. Đến rồi, nhanh chuẩn bị lưu ảnh thạch, ghi chép lại một trận chiến này. Chỉ một thoáng, vô số người lao qua, xuất ra nhẫn chữ vật bên trong linh bảo, kích hoạt lưu ảnh thạch, chuẩn bị ghi chép lại tối nay đặc sắc đại chiến. Kiếm Tông thiếu chủ Độc Cô Vân, 29 tuổi, 8 đạo đại hoàn mỹ trúc cơ. Độc Cô Vân xuất ra phía sau đại kiếm, trầm giọng nói, hắn không có khinh thị đối phương, bởi vì đối phương kiếm thế cũng rất cường, là một tên kình địch. Kiếm Vô Song, 19 tuổi, 4 đạo đại trúc cơ. Kiếm Vô Song thản nhiên nói, mà hắn vừa dứt lời, lập tức một đám người cười đứng lên. Ha 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 ha, ta nghe được cái gì? 29 tuổi 4 đạo đại trúc cơ khiêu chiến Độc Cô thiếu chủ, kém 4 cái đạo thai, đánh cái rắm, cao hứng hụt một trận. Rất nhiều người cười nhạo không ngừng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì huyền niệm, nhận định Kiếm Vô Song tất thua không thể nghi ngờ. 19 tuổi 4 đạo đại, đùa gì thế? Thiên Tinh Đại Lục xuất hiện qua sao? Liền ngay cả Trung Châu Hồng Trần Thánh Địa truyền thuyết bên trong vị kia Hồng Trần Thánh Tử, 18 tuổi bất quá mới 2 đạo đại trúc cơ. Chờ chút, nhớ tới Hồng Trần Thánh Tử, cười to một đám người lập tức không lên tiếng, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khiếp sợ nhìn hoàng thành chi đỉnh Kiếm Vô Song. Nếu như không có sai nói, vị kia Hồng Trần Thánh Tử, danh tự đó là Kiếm Vô Song a. Nếu như không có tính toán sai lầm, vị kia Hồng Trần Thánh Tử hiện tại cũng gần 19 tuổi đi. Nếu như không có tính toán sai lầm, Hồng Trần Thánh Tử nghịch thiên tốc độ tu luyện, giờ phút này hẳn là cũng không sai biệt lắm 4 đạo đại đi. Thế này sao lại là cái gì 29 tuổi 4 đạo đại trúc cơ, rõ ràng đó là 19 tuổi 4 đạo đại hoàn mỹ trúc cơ yêu người ta. Vị kia truyền thuyết bên trong Hồng Trần Thánh Tử, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả cực kỳ chấn động, khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho là người khiêu chiến chỉ là một cái bình thường tán tu, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là Hồng Trần Thánh Tử. Toàn bộ hoàng thành đám người triệt để sôi trào. Đây chính là Thiên Phú Tuyệt Luân nghịch thiên yêu người ta, chưa đầy 20 đã là 4 đạo đại hoàn mỹ trúc cơ nghịch thiên tồn tại. Kiếm Vô Song, mặc dù ngươi là thánh tử, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Độc Cô Vân mở miệng, đôi mắt sắc bén, hàn mang bắn tung tóe. Không cần hạ thủ lưu tình, xuất ra chân chính thực lực, ngươi ta thống khoái một trận chiến. Kiếm Vô Song khẽ bước cằm. Lập tức, Độc Cô Vân liền động, sau lưng hiện trọn vẹn 8 tòa trắng loáng đạo thai. Chỉ thấy trong tay hắn trọng kiếm vung vẩy đứng lên, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, sớm chớp, một cỗ khủng bố lực lượng bạo phát. Ầm ầm, bầu trời run rẩy, tựa như một đầu man hoang cự thú thức tỉnh, hướng phía Kiếm Vô Song đánh giết mà đến. Trọng kiếm chạm sơn hà. Một tiếng gầm thét, Độc Cô Vân trong tay trọng kiếm đột nhiên tăng gọn, trường to khoảng 10 trượng, mang theo hủy diệt tính uy năng, hung hăng đập tới. Oanh! Tiếng vang oanh minh, giống như thiên băng địa liệt. Mà Kiếm Vô Song cũng là xuất ra trường kiếm, sau lưng hiện 4 tòa màu vàng đạo thai, cùng kịch chiến đứng lên. Ông hoàn thành hiện ra một tầng vòng phòng hộ, một đạo giản mua âm thanh truyền đến. Hai vị cứ việc buông tay một trận chiến, không cần phải lo lắng phá hư hoàn thành. Vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, kiếm quang diệu đời, quét ngang thiên hạ. Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Vân điên cuồng va chạm đứng lên, mỗi một lần va chạm đều là nhấc lên khủng bố gợn sóng, quét sạch bát phương. Mà phía dưới, có cường giả đang thán phục hai người tuyệt thế tiên tư, cũng có cường giả vì chính mình hậu bối giảng giải. Quá mạnh, hai người bọn họ đều lĩnh ngộ kiếm thế, trúc cơ cảnh bên trong đã không địch thủ. 4 đạo đài đại chiến 8 đạo đài không rơi vào thế hạ phòng. Đây chính là hoàn mỹ trúc cơ nghịch thiên sao. Độc Cô Vân trọng kiếm uy năng quá mạnh, một kiếm xuống dưới, chừng ngàn vạn chi lực a. Trọng kiếm là cường, có thể tốc độ quá chậm, cô độc thiếu chủ ra một lần kiếm, Hồng Trần Thánh Tử đã ra kiếm tứ năm lần. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều bị hai người kinh diễm thiên tư tin phục.
Vâng,
vâng. Bầu trời bên trong, hai người càng đánh càng hung mãnh, đủ loại cường đại thần thông, kiếm kỹ bị thi triển đi ra. Hai vị tuyệt thế kiếm khách không ngừng va chạm, xé rách, va chạm, đốm lửa bắn ra bốn phía, chói mắt vô cùng. Mà tại không có người chú ý nơi hẻo lánh, Tiểu Tuyết trong mắt lại là hoàn mỹ nổi lên hai người đối chiến quá trình, với lại thả chậm vô số lần. Mỗi một chiêu mỗi một thức, ở trong mắt nàng đều là như vậy có thể thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả mỗi cái chi tiết đều có thể bắt được, nàng không rõ năng lực này đặc thù mạnh bao nhiêu, còn tưởng rằng mỗi một người tu luyện thiên nhân đều nắm giữ dạng này năng lực.